Chương 123, Bạch Diên Tuấn thân phận chương 123, Bạch Diên Tuấn thân phận địa đồ mở ra. Nguy Sơn thành Bắc là Nguy Sơn kéo dài, đồ vật đi hướng, giống một đầu nằm ngang hơn nghìn dặm quái vật, một mực mở rộng đến phía Đông Thương Hải. Kia biển, tên là Đông Cực Dương. Đông Cực Dương phụ cận hoang vu, Nguy Sơn cũng là càng đi đông càng hoang vu. Tế Úc tay cầm địa đồ là cực kỳ chính xác, độc nhất vô nhị, nghe nói là năm đó một chi thăm dò đội chế tác địa đồ nguyên đồ. Này đồ nguyên bản rơi vào Chu gia chi thủ, chỉ bất quá Chu gia theo đại quân sau khi rời đi, những này vô dụng đống tồn vật liền bị Chu gia người hầu lấy ra bán đồ bán tháo, vừa vặn bị Tề Chiếu chặt được, trang một cái, liền hết thảy thu. Đồ bên trên, Nguy Sơn cách mỗi 2-300 dặm thì lại lấy nhất trọng hắc tuyến ngăn cách, đồng thời phân biệt tiêu chú nhất trọng đến tứ trọng. Phía dưới thì là lấy cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít biết không ít ghi chú. Ngoại trừ địa hình bên ngoài, còn có kiến thức, gặp phải dã thú, dị thực, núi mỏ, thậm chí là chỗ tao ngộ một chút không thể nào hiểu được sự tình. Thế ra linh điền ngay tại Nguy Sơn đệ nhất trọng bên ngoài. Tế Úc trước đó nhìn thấy nguy hiểm phó bản thì là đệ nhất trọng ở giữa bộ phận, mà đệ nhất trọng cũng là nhất an toàn nhất trọng. Càng là về sau, nghe nói càng là hung hiểm. Năm đó thăm dò đội kỳ thật hành tẩu cuối cùng là đệ tam trọng bên ngoài. Vì sao? Bởi vì ở chỗ này, thăm dò đội hơn 20 người đã tử thương hơn phân nửa, không cách nào lại đi về phía trước. Sở dĩ còn có thể liệt minh đệ tứ trọng là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được rất rất xa địa phương có quỷ dị tiếng tì bà tại truyền đến, thanh âm kia giống cái rủi, hướng trong thai người cùng chui. Đệ tam trọng cổng vào là cái cao điểm, thông qua cao điểm, bọn hắn mơ hồ phân biệt đến quỷ dị tiếng tì bà là từ nơi cực xa vượt qua chí ít trăm dặm cự ly bay tới. Thanh âm đâu có thể nào truyền đến ngoài trăm dặm. Loại này hiện tượng quỷ dị để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, lại không dám lại trước. Sau đó, bọn hắn bằng vào kinh nghiệm, đem kia tiếng tì bà truyền đến địa phương tiêu là đệ tứ trọng cổng vào. Loại sự tình này, tại trước đây nhưng thật ra là bị không ít người khịt mũi coi thường. Chỉ bất quá lĩnh đội người từ trước đến nay lấy lao luyện thành thục nghe tiếng, cho nên chương này địa đồ mới bảo tồn lại. Cái này vẫn là hơn 20 năm trước chuyện. Địa đồ cũng tại thần gian dưới vầng sáng có chút ấu vàng. Xoát xoát xoát. Hắn đem xung quanh một chút tin tức thấy rõ, sau đó cấp tốc thu hồi, để vào đồ trong ống, nhìn một chút nơi xa. Tiêu hao yêu ma ngoại trừ hôm đó nhìn thấy cửa gỗ, hẳn là còn có Bạch Diên Tuấn. Các yêu ma tồn tại linh trí, biết rõ Nguy Sơn thành gặp nguy hiểm, cho nên bên ngoài ẩn tàng. Lại không biết Nguy Sơn bên trong cũng gặp nguy hiểm. Thế Úc phân tích. Đường cô nương thở dài một tiếng. Ta còn là lần thứ nhất cảm thấy yêu ma thành hai đầu bị khinh bị kẻ yếu, trong thành không dám bảo, sợ bị ngươi giết, trên núi cũng không cách nào tránh. Tế Úc nói, nhưng bây giờ, yêu ma cái này người trung gian không có, chúng ta lại cần phải đi đối mặt phía sau đồ vật. Đường cô nương nói, kia chúng ta đi hôm đó ma thi mất tích địa phương. Tế Úc lắc đầu, nói, trước luyện thương. Ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện. Dùng đấu chiến đoán cốt bí thuật cùng thổ nạp lôi âm bát tự mật tranh thủ sớm ngày đột phá lục phẩm. Đường Vi gật gật đầu, buông xuống tỉ bà, rút ra dài nhỏ chi kiếm. Nghĩ năm nay xuân, trước mắt nam tử còn không phải nàng đối thủ, hiện tại hết thể cũng đã điên đảo. Dầm dầm dầm, hai người chiến đấu bắt đầu. Nói là hai người, kỳ thật cũng không đúng chỗ. Chân chính đang liều mạng né tránh, chống đỡ chỉ có Đường Vi một người. Tế Úc chỉ là một tay cầm thương, mà trường thương dài chữ tại hắn trong tay phát huy đến cực hạn. Thương của hắn tại linh đến 3 trượng 6 ở giữa không ngừng mà điều chỉnh. Nhân thương tương ngự chỗ tốt vào lúc này thể hiện không bỏ sót. Trước đây hắn nghĩ đạt tới thương ra 3 trượng 6 tầng lần, hoàn toàn cần coi như một cái đòn sát thủ đến dùng. Kia là thương một huyền xà phúc vũ kinh lôi biến, huyền vụ mê tung sinh lân giáp song trọng hoàn mỹ cực hạn chỗ thể hiện tương kỹ. Mà bây giờ, thương này vừa đã biến thành một loại tùy tâm sở dục thi triển, thông tục một chút nói, cái này đã thành hắn đòn công kích bình thường. Đường Vi đừng nói là đi đến bên cạnh hắn, liên liên tiến vào một thước cự ly đều căn bản làm không được, bởi vì chỉ cần nàng bước vào cái này 3 trượng 6 phạm vi, trong không khí liền sẽ bày biện ra một đạo thương ảnh chính giữa nàng trường kiếm, khiến cho nàng bị một cỗ đã thu liễm lại thu liễm cự lực cho bắn ra. Bất quá, chuyện này đối với nàng cũng có chỗ tốt. Thế Úc mỗi một thường đều nghĩ một cái cự truy, tại hung hăng chui luyện trong cơ thể nàng tạp chất, chỉ bất quá loại này rèn luyện thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Bất quá non nửa nén nhang thời gian, Đường Vi đã thở hổn hển. Tìm con suối, tắm rửa. Y phục thì là tiện thể rửa một chút, phơi ở trên những cây. Tế Úc thì là dâng lên đống lửa. Hắn đã tại vạn quân từ đó chém tướng quân thủ cấp, loại hành vi này gọi là trực ý. Lòng có ý, như lên trứng, y đem càng thêm kiên định. Cái kia một đêm ám sát, không chỉ có là mang về hai người đầu, giúp Tô Kiến Thâm giải quyết phiền toái nhất vấn đề, cũng là chứng chính mình ngạ mạn. Loại này cực ý tới rất nhanh, còn cần tại thường ngày bên trong lại thêm lấy bổ dưỡng. Vân ẩn lục tướng công bên trong đem này miêu tả rất nhỏ, đọc nhiều thì thành ý. Ý nhiều thì mệnh lệnh đã ban ra. Ôn dưỡng cực ý, có thể chứng, có thể nuôi. Nuôi ý chính là quy phạm ý niệm trong lòng, từng ly từng tí địa quy phạm, để mỗi một cái suy nghĩ đều có thể phù hợp tự thân ngạ mạn, dù là chống không một người, một chỗ phòng tối, y nguyên không thay đổi. Cho nên, Đường cô nương tắm rửa, Tế Úc nhìn cũng chưa từng nhìn. Coi nhẹ vì đó. Đường cô nương tắm rửa xong xuôi, dùng quần eo xa mang quấn ngực, dò xét lấy đôi chân dài đến nói bên đống lửa nướng quần áo lúc, hắn vẫn là không thấy, mà là tại chuyên chú cả nướng, xem như coi như đêm nay cơm tối. Rốt cục, Đường cô nương nhịn không được hỏi: Ngươi có thể đối ngươi hai tên nha hoàn động ớn, vì cái gì không đối ta động? Tế Úc ca âm thanh. Đường cô nương nhíu mày hỏi, ngươi vẫn là nam nhân sao? Tế Úc cũng nhíu mày, lạnh lùng nào tới. Để ép mơ mự. Hoang dã, đống lửa, dãy núi như giếng, một vũng bích lầm. Phong cảnh cực đẹp. Mùa đông sương mù mặc dù tại mờ mịt, có thể đối với thất phẩm lục phẩm tới nói, vực này hàn khí thùng rông kêu to. Núi sâu sương mù bên trong, hai cỗ thân thể giống như cắt hình, tựa như ảo mộng tua lên. Hồi lâu, lại hồi lâu, hết thể an tĩnh lại. Đường cô nương lấy nhiệt lực tôi động, bài xuất trong cơ thể sự vật, sau đó hít sâu một hơi, nói, cái này một cái, chúng ta liên hệ lại sâu hơn, ngươi lần sau lại quan tưởng, hẳn là xác suất thành công sẽ cao hơn. Tế Úc thản nhiên nói, hy vọng có thể thành công. Nếu là còn có người ở chỗ này, sợ là muốn bị một màn này chết cười. Hai người mới rõ ràng chính là nam nữ hoan ái, có thể lại cứ ai cũng không thừa nhận, chỉ là hung hăng nói luyện công vấn đề, lấy né tránh tự thân bệnh thích sạch sẽ. Hai người đều đã ý thức được tán giáo chúc phúc gì chứng trình độ nào đó có thể được xưng là hữu dụng, nhất là tại tu luyện vân ẩn lục tướng công thời điểm. Mấy ngày sau, sương mù lên. Tế Úc chính tại trong sương mù ôn dưỡng cực ý xa sương mù chỗ sâu truyền đến cảnh lá đẩy ra tiếng sột soạt âm thanh, ở giữa xen lẫn vội vàng tiếng bước chân. Hắn ngưng thần yên lặng nghe, kia tiếng bước chân nhưng lại im bặt mà dừng, thay vào đó là từng tiếng lo lắng kêu gọi, đạo trưởng, đạo trưởng. Thân hình hắn khẽ động, như diều hâu nhẹ đồng bền lướt lên cảnh cây cao, mượn trời trông về phía xa. Chỉ gặp một tên võ giả ăn mặc hắc tử, tay cầm hai cái hôn mê hài đồng, một nam một nữ, chính nhìn chung quanh kêu gọi. Người kia là bát phẩm cảnh giới, nhìn quần áo dường như lão sơn võ quán người, mà hai đứa bé thì là người bình thường. Tế Úc lông mày cau lại. Nơi xa, hán tử kia còn tại kêu gọi. Đột nhiên, hắn sau đầu truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, "Tìm ta." Võ giả nghe vậy vui mừng, đang muốn trở về, lại cảm thấy một cỗ vô hình cự lực như trong suốt bàn tay bóp chặt đầu của hắn, làm hắn không thể động đậy chút nào. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức cuống quýt bước xuống hài tử, luôn miệng nói, "Đạo trưởng, uy củ ta hiểu, ta hiểu. Ta không quay đầu, chỉ cầu ngài lại ban thưởng một viên tăng trưởng nhiệt lực đan dược." Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên phát giác không đúng, phía sau thanh âm quá trẻ tuổi, căn bản không phải kia đạo trưởng. Phát hiện là, ngài muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì, đem sự tình nói rõ ràng. Tế Úc sắc mặt băng lãnh. Loại này khi dễ nhỏ yếu, nhất là lừa bán hải tử sự tình, hắn là chán ghét nhất. Mà lúc này, một bộ áo đỏ từ xa bay tới, đổi qua hắn vị trí, rút kiếm từ sau chống đỡ tại kia võ giả trên cổ, sau đó mắt nhìn Tế Úc. Nàng có nộ khí, Tế Úc có ngạo khí. Tế Úc cũng không thích hợp làm loại này thẩm vấn bức bách sự tình, vậy sẽ dơ bẩn tay của hắn. Một lát sau, mũi kiếm thâu tâm mà qua, võ giả ngược lại địa khí tuyệt. Hai người nhấc lên hôn mê hải tử, quay người trở về Nguy Sơn thành. Ven đường, Tế Úc cũng biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, nguyên lai đoạn này thời gian, Nguy Sơn chỗ sâu một mực có người âm thầm thu mua hài đồng. Người kia làm lao đạo sĩ cách tán mặc, về phần thu đi tác dụng gì? Cái này võ giả mặc dù không lắm rõ ràng, lại từng tại trong núi sâu thoáng nhìn qua hài đồng vỡ vụn quần áo. Sinh tử như thế nào, đã không cần hỏi nhiều. Về phần làm cái gì, hắn liền không biết rõ. Nhưng mà, Tế Úc cũng đã minh bạch. Cái kia thời gian, tại cái kia địa điểm người, cho dù có rất nhiều, nhưng hạch tâm cũng chỉ có một cái, đó chính là Bạch Diên Tuấn. Nói cách khác, kia thu mua hài đồng lao đạo cho dù không phải Bạch Diên Tuấn bản thân, cũng tất cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Như thế hành vi, đã là Bạch Diên Tuấn thế lực sau lưng chấm, cực ác. Mà chiếm cư xung quanh, hung danh bên ngoài cực ác thế lực, hắn biết, chỉ có một cái, Hắc Nguyệt Khấu. Bạch Diên Tuấn, rất có thể đã gia nhập Hắc Nguyệt Khấu. Chương 124, còn tưởng là tự cường, tự hắc câu cá chương 124, còn tưởng là tự cường. Tự hắc câu cá Tề Úc đem hai đứa bé đặt ở ngoại thành tuần tra cứ điểm bên trong, gõ cửa một cái, liền trực tiếp ly khai. Tuần tra cứ điểm là nội thành là giữ gìn trị an mà thiết lập, nghiêm ngặt vấn trách, gặp được loại sự tình này tự nhiên sẽ xử lý. Sau đó, hắn liền đi tìm được Càng Nhưng khoác áo tại đêm khuya nghiên cứu giáo nghĩa đường tỷ, đem hôm nay tại núi sâu trong lúc vô tình phát hiện nói ra. Tề Chiếu khép lại trong tay điện tịch, ánh mắt trầm tĩnh, ta bên này cũng được tin tức, nghe nói Thiên Bắc phủ gần đây dị thường bình tĩnh. Dân bản xứ đều nói Hắc Nguyệt Khấu là bởi vì trời hàn địa đông lạnh tạm thời ở nút, cho nên chưa từng xuất thủ. Có thể chúng ta đều biết rõ, liên liên bát phẩm võ giả nhận thời tiết ảnh hưởng đều sẽ rất nhỏ. Chớ nói chi là có thể nhẹ nhõm đánh tan Lê Hoa Bách Xảo viện Hắc Nguyệt Khấu. Nếu như đường đệ ngươi đoán không lầm, kia Bạch Diên Tuấn là Hắc Nguyệt Khấu, liền mang ý nghĩa Hắc Nguyệt Khấu đã tìm được một đầu tốt hơn tiến vào Lê Hoa vực đường tắt, kia tự nhiên không cần tại biên quan cùng chết. Có thể bởi như vậy, nàng chợt tan tính lại, không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lóe lên vô cùng ngưng trọng. Tế Úc trực tiếp điểm phá, vậy liền mang ý nghĩa cho dù Tô gia thắng, Lê Hoa vực cũng sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Chúng ta Tề gia nếu là tại Tô gia phía dưới, càng có sinh cơ, càng có thể an ổn, nhưng nếu là Hắc Nguyệt Khấu được thế, kia ta Tề gia gặp phải chính là một trận hạo kiếp. Tề Chiếu nói, cho dù chúng ta bây giờ xuất phát, đi cuốn vào hiện nay tông môn đại chiến, cũng vô sự vô bổ. Xa gần thân sơ, lời thật thì khó nghe, cưỡng ép đi chuyển, chỉ có thể sớm mang đến tai họa. Tề Úc hỏi, ta Tề gia nuôi võ giả như thế nào? Tề Chiếu nói, thất phẩm còn có thể, nhưng không có một cái nào lục phẩm. Muốn nhập lục phẩm, quá khó khăn. Ngươi còn nhớ rõ bị kia Hàn Ngạn sao? Hắn cũng coi là thiên tài, bây giờ cũng nhận được ta Tề gia không ít tài nguyên trợ cấp, bây giờ mỗi ngày bế quan khổ luyện, chính hắn đánh giá tốc độ dựa theo loại trình độ này, một năm về sau mới có đột phá đến thất phẩm hy vọng. Về phần Hàn Ngạn vị kia thúc phụ, Hắc Hùng võ quán quán chủ gấu ngựa, hắn là Vương Nguyên Tâm Phúc, là ta Tề gia linh điển cống hiến không ít phân bón, ta Tề gia tự nhiên có qua có lại, cũng cho ăn hắn không ít tài nguyên, thế nhưng là, nói, Tề Chiếu cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói, không có chút nào hy vọng, gấu ngựa ăn tài nguyên, thậm chí ngay cả đột phá lục phẩm bên cạnh đều sợ không tới. Hắn hiện tại đã không ăn, nói là muốn đem tài nguyên tiết kiệm đến, lưu cho càng có hy vọng đột phá Hàn Ngạn. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không biết khi nào bay xuống một mảnh bông tuyết. Tuyết rơi. Tề Chiếu thở dài một tiếng. Tề Úc nói, biến nhiều sầu thiệt cảm. Tề Chiếu cười lắc đầu, nói, chỉ là hết ngồi đáy giếng gặp liếc mắt trời bên ngoài, liền coi chính mình không tại trong giếng. Một năm qua này, kiến thức Lê Hoa Bách xảo viện hủy diệt, nghe nói Hắc Nguyệt Khấu hung danh. Lúc trước cảm thấy lục phẩm võ giả đã là thiên nhân tồn tại, bây giờ đã thấy bọn hắn liên tiếp vẫn lạc, lại gặp đường đệ lên như diều gặp gió, phá cảnh lục phẩm. Trong lúc nhất thời, ta thậm chí đều sinh ra ảo giác, cảm thấy cái này thiên hạ có phải hay không thất phẩm rất dễ dàng, lục phẩm cũng chầm chậm nhiều. Có thể cũng không phải là, đó bất quá là đường đệ ngươi lấy vô song kiếm phong cắt màn trời, để cho ta có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh, liền nghĩ lầm kia là ta sinh tồn thiên địa. Có thể sự thật cũng không phải là, Nguy Sơn thành liền một cái lục phẩm đều nuôi không ra, ngoại trừ đường đệ. Nơi này chính là một cái ao nước nhỏ, chính là một cái giếng. Về phần thần vũ hợp nhất, tán giao chúc phúc chế độ chú định, chúng ta chỉ có thể bồi dưỡng một nhóm thần vũ hợp nhất nữ võ giả. Nam võ giả cần thiết đại giới, là nữ võ giả không chỉ gấp 10 lần. Những ngày thời gian, ta một mực tại tỉ mỉ tuyển chọn thích hợp nữ võ giả. Tế Úc nói, hồ nước cũng có thể bay thường lòng, đường tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Loạn thế sắp tới, không thể dựa vào bên ngoài người, ta Tề gia phải tự cường. Tề Chiếu gật đầu, như thế. Quân đội, võ giả, thiếu một thứ cũng không được. Quân đội. Tế Úc nhíu mày, hắn cảm thấy đường tỷ đang nói câu nói này thời điểm mang theo chút lời, xem ra là có thâm ý. Tề Chiếu nói, hôm nay ngươi từ bên ngoài trở về, không nghe thấy lời đồn đại sao? Tế Úc hiểu được, tự mình người, nhất là mẹ hắn Liêu thị, nhất ưa thích mượn dùng lời đồn đại đi đạt thành mục đích, sớm nhất là cho hắn tạo thế, để hắn cưới vợ. Bây giờ nhìn bộ dáng, đường tỷ cũng theo mẹ hắn, học xong đường ngày số. Bất quá, hắn lắc đầu, đêm khuya trở về, đâu còn nghe được lời đồn đại. Tề Chiếu xích lại gần, hỏi, mang 5000 binh lục phẩm nhất cảnh, hẳn không có chúc phúc, đường đệ đánh thắng được à? Kia 5000 binh, thực lực cùng Tật Phong quân không sai biệt lắm, bên trong đa số cựu phẩm võ giả, ngũ trưởng bát phẩm, phó tướng thất phẩm. Tề Úc tính một cái, chính hắn thường xuyên tính toán chiến lược, bây giờ đã đại khái minh bạch từng cái cảnh giới tiêu chuẩn. Lục phẩm nhất cảnh võ giả, cho dù hoàn mỹ, chỉ cần không có tu kỳ kỹ, không có chúc phúc, chiến lược cực hạn hẳn là sẽ không vượt qua 360. Sĩ binh thông qua hổ phù truyền đạt chiến lược, theo nhân số tăng nhiều là sẽ giảm dần. Ngày xưa, nhị bá lấy 1000 cựu phẩm độc thủy quân thu hoạch được 60 chiến lược tăng lên, kia 5000 coi như hắn 300, kia hạn mức cao nhất cũng bất quá 660, trong nháy mắt có thể phá. Hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, đến cũng được. Tề Chiếu đưa lỗ tai nói nhỏ, đem ngọn nguồn nói đến. Nguy Sơn phía tây có thành, tên Hoài Viễn. Hoài Viễn thành thành chủ cùng Nguy Sơn thành riêng có chút ân oán. Trước đây, Chu Cương Kim, Ngũ Phương quân đô ở thời điểm, hắn là bị ép một cử động nhỏ cũng không dám. Bây giờ hắn vừa nghe nói Ngũ Phương quân đều bị mang đi, liền lập tức phái không ít mật thám đến đây tìm hiểu, trong đó một cái mật thám thói quen thông qua võ quan đến thẩm đấu, tới giải. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Tề Chiếu đối Nguy Sơn thành khống chế. Loại này lỗ thủng, Tề Chiếu đã sớm sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần có mật thám thông qua một ít con đường tới giải, vậy liền sẽ có phản đồ bán, thậm chí thị phương trên sẽ còn tồn tại một chút móc đến câu mật thám. Tại hiểu rõ tình huống về sau, Tề Chiếu hơi chút suy tính liền đại khái hiểu rõ Hoài Viễn thành dự định. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế hệ trước tại chưa từng thấy qua thần lực trước đó, là sùng bái mù quáng lấy quân đội. Thế là, bọn hắn coi như qua một khoản, Chu Cương Kim thân là lục phẩm tuy bị gãy mất cánh tay, nhưng lại là tại không mang một binh một tốt tình huống dưới bị gãy mất cánh tay. Tề Úc trở thành lục phẩm chưa lâu, căn bản không có khả năng có được thực lực đáng sợ. Bây giờ, Vũ Phương quân đã đi, duy thừa Tề gia không thủ một thành. Loại này tình huống dưới, há có thể không lưu. Nhưng mà, binh không nhúc nhích, lương chưa đi, mật thám cần trước phái. Cho nên, bọn hắn phái không ít mật thám, chủ yếu là đi tìm hiểu một vài vấn đề, Tề Úc vì cái gì có thể chém giết lục phẩm Mai gia trưởng lão, Tề Úc có hay không thật đêm khuya nhập vạn quân chém giết trong quân gia quý, Tề gia cùng Tô gia quan hệ đến cùng như thế nào, Nguy Sơn tam đại gia tộc đều theo Tô đại công tử đi, vì sao Tề gia không có. Nhưng mà, Tề Chiếu đã vì bọn hắn chuẩn bị xong đáp án. Đầu tiên, Tề Úc sắc thực chém giết lục phẩm Mai gia trưởng lão, nhưng mà vị kia Mai gia trưởng lão thực lực chỉ mạnh hơn Chu Cương Kim trên một chút, lại không có mang binh, mà Tề Úc cho mượn yêu nữ yêu thuật, đột nhiên đánh lén, mới thành công. Tiếp theo, Tề Úc không có nhập vạn quân chém giết Sơn Thuẫn, cơ quan quân gia quý, chém giết người là Lê Hoa vực trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, Xuân Phong công tử. Xuân Phong công tử dạ hành giết địch, Tề Úc bất quá ở phía sau tiếp ứng, nhưng mà cái trước điệu thấp lại ra ngoài một chút cân nhắc, cho nên mới đem công lao theo cho Tề Úc. Lần nữa, Tề gia cùng Tô gia quan hệ cũng không tốt, đồng thời Tề Úc thích việc lớn hám công to, quá độ tuyên truyền tự thân thanh danh, rước lấy Tô đại công tử chán ghét. Chứng cứ rất đơn giản, nếu như Tề Úc thật là có bản lĩnh, vì sao Xuân Phong công tử không mang theo hắn đi? Chẳng lẽ lại nho nhỏ Tề gia còn dám cự tuyệt Tô gia? Lời đồn là rất đáng sợ, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Trên đời này dĩ nhiên có đen trắng, nhưng này cần thời gian đi lắng đọng, đi vạch trần. Nếu không, đen đen trắng bạch, bất quá đều là miệng truyền tới. Chuyện nhiều, thật bên trong tham gia nhập ba phần giả, ai có thể phân biệt đến? Nói nó là hiệu, ngựa cũng là hiệu. Tề Úc sau khi nghe xong, có chút ngạc nhiên. Đường tỷ cùng tự mình lão nương đều ưa thích dùng từ đen câu cá. Bất quá, câu liền câu đi. Hắn cũng cần lại chứng một chứng chính mình ngạo khí. Chương 125, Trạm tướng, nuốt binh. Chương 125, Trạm tướng, nuốt binh. Bất quá hơn thắng. Một chi quân đội đã từ Tây binh lâm dưới thành. Đây là Hoài Viễn thành quân đội Bạch Đầu quân trong quân người người mang khăn trắng. Cái này rất cổ quái, nhưng nghe nói này quân xây dựng chế độ vốn là mang theo một loại vũ nhục tính chất, là đế hoàng cho một vị lao khổ công cao, nhưng lại không thích thần tử khâm điểm quân tên ý tứ cơ bản cũng là khanh. Đáng chết, trong quân người người chính là khanh đốt giấy để tang. Đương nhiên, vị kia khanh xác thực đã chết, đó cũng là bây giờ Bạch Đầu quân thống lĩnh tiên tổ. Hoài Viễn Tiết gia từng có phong quang, chỉ là phong quang sớm đã không tại, nếu không cũng không về phần luân lạc tới xa xôi thành nhỏ thành chủ gia tộc. Hắn cùng Nguy Sơn nguồn gốc cân đoán xa đi. Thiết gia trước đây đến, thế đơn lập bạc, Nguy Sơn thành lúc ấy lại tương đối phồn hoa, thế là liền lên diễn vừa ra ước hiếp tiết mục. Dân gia, Thiết gia đối với Nguy Sơn thành oán hận liền không giới hạn trong nào đó một nhà, mà là cả một cái thành. Hoài Viễn, xa xôi, nơi đó tài nguyên xa so với không lên Nguy Sơn thành. Dù sao Nguy Sơn có thể tòa sơn ăn núi, kia lớn như vậy vắt ngang hơn nghìn dặm thần bí Nguy Sơn vốn là cái lấy không hết bảo địa. Nhưng mà, Thiết gia trải qua mấy đời người tích lũy, cũng coi là nuôi thành không ít võ giả, bây giờ kia 5000 Bạch Đầu quân chính là chứng cứ. Đến thế hệ này, gia chủ là người trẻ tuổi, gọi Sắc Kỳ. Người trẻ tuổi, tự nhiên cảm thấy thế giới tràn ngập vô hạn khả năng, cảm thấy tiền bối không gì hơn cái này, nghĩ đến chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp. Mà Hoài Viện thành phía tây là đầm lầy ở mức đất, nam bắc đạo lộ khó đi, đều là đường nhỏ. Duy nhất tiếp giáp, có quan đạo thành lớn chính là phía đông Nguy Sơn thành. Ân đoán, lợi ích. Hai tướng được ra, tự nhiên để Thiết gia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nguy Sơn thành. Sắc Kỳ thân là Thiết gia mới gia chủ, tự nhiên một triệu thiên tử một triệu thần. Thần nghĩ thượng vị, liền cần nên hợp thiết tử. Cho nên, Sắc Kỳ bên người có người bén nhạy nhìn rõ Nguy Sơn thành dị biến, đồng thời kịp thời là Sắc Kỳ định ra đoạt thành kế sách, từ đó nên hợp thành chủ yêu thích, đăng lâm cao vị. 5000 Bạch Đầu quân liền thuận lý thành trước tới. Mà tại đến trước đó, Nguy Sơn thành bên trong đã là một mảnh hỗn loạn. Không ít địa phương đều lửa, còn có chút địa phương hô to yêu ma, có yêu ma loại hình, tóm lại hỗn loạn vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm hơn 10 người tạo thành võ giả chính lặng lẽ thân cung đang nhanh chóng tới gần cửa thành, dự định thừa dịp loạn mở thành, nên đón phía ngoài quân đội. Lĩnh đội người chính là Thất Phẩm. Hắn rất mau tới đến một chỗ ốc xá về sau, đưa tay ra hiệu tính hạ. Đằng sau võ giả toàn bộ ngừng lại. Bọn hắn bắt đầu tùy thời mà động. Mà đúng lúc này, cầm đầu võ giả chợt con ngươi hơi co lại, vội vàng về sau lùi về thân thể, ngang đầu dựa vào tường. Ngay sau đó, trên đường phố truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân không nhanh không chậm, từ giữa đường đi qua. Đợi cho qua, kia võ giả mới thăm dò ra bên ngoài nhìn quanh. Đã thấy một thân ảnh chính đi trên đường. Rối tung tóc dài, thân mang màu đen đường sư tử khải, áo khoác thạch lưu hồng mãng chiến bào, eo quấn ly hổ liên tiếp linh lung mang, chân đạp đồng đinh đầu hổ bộ vân dày, tay cầm thì là một cây trượng nhị hồng anh trường thương. Là Tê Úc. Dẫn đầu võ giả dựng lên cái suýt động tác. Tê Úc đến là nằm trong dự liệu. Bất quá, Tê Úc có người lại không minh, hắn nhất định sẽ tử thủ cửa thành. Sau đó song phương hẳn là sẽ lâm vào nhất định đánh răng co, đến lúc đó liền nhìn song phương ai mạnh hơn. Lúc này, ngoài thành, Bạch Đầu quân trên danh nghĩa thống soái chính là Sắc Kỳ, mà thực tế lĩnh quân người thì là Âu Dương Công. Âu Dương Công là Hoài Viễn thành duy nhất lục phẩm, cũng là Sắc Kỳ cha vợ. Lúc này, vị này qua tuổi trăm tuổi, đã hiển trung niên chi tướng lục phẩm võ giả đi tới dưới thành, nhấc búa, hô, mở thành. Trên thành thủ vệ đô đầu đội nói, ngươi, các ngươi là Bạch Đầu quân, các ngươi tới làm cái gì? Âu Dương Công khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh, nói, Hoài Viễn Âu Dương Công, nghe nói Nguy Sơn yêu ma dùng chuyển, trên không hành động, thương sinh chịu khổ, đặc biệt lãnh binh đến đây tương trợ. Trên thành đô đầu tự nhiên không biết rõ tể chiếu thiết kế, lúc này là thật khẩn trương đến cực hạn, hắn còn muốn lại nói, lại chợt có nhận thấy, đội vàng chạy đến tường thành bên trong, ánh mắt vượt qua lỗ châu mai, nhìn xuống dưới. Tể thanh chủ, hắn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó phát hiện đối mới là một người, lại lộ ra bất đắc dĩ thái độ. Gần nhất trong thành sớm có không ít người phân tích chân tướng từ các mặt đã chứng minh vị này tể thành chủ Đồ Thượng Tông trưởng lão, đêm khuya vạn quân chém đầu đều là giả. Đều là tề ra vì đề cao mình danh vọng mà biên ra. Cái trước là tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, cái sau thì là vị kia Lê Hoa vực trăm năm khó có được một thiên tài Tô công tử tận lực tái giá công lao. Ngoài cửa, Âu Dương Công gặp đầu tường dị động, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán, thế là cất giọng nói, "Thế Úc tiểu nhi, có dám ra khỏi thành một trận chiến? Ngươi không phải Đồ Thượng Tông trưởng lão, không phải có thể đêm khuya chạm tướng a? Lão phu ngay ở chỗ này, mau tới." Âu Dương Công tay cầm hổ phù 5000 Bạch Đầu quân chiến lực đã thông qua hổ phù hoàn thành một lần được ra. Hắn cảm thấy tự thân tràn ngập vô tận lực lượng. Bất quá, hắn không cảm thấy Tề Úc dám ra khỏi thành, mà Âu Dương Công bên cạnh thân phó tướng thì bắt đầu trắng trợn trào phúng, lấy chèn ép đối phương sĩ khí, tăng lên phe mình sĩ khí. Tề Úc tiểu nhi, còn không ra? Chẳng lẽ sợ? Ha ha ha, sợ? Liên lăn về nhà ăn ngươi yêu sữa đi thôi. Tề Úc, hôm nay yêu nữ mang đến không có. Không mang, nhanh đi về bảo nàng đến a. Các gia gia tại nơi này chờ lấy. Uy, yêu sữa ăn ngon không? Mắng thành là thế nào khó nghe làm sao tới? Không chỉ có phó tướng, thậm chí còn có chuyên môn huấn luyện mắng thành sĩ binh bắt đầu phát huy năng khiếu, miệng phun các loại âu ngôn ngữ ngữ. Thế nhưng là những này phun binh cũng không phun bao lâu, tất cả kêu la chảo phúng đều bị một tiếng bén nhọn thanh âm ép xuống. Kích rất nặng nề như tường màu đen cửa thành bị từ trong chậm rãi đẩy ra. Không ít người ngạc nhiên sau khi mặt lộ vẻ ý mừng. Chuẩn bị. Âu Dương Công mừng rỡ sau khi khẽ quát một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía trước. Áo bào đỏ huyền giáp thiếu niên tướng quân đi ra, tóc dài bay múa, trượng nhị trường thương chậm rãi bưng lên, nhắm ngay thiên quân. Không cần nhiều lời, Âu Dương Công vẻ chảo phúng thu liễm. Đối mặt đại quân y nguyên mặt không đổi sắc võ giả, kia đã là một cái chân chính võ giả. Âu Dương Công khen, "Tề thành chủ, tốt phong thái. Đã dục cầu tên, lão phu thành toàn ngươi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, vung vẩy đại phủ, kêu lên, giết, 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 giết. Bạch đầu quân kêu gọi bắt đầu. Khí thế như bài sơn đảo hải đè xuống, lại cấp tốc ngưng tụ tại Âu Dương Công trên thân, kim quang nở rộ, khiến cho chiếu sáng rạng rỡ, thoáng như khoác che kín một tầng kim giáp thiên tướng lâm thế, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Thế Úc bắt đầu bật lên. Âu Dương Công cũng từ lập tức nhảy xuống, bắt đầu cùng sông. Ngừa cái đồ chơi này, bình thường thay đi bộ thì cũng thôi đi, thật treo lên trượng lai, nào có lục phẩm võ giả chạy nhanh. Tóc đen như diễm ngược dòng tại gió, trường thương một kích, như dao xuyên vân, trực tiếp quán xuyên ba trượng sáu cự ly. Âu Dương Công mới năm lấy bữa, còn chưa xuất thủ, hắn đã cảm giác vai phải tê dần, ngay sau đó toàn bộ cánh tay nổ tung. Toàn bộ cánh tay tính cả lấy kim quang nổ tung. Kia kim quang bên trong ẩn chứa 5000 bạch đầu quân sĩ khí. Thế nhưng là, những này sĩ khí cũng đã theo cánh tay nổ tung. Trong nháy mắt sụp đổ, kim quang như tuyết động gặp canh, dây lát tan rã. Hết thể nhanh chóng tựa như một trận nhào kịch. Âu Dương Công nhìn xem nổ tung cánh tay tản ra huyết vụ, lại nhìn thấy đối diện tướng quân trên mặt đạm mạc. Kia lạnh lùng giống như tại nói cho hắn biết chiến thắng ngươi, chẳng có gì ghê gớm, thậm chí liền cao hứng đều không có. Chậm dần thời gian rất nhanh lại khôi phục. Bành! Âu Dương Công nửa quỳ trên mặt đất, đũa thì nghiêng cắm ở sau lưng bùn đất. Cái gì? Yêu thuật? Hắn cắn răng, lẩm bẩm, không dám tin. Sau đó, hắn liền nghe đến đối diện một tiếng ngạo mạn cười nhạo. Lại sau đó, ngửa đầu, hắn lại thấy được một thương. Một thương này trong mắt hắn lộ ra rõ ràng, kia là khí huyết cực hạn tạo dựng cựu đầu xà ảnh, cũng là vận khí cực hạn hình thành cựu đầu xà ảnh, 18 đầu rắn lại lấy một loại cực kỳ tinh diệu, hoàn toàn nhân thương hợp nhất tư thế bị vận ở cùng nhau, hóa thành tinh diễm tuyệt luân một thương. Thương ra, 3.6. Đây không phải là yêu thuật, mà là võ đạo đỉnh phong cực hạn, là một loại. Liên Liên nghi cũng không dám nghĩ hoàn mỹ võ đạo. Yêu thuật. Lão tướng đối diện thiếu niên thành chủ hỏi lại một tiếng, sau đó nói, tuổi đã cao, còn vì chiến bại tìm loại này lấy cớ. Âu Dương Công lòng như cho nguội, hỏi, trong thành đều là lời đồn. Tế Úc nói, vâng. Vì cái gì? Ta Tể ra muốn bạch đầu quân, đương nhiên. Người không cho cũng không sao, có xây dựng chế độ khiến tại, chủng kiến là được. Hiện tại, hàng, vẫn là chết. Ngươi mà chết, bạch đầu quân diệt, thiết gia cũng diệt. Âu Dương Công trầm ngâm hồi lâu, ảm đạm cúi đầu, một cái tay khác từ trong ngực lấy ra hổ phù, đưa hiện lên đỉnh đầu, thở dài nói, nguyện hàng. Chương 126. Người xương mù hợp nhất, di điệu bên ngoài chương 126. Người xương mù hợp nhất, di điệu bên ngoài mùa đông. Đỉnh núi. Hồng tụ lưu động, giai nhân tay nâng dù chỉ tán. Tuyết rơi mặt dù, giống nhỏ vụn hạt muối vẩy xuống, tinh tế mã vân. Thế Úc chính khoanh chân ngồi, Đường Vi đang vì hắn bung dù. Sơn núi trước núi xa trùng trùng điệp, mây mù hỗn tạp tạp gió tuyết, hoàng hốt giống huyễn mộng bên trong thiên cung. Mấy ngày trước một trận chiến, một thương đánh tan 5000 bạch đầu quân sĩ khí, cái này khiến trong lòng của hắn ngạo khí đạt được tiến một bước ổn dưỡng. Ngạo chính là không túi đầu. Nghĩ không túi đầu, liền phải một mực đi thắng. Bây giờ, Thế Úc cảm thấy thời cơ đã đến. Thường ngày nuôi ý, tăng thêm hai lần chú ý, cùng tán giáo ban thượng phúc nguyên vốn là có lấy cố chấp, đủ để cho hắn thử một lần nữa cựu kiếp đăng chân tháp quan tưởng pháp. Cựu kiếp đăng chân tháp là một chương huyền diệu quan tưởng đồ. Làm sao lợi dụng bức tranh này thì là công pháp vấn đề. Một tầng là trần thế, 2 đến 8 tầng là tơ tình. Tơ tình bao gồm người một thế đến nay tất cả cảm xúc, sướng vui giận buồn, ưu tư bi khủng. 9 tầng là tiên thiên. Bước qua tiên thiên là vì trở về sinh mệnh trước đó dáng vẻ. Bây giờ lục phẩm tứ cảnh hỗn độn tu luyện công pháp cũng không phía trước 8 tầng trên làm bàn trường, mà là yêu cầu ngươi trèo lên đến 9 tầng về sau, nhảy lên mà ra, bước vào cái kia kim sắc biển mây địa ngục. Tế Úc lấy ra vân ẩn lục tướng công đầu ngón tay bên trong chảy ra một giọt máu, rơi vào kia trống không trên trang giấy. Giọt máu dập dần, mở rộng ra gợn sóng, tháp cao hiện ra. Ngươi cứ việc đi, ta sẽ trông coi. Đường Vi ôn nhu nói. Tế Úc gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt vận chuyển pháp môn, bắt đầu quan tưởng. Vừa bước vào trần thế, quá khứ đủ loại trong lòng qua. Nhị giai dò xét tư tình, các loại tình cảm trong lòng giấu. Tế Úc lại lần nữa đi tới đỉnh tháp. 9 tầng là kính, kính chiếu tiên thiên. Mặt mũi của hắn bắt đầu rút lui, 1 năm 1 tuổi, cuối cùng dừng lại vì một cái còn tại nước ối bên trong hải nhi bộ dáng. Tế Úc trầm mặt dưới, nhìn về phía ngoài tháp. Rõ ràng là gió tuyết sương mù trời, cách cái này tháp, nhìn thấy lại là một mảnh chói mắt màu vàng kim, kia là thiên địa sinh cơ, là thiên địa khí. Nhỏ như bụi bặm, lớn đến sơn hà, đều ẩn chứa dạng này khí. Bây giờ, Tế Úc cần phải làm là nhảy vào cái này thiên địa, trở lại tiên thiên trước đó, tái tạo tự thân sinh mệnh cấp độ. Hắn đứng tại tháp trước, thả người nhảy lên, nhảy vào vô hình tầng thứ 10. Sát na, màu vàng kim biển mây tụ dẫn dắt mà giọt tới. Cuồn phong gào thét, thổi lát thân hồn. Thân tháp chấn động, kim quang bắn ra. Một đạo so sánh trước đây càng thô màu vàng kim xiềng xích bay ra, cuốn lấy bên hông hắn. Đây là ý chí của hắn, ngạo ý theo thời gian trôi qua, kim quang bắt đầu trở thành nhạt, thân hình hắn tại kịch liệt rung chuyển, nhưng mà, lần này kim quang so với lần trước càng thêm cứng chắc. Tế Úc mơ hồ trong đó như có điều suy nghĩ, hắn bắt đầu phát giác được ý chí tầm quan trọng. Có lẽ, hôm nay chỉ là ý chí nông cạn nhất vận dụng. Lần này, hắn chống nổi thời gian là lần trước gấp đôi. Gấp đôi thời gian về sau, kim quang ảm đạm lại lần nữa đạt đến một loại nguy hiểm tình trạng. Tế Úc cấp tốc thuận ý chí của mình trở về. Sau đó, tránh ra quan tưởng pháp, hắn quét mắt bảng. Tế Úc cảnh giới, lục phẩm tiên thiên tam cảnh, thanh trọc hiện chiến lực, 651-975 điểm, kỹ năng 417 công pháp vân ẩn lục tướng công, tứ cảnh hỗn độn, 1-256, Tế Úc thở phào một hơi. Khó như vậy, hắn có đoán trước, dù sao trước đó Tô Kiến Thâm ở thời điểm, hắn cùng vị kia Tô đại công tử từng có thời kỳ trăng mật, bởi vậy đối với mình lấy cánh cửa vân ẩn lục tướng công từng có một điểm giải. Đây là ma giáo công pháp, là Bạch Kiếm lấy ra kéo lấy hắn. Khó luyện là bởi vì ma giáo còn có nguyên bộ tài nguyên cùng sư phụ. Thế nhưng là, hắn không có, chỉ có thể cứng như vậy chịu. Thêm điểm. Tế Úc tâm niệm vừa động, 255 điểm kỹ năng trực tiếp bỏ ra. Trong mấy mắt, hắn đạt đến tứ cảnh viên mãn, bao quát trong đó ghi lại chiêu thức thủ đoạn cũng cùng nhau viên mãn. Lại lần nữa nhìn về phía trên giấy còn chưa tiêu tán bảo tháp, hắn lại lần nữa từng bước mà lên, đi tới tầng thứ 9, nhìn về phía kia mặt thần bí tấm gương. Trong kính, mặt mũi của hắn tiếp tục rút lui, càng ngày càng tuổi trẻ, nam hải, bé trai, nước ối bên trong. Nguyên bản, tính đến nước ối đã kết thúc. Nhưng lúc này đây, cũng không có. Nước ối tiếp tục hướng phía trước, hóa thành một đám mây. Một đám mây trắng, bình thường mây trắng, cùng thiên địa bên trong phiêu đám kia rất nhiều mây trắng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tế Úc ngạc nhiên nhìn xem trong kính một màn này. Trong đầu của hắn hiện lên xuyên qua trước thường xuyên gặp một chút tìm từ, nào đó nào đó nào đó sinh ra bất phàm, nghe nói chính là cái gì đầu thai chuyển thế. Nha. Kia, hắn biến thành một đóa mây trắng đầu thai chuyển thế. Rất yếu. Hai chữ ngay sau đó nhảy nhập trong đầu hắn. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền bác bỏ cái này ấn tượng. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được vân ẩn lục tướng công tứ cảnh đặc thù, cũng đem cái này đặc thù dung nhập tự sáng tạo ngụy kỳ kỹ bên trong. Đặc thù ở nơi nào? Trong cơ thể đều bất khí, một ngụm phun ra nuốt vào xương ngũ sinh. Bất luận cái gì mượn nhờ mây mù lực lượng thủ đoạn đều sẽ đạt được tăng lên. Tế Úc ly khai thác, mở mắt, chân cổ tay, ra thương. Xoát. Thương ảnh đầy trời mà hợp nhất, hướng phía trước độ xuất 4.8. Càng dài, càng mạnh. Một tấc dài một tấc mạnh tại hắn trong tay trở nên cụ tượng bắt đầu. Xoát. Bóng người dung thiên, thiên ngự người, Tế Úc thân hình dung nhập sương mù, bên cạnh thân chuyển đến đường cô nương ngạc nhiên thanh âm. Tế Úc. Tế Úc. Đường cô nương hô hảo. Tế Úc rõ ràng ngay tại trước mắt nàng, có thể nàng vậy mà đã không cách nào nhìn thấy. Tế Úc triệt để dung nhập sương mù. Cho nên tại đường cô nương trong mắt, hắn liền thành một mảnh sương mù. Hắn hành tẩu tại trong sương mù, tựa như ẩn hình đồng dạng. Nếu sớm có bản lĩnh này, lúc trước hắn dạ tập sơn thuẫn cơ quan hai quân cũng căn bản không cần ngay cả dùng 3 lần bách trượng nhất tuyến. Hắn chỉ cần đi tại trong sương mù, giống nhàn nhã tản bộ, đi ra nguy sơn thành đông môn, đi vào trại địch, sau đó cắt lấy đối phương đầu, liền tuyên bố kết thúc. Hắn quét mắt chiến lực. Số liệu từ 651-975 đi lên nhảy một cái, trực tiếp biến thành 747-1101. Nên đi thăm dò gì khí chi địa. Tính toán ra kia châu ngồi kỳ thật đã mở ra gần nửa tháng, bất quá Tô Kiến Thâm nói một chút qua di khí chi địa sẽ kéo dài chỉ ít một tháng. Hiện tại đi, vừa bạn. Bất quá cái này di khí chi địa, hắn không cách nào mang lên đường cô nương. Đường cô nương đã quá yếu. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Tế Úc dịch hình vì một cái người bình thường bộ dáng, thuần màu máu hướng nhật quỷ khăn tay trên cảm ứng, hướng di khí chi địa phương hướng mà đi. Đối với cái này di khí chi địa hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có hướng dẫn quá trình rất thuận lợi. Lúc chạm vào tối, hắn tại nguy sơn thứ nhất trọng sơn cuối cùng thấy được di khí chi địa. Hắn đứng tại trên vách núi trông về phía xa nhìn thấy, kia là một cái màu máu cánh cửa. Trên cửa nhấp nô hai cái màu máu dấu chấm hỏi, một cái dấu hỏi đại biểu khiêu chiến, hai cái đại biểu nguy hiểm. Nhưng đây không phải là trước đây thôn vệ yêu ma thi thể cánh cửa kia a? Tế Úc bừng tỉnh, nguyên lai di khí chi địa chính là phó bản. Theo hắn cảnh giới tăng lên, lần trước ác mộng cấp độ khó cũng thay đổi thành nguy hiểm cấp. Bất quá, đã Bạch Diên Tuấn đều đã biết rõ cái này di khí chi địa tồn tại, như vậy hắn liền không thể không phòng. Thế là Tế Úc bắt đầu lặng lặng chờ đợi, chờ đến trạm vạng tối sương mù tràn ngập. Hắn hít sâu một hơi, một ngụm vân khí liền mây tướng, giống tại đỉnh núi cầu tuyết trên làm cái lực. Sương mù bắt đầu căng đậm, nồng đến đưa tay không thấy được năm ngón. Mà đối với người khác tới nói nghe nhìn bị ngăn trở hoàn cảnh, đối Tế Úc lại là trong nháy mắt khuyết tán ra. Chỉ cần không có chướng ngại vật, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm trên mặt đất trên một cái con kiến. Hắn lặng lặng chờ đợi. Nếu có hắc nguyệt khấu cũng tới, lại tiến vào di khí chi địa kia, yeah. Hắn hoàn toàn có thể đợi người ra, đem đối phương làm thịt, như thế cũng bất đi được mạo hiểm. Dù sao nguy hiểm cũng là hiểm, có thể không đến liền không đi. Thời gian nhoáng một cái, lại đến đêm khuya. Trong đêm khuya, Tế Úc chợt nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn thấy xa xa cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong chợt lảo đảo chạy đến hai người, hai cái lục phẩm, số liệu một cái 280-405 còn có cái thì là 300-410, đây cũng là lục phẩm nhất cảnh, thêm một lần chúc phúc dáng vẻ. Hai người tiếng nói chuyện từ đằng xa bay tới. Nương, thất trại chủ bọn hắn còn hãm ở trong đó. Không có cách, đi vào, tất cả mọi người phân tán. Chúng ta có thể tìm tới lối ra chạy đến, đã không dễ dàng, ngay tại bên ngoài các loại đi. Ngươi thấy cái gì sao? Không có. Ngươi đây, ta. Thanh âm bắt đầu trở nên sợ hãi. Ta thấy được nửa gương mặt quái vật, là cái nam nhân, tóc rất dài rất dài. Ta nhìn thấy ngựa lão lục bị nam nhân kia tóc xuyên qua, trực tiếp nâng tại không trung, đâm thành cái sảng. Nơi xa, Tế Úc sửng sốt một chút. Nửa gương mặt quái vật, nửa mặt ma. Cái này thật đúng là đúng dịp. Nguyên lai nửa mặt ma chưa chắc là đường cô nương, mà là kia thời điểm vừa lúc là đường cô nương mà thôi. Nếu như là nửa mặt ma hắn liền không cần trương. Nửa mặt ma rất cường đại, nhưng lại có chí mạng nhược điểm, đó chính là tham ăn, lại mất cân bằng. Nửa mặt ma cũng không phải là một cái chính thể, mà là ma cùng cường giả thi thể tổ hợp. Nhóm này hợp là ở vào trạng thái thăng bằng. Chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng, nửa mặt ma liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, lại qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đánh như thế nào phá? Đó chính là ném cường giả thi thể cho ăn nó. Nửa mặt ma tựa hồ cũng biết chính mình cái này nhược điểm, chỉ cần cường giả thi thể xuất hiện, nó liền sẽ khống chế không nổi đi nuốt ăn, cho nên nó bình thường chỉ đi săn lạc đàn người. Nếu là không lạc đàn, nó liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương lạc đàn. Chương 127, Nam vùng sát lục, giết lục đương gia. Chương 127, Nam vùng sát lục, giết lục đương gia. Tề Úc tiếp tục lắng nghe. Quá trình bên trong, hắn biết rõ hai người kia tin tức. Quỷ đầu Đao Văn Hồng Phi, bạo tay Trịnh Thanh Ba, hai người đều là Hắc Nguyệt Khấu thứ 7 trại tinh anh, lần này đến đây chính là vì thăm dò gì khí chi địa. Đồng thời, Tề Úc đáy lòng cũng có suy đoán, hẳn là tiện thể đem hắn giải quyết. Vì sao? Hẳn là cắt vây cánh đi. Hắn cùng Tô Kiến Thâm quan hệ không tệ, nếu là theo Tô Kiến Thâm xuôi nam, kia một đường đánh xuống, thực lực của hắn cũng sẽ như vết dầu loang mạnh lên, mà cái này tựa hồ là vị kia Bạch Diên Tuấn không muốn nhìn thấy. Trước đó còn chỉ là suy đoán, tại kết hợp sau tin tức mới những này, Tề Úc có mới minh ngộ. Vị kia Tô công tử, còn xin tự cầu nhiều phúc đi. Máu cánh cửa trước đó, hai tên cường đạo còn tại nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, nói chuyện cũng là một loại phát tiết sợ hãi thủ đoạn. Vũ đương gia lĩnh người đi giúp kia họ Tô chim non đánh Lê Hoa vực, trước khi đi nói còn có cái tiểu tử sẽ tới, để chúng ta giải quyết. Làm sao còn không thấy được cái bóng? Nói là cái không tầm thường lục phẩm, ngoài ra còn hai lần tán giáo chúc phúc. Nữ nhân dạy chúc phúc có làm được cái gì? Hữu dụng cũng vô dụng, Vũ đương gia tìm hiểu rất rõ ràng, kia tiểu tử hẳn là lục phẩm nhị cảnh, hai lần chúc phúc có chút tà môn. Nhưng, cho dù như thế, hắn cũng không phải là lục đương gia đối thủ. Nguyên bản chúng ta đều tại đỉnh núi bố trí mai phục, liền nghĩ hắn có thể một đầu đâm vào đến, không nghĩ tới di khí chi địa đều mở nửa tháng còn không có thấy người, hiện tại dứt khoát không đợi. Chờ cái này phiếu kết thúc, trực tiếp đi Nguy Sơn thành thoải mái một chút, thuận tiện đem kia tiểu tử làm thịt chính là. Vậy cũng không được, Vũ đương gia nói, hiện tại ta là lặng lẽ tiến vào, nếu như bây giờ đi Nguy Sơn thành xứng rồi, kia về sau ta xâm lấn tin tức liền truyền ra, cái này nói không chừng sẽ kích thích Tô Bạch Mai Tam nhà cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, Vũ đương gia mưu đồ liền toàn phế đi. Bất quá yên tâm, sau này Lê Hoa vực tất cả đều là chúng ta, huynh đệ ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hoang gia không có nữ nhân, không có cái gì, nơi này thế nhưng là trắng hoa hoa, còn nhiều. Hai người đang nói chuyện, xoát, một đạo thương ảnh vô thanh vô tức từ sau đánh tới, từ hắn tim đột xuất. Văn Hồng Phi thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi tử vong truyền đến. Ba, hắn ghé sấp về phía trước, bên hông quỷ đầu đao cũng bắt đầu rơi xuống đất. Một vị khắc Trịnh Thanh Ba gặp tình huống không ổn, hai tay triển khai tư thế, bàn tay bành trướng, ra bên ngoài khuyết trường một vòng, lại hiện ra một loại tiên diễm màu đỏ. Thoạt nhìn là luyện cái gì đó công. Xoát, lại là một thương. Trịnh Thanh Ba căn bản không thấy được thương là từ chỗ nào mà đến, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trong sương mù, một thân ảnh bước ra, đỉnh đầu có 100 cái tóc đen trong nháy mắt bóp chặt quỷ đầu đao Văn Hồng Phi, dường như tùy cơ ứng biến tại hắn quanh thân đo đạc một lần, sau đó thu hồi. Tiếp theo sát, Tế Úc thân hình biến ảo, hóa thành Văn Hồng Phi bộ dáng. Sở thi, ngoại trừ điểm ngân phiếu cùng thân phận lệnh bài bên ngoài, Văn Hồng Phi trong ngực có một bình không biết cái gì đang dược, Trịnh Thanh Ba trong ngực thì là hai cây nhân sâm trạng bí dược, trong đó một cây đã bị gặm được sợi dâu. Xử lý hai cỗ thi thể, chồng chất tại một bên. Tế Úc ngay tại một bên dưới cây già đứng đấy, bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Một canh giờ sau, lại một thân ảnh từ màu máu trong môn lão đạo mà ra, đỉnh đầu phiêu động lấy 241, 341, 286, 436, chiến lược. Thân ảnh kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghĩ đến ngày bình thường cũng là ánh mắt hung thần hung ác hạng người. Nhưng mà bây giờ không chỉ có bị thương, trong ánh mắt cũng lộ ra không ít sợ hãi. Ra, cuối cùng ra. Thân ảnh kia nói, trong giọng nói có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, chật. Hắn phát ra một tiếng kêu đau. Ngống. Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, cúi đầu nhìn lại, một tiệt vân xương mủ mũi thương đã từ trước ngực hắn lộ ra, trái tim bị trong nháy mắt xoắn nát. Hắn kiệt lực muốn quay đầu, trong xương mù dày đặc chỉ có thể thoáng nhìn một đạo cực kỳ mơ hồ hình dáng ở xa mấy trượng bên ngoài. Sau cùng suy nghĩ hiện lên, cái gì ám khí, tại sao không có tiếng gió? Sau hai canh giờ, lại một tên Hắc Nguyệt Khấu tinh anh đi ra, xoát, thương ra, chết. Ngày kế tiếp sớm, lại hai tên, xoát xoát, hai thương, chết. Tế Úc hở hững trở lấy, giết. Mùa đông vốn là cơ hồ chưa tan tuyết động dùng để đóng thi lại thích hợp bất quá, mà bởi vì hắn tồn tại, sương mù cơ hồ liền không có tan qua. Mùa đông núi sâu vốn là cực độ dễ dàng nổi sương mù, tựa như là một đống củi khô, hắn chỉ cần một ngụm vân khí như liên hỏa, liền có thể thôi phát sương mù, tiếp theo phản ứng dây chuyền, hình thành mấy ngày không tiêu tan nồng vụ. Mà cảnh nhập hỗn độn, càng là khiến cho hắn cùng sương mù hòa làm một, từ đó mấy như người tàng hình, dù là những này lục phẩm cường đạo tại sinh tử vừa đánh chuyển, cũng không cách nào phát hiện. Đảo mắt, ba ngày đi qua, Tế Úc liền giữ ở ngoài cửa. Trong lúc đó, hắn không chỉ có giết từ giữa chạy ra Hắc Nguyệt Khấu, còn đem chung quanh tuần sát Hắc Nguyệt Khấu giải quyết cái sạch sẽ, trước trước sau sau tổng cộng hơn 30 người, cơ hồ tất cả đều là lục phẩm. Cái này giết hắn cũng nhịn không được sinh lòng cảm khái. Nguy Sơn thành nhiều năm như vậy cũng liền Chu Cương Kim một cái lục phẩm, Sát Vách Hoài Viễn thành lục phẩm đều đã là cái tuổi tác gần bách lao lao đại, có thể những này Hắc Nguyệt Khấu làm sao lại nhiều như vậy lục phẩm? Đây là làm sao nuôi ra? Ngày thứ ba, chạm vào tối, một đạo đấm máu khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở máu trước cửa, hắn má trái tràn đầy vết máu, trong mắt thông qua thần kinh treo ở bên ngoài, trên mặt treo đầy mãnh liệt sợ hãi. mà đỉnh đầu nổi lơ lửng một nhóm đáng sợ số lượng 410, 810, 526, 1126. Gặp ủy, làm sao lại khủng bố như vậy? Sao lại thế? Kia Khôi Ngô thân ảnh lẩm bẩm. Tế Úc giết nhiều người như vậy, đối với vị này thân phận đã có chỗ suy đoán, Hắc Nguyệt Khấu lục trại chủ, hoặc là nói lục đương gia. Mà Bạch Diên Thuấn 89 phần 10 thì là Hắc Nguyệt Khấu ngũ đương gia. Suy nghĩ chuyện, Tế Úc tay cũng không có chậm. Một thương, 4.8. Trong sương ngủ, vô thanh vô tức. Trọng thương lục trại chủ vốn là tính sai, tại di khí chi địa bên trong cắm cái ngã nhào, bản thân bị trọng thương, hiện tại chỗ nào có thể kịp phản ứng? Không có kịch liệt đánh nhau. Vị này bên ngoài cũng có hung danh lục trại chủ trực tiếp bị thọc lạnh thấu tim. Phốc phốc. Trường thương thấu thể mà qua. Hắn ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích, giống chết rồi. Nhưng mà, đỉnh đầu hắn số lượng không có chút nào biến hóa, vẫn là 410, 810, 526, 1126. Tế Úc lại hướng phía trán bổ một thương. Kia số lượng lập tức biến thành 300, 810, 300, 1126. Ta ăn. Vốn nên chết đi lục trại chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là hắn còn không có trách mắng câu nói kế tiếp, có lẽ ăn lời chỉ là cái nào đó chứ âm đọc phát ra một nửa, Tế Úc lại là một thương. Phúc. Lần này, chiến lược về không. Lục trại chủ, chết hẳn. Tế Úc lúc này mới tiến lên sơ thi. Hắn đối vị này lục trại chủ rõ ràng chịu hai thương, một thương phá tâm, một thương xuyên sọ, có thể thế mà còn chưa có chết cảm thấy yêu kỳ. Bất quá, hắn cũng đồng thời xác lập cái này di khí chi địa cực kỳ nguy hiểm. Tế Úc trước đây tại Hắc Nguyệt Khấu các tinh anh trên thân chỉ mò đến chút năng lượng, ngân phiếu, có thể hắn tin tưởng vị này lục trại chủ tất nhiên khác biệt, dù sao. Nếu như liền hắn vân ẩn lục tướng công đều là từ trong tay Hắc Nguyệt Khấu đoạt lại, kia lục trại chủ làm sao lại nghèo đâu. Nếu là đường đường chính chính tông môn, không ai sẽ đem công pháp tùy thân mang, có thể đây cũng là một đám bỏ mạng thiên nhai phỉ tặc. Cái này sơ một cái, thật đúng là mò tới điểm đồ vật. Một bản công pháp Lân Hỏa Cuồng Huyết Công. Một cái vỡ vụn vải trắng bé con, kia bé con má trái bị xé nứt, đầu lâu bị xỏ xuyên, ngực trái phá cái lỗ lớn, toàn thân trên dưới rách tung tóe. Chết thay bé con. Loại này đồ vật thế mà hiện tại liền xuất hiện. Một bình đan dược, nhưng trong bình hết thảy đã không, nghe có một cỗ kích thích hương vị của máu. Một khối thần bí lệnh bài, quan chi bất phàm, nhưng mặt bài trống rỗng, nhìn không ra là dùng làm gì. Một chương tổn hại địa đồ, phía trên ghi chép một chỗ quái dị tế đàn, đến nay giữ lại còn chưa thăm dò, hiển nhiên là tế đàn nguy hiểm, hay là vị này lục đường ra trong lòng tổn tư. Tế Úc thu hồi những vật phẩm này. Di khí chi địa, hắn là không có ý định tiến vào. Coi như hắn biết rõ bán diện ma nhược điểm, có thể mạng hắn chỉ có một đầu. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên lạnh cả tim, trong hai truyền đến kim nhọn rợn âm thanh, môn kia mở ra. Phía sau cửa, đi ra cái tiểu nữ tử, tư thế hiên ngang, cầm trong tay trường thương, chính là Tống Tuyết bộ dáng. Sau lưng Tống Tuyết lại cùng Đường Vi. Đường Vi sau còn có A Bích, Nô Nhi, Tề công tử, Tề Úc, thiếu gia. Hắn quen thuộc các nữ tử, một cái tiếp một cái từ bên trong cửa đi ra, mang trên mặt hoặc lo lắng hoặc nụ cười mừng rỡ, càng đi càng gần, càng chạy càng nhanh. Tề Úc híp híp mắt, trường thương mạnh ra, lại không phải đâm về đối diện, mà là đem lục trại chủ cùng với xung quanh thi thể như là mức quà chuyển lên, chừng 10 bộ nhiều. Sau đó quét mắt cánh cửa đỉnh hai cái đỏ như máu dấu chấm hỏi, thân hình bất mạnh, trong nháy mắt không nhập môn bên trong. Muốn chiến, liền chiến. Sợ ngươi. Chương 128, cô thôn, đối mặt chương 128, cô thôn, đối mặt xuyên qua màu máu chi môn, quen thuộc phong cảnh xuất hiện. Cô thôn. Tàn nguyệt. Từng tòa thấp phòng cũng không phải là sắp xếp ngay ngắn, mà là đông một đống, tây một dựng. Đen như mực trời, đen như mực đất, trong đường tắt còn phiêu đãng cất gà phân vị hương vị, những cái kia hương vị hỗn tạp bùn đất, cho người ta một loại kiểu cũ sơn thôn cảm giác. Chỉ bất quá, trong trò chơi tuyệt đối không có như thế tinh tế tỉ mỉ, như thế phong phú. Tế Úc giơ lên thương, thương trên 10 chuỗi mà thi thể giống như là một cái siêu cỡ lớn thịt tươi chuỗi. Những này là bán diện ma không cách nào cự tuyệt mỹ thực. Bán diện ma sẽ đem những cường giả này mặt cho kéo xuống đến, tính cả đầu lâu cùng một chỗ kéo xuống đến, sau đó liều tại chính mình một nửa khác trên mặt, nếu như bất mãn, nó sẽ vứt bỏ. Mà quá trình này chính là bán diện ma sẽ không công kích, sẽ không di động thời điểm. Lại tại đem mặt liều lên một khắc này cũng là bán diện ma suy yếu nhất thời điểm. Nếu như xuất hiện không ít người, bán diện ma sẽ chọn trước người mạnh nhất tiến hành công kích. Đương nhiên, nó còn có thủ đoạn có thể đem người sống cô lập ra. Những này nguyên bản cần không biết bao nhiêu sinh mệnh đi dò xét tin tức, Tế Úc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Trước đây, hắn bên ngoài săn giết hơn 30 tên lục phẩm Hắc Nguyệt Khấu, mà nghĩ đến chết tại cái này di khí chi địa còn nhiều hơn. Kết hợp tin tức, những cái kia Hắc Nguyệt Khấu vừa vào bên trong liền bị cô lập, còn có thì là thấy được bán diện ma giết người chẳng cảnh, trực tiếp bị sợ vỡ mật. Dù cho là cường đạo, cũng không phải không có đầu óc hàng. Có thể chỉ phải biết sợ hãi, liền vĩnh viễn sẽ không hướng chết mà sinh, phát hiện bán diện ma chỗ sơ hở. Hắn thương thủ chọn Hắc Nguyệt Khấu lục đương ra mạnh hơn hắn, đây chính là bán diện ma không cách nào cự tuyệt đồ vật, chỉ cần nó xuất hiện. Kia, dựa theo trước đây đường lối, nó liền sẽ đi xé rách lục đương ra mặt, sau đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Tế Úc hít sâu một hơi, trong bụng vân khí phun ra, thiên địa cấu kết, sương mù sinh ra. Sơn thôn bắt đầu bị bao phủ trong mê vụ. Di khí chi địa hoàn cảnh cùng ngoại bộ cũng đều cùng. Làm mê vụ sinh ra, cảm giác của hắn cũng rốt cục mở rộng ra. Mở rộng ra về sau, hắn bắt đầu chủ động dò xét cảnh vật xung quanh, dò xét bán diện ma. Nhưng mà, cái này tìm đòi hắn con người đột nhiên thích chặt, hắn thấy được một cái giếng này tại trong trò chơi cũng không có. Kia nước giếng đen như mực đặc dính, mặt ngoài nhấp nhô một thanh quấn lấy rất nhiều tóc đen lượng, chính là nữ nhân thường dùng cái chủng loại kia, dùng lâu lại chưa từng dọn dẹp, dẫn đến trải răng ở giữa có rất nhiều tóc. Trải chất là mục, cho nên lơ lửng ở bờ giếng. Tế Úc cũng không hiếu kỳ món đồ kia, cũng không đi dò xét. Hắn đột nhiên quét mắt sau lưng, lúc đến cánh cửa không có, bất quá cái này rất bình thường, Tô Kiến Thâm đã nói với hắn cần tại di khí chi địa đối đủ ít nhất 12 canh giờ mới có thể ly khai. Tế Úc tại chỗ bất động, tiếp tục lợi dụng sương mù quan sát đến xung quanh. Đột nhiên, hắn lại nhíu nhíu mày, bởi vì sương mù khuyết trương đột nhiên đình chỉ. Nguyên bản, đó căn bản không có khả năng. Trên núi nổi sương mù, chỗ nào sẽ còn tại cái nào đó cố định địa phương đình chỉ? Có thể cái này di khí chi địa sương mù chính là ngừng, tại chạm đến ngoài thôn Hắc Ám lúc giống như là chạm bảo điện, cấp tốc thu hồi, sau đó tại chỗ lan lột, hóa thành biên giới. Cuối cùng, sương mù chỉ bao phủ một cái phương biên chừng một dặm bất quy tắc thôn nhỏ, giống như là quy định giới hạn. Thôn này rơi trong sương mù, hắn không có phát hiện bán diện ma. Nhưng mà, cảm giác của hắn cũng không cách nào suy tưởng, cho nên bán diện ma rất có thể tại thôn này trên trăm trong phòng một cái nào đó bên trong. Về phần thôn xóm giới hạn ngoài có cái gì, Tế Úc cũng không hiếu kỳ. Hắn xưa nay không là người hiếu kỳ người. Hắn hiện tại chỉ muốn làm thịt bán diện ma, nếu có thể, lại tìm được quyển kia hỗn ngạc lịch thể kỳ kỹ, đây chính là hắn mục đích. Mục đích bên ngoài, hắn không nhiều chuyện. Tế Úc tìm một chỗ rời xa hết thể dị thường đất trống, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, sau đó đem 10 bộ thi thể từng cái triển khai, cách mình 4 trượng 8 cự ly triển khai. Thời gian trôi qua. Bầu trời, kia bỏ ra ánh sáng nhạt tàn nguyệt bắt đầu bị che chắn. Tia sáng càng ngày càng mờ, lấy về phần phía ngoài hoàn cảnh lộ ra càng ngày càng nguy hiểm. Mà đúng lúc này, xoát, xoát xoát xoát, nông trại đột nhiên phát sáng lên. Vốn cho là trống không một người sân thôn, giờ khắc này giống như bỗng nhiên thêm ra nhân khí. Ánh đến chiếu sáng giấy dầu cửa sổ. Có trên cửa sổ, còn rơi người cắt hình. Những người kia có ngồi tại trước bàn ăn cơm, có một người tại đi tới đi lui. Tàn nguyệt bị triệt để che đậy. Úc xá bên ngoài, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất luận cái gì người bình thường ở vào loại hoàn cảnh này, trong đầu nghĩ tới đều là tranh thủ thời gian tìm một chỗ gian phòng tránh né, dù là trong phòng gặp nguy hiểm, cũng tốt hơn bên ngoài chờ chết tốt, dù sao. Cái này hắc ám bên trong nếu là toát ra quái vật gì, kia chết đều không biết rõ chết như thế nào. Nhưng mà, Tế Úc không núp đích. Nguyên nhân rất đơn giản, một, gian phòng nhỏ hẹp, không thích hợp hắn thi triển lực lượng, hai, trước đây Hắc Nguyệt Khấu nói vừa vào bên trong liền bị ép phân tán, nghĩ đến chính là tiến vào những này gian phòng, tiến một cái quan một cái biến mất một cái. Sau đó đi chỗ nào liền không biết rõ. Có thể chỗ tới, cũng đều là vận khí tốt, không có bị bán diện ma tìm tới, từ đó đối qua 12 canh giờ. Cái này cũng may mắn mà có bán diện ma dạy vào khốn khổ giết người cũng là chậm rãi thôn thôn. Thay cái hiệu suất cao sát nhân cùng, ai cũng không chạy ra được. Ba, ánh sáng không có, nhưng sương mù còn tại, thị lực không có, nhưng nghe lực cùng xúc cảm vẫn còn ở đó. Thiên nhân hỗ ngự, chính là thiên nhân hợp nhất, bây giờ cái này cả một cái bao phủ sơn thôn sương mù đều là Tế Úc thân thể giãn ra. Cho nên, hắn sẽ không tiến phòng tránh né. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chuyện gì đều không có phát sinh. Trời đã sáng. Trời trong, ánh nắng tươi sáng. Két két. Bành. Bành bành. Phiến phiến nông trại mở ra. Trong phòng, đạo đạo thân ảnh khiêng quốc tử trong nhà đi ra. Còn có nắm lấy thùng nước hướng miệng giếng phương hướng đi múc nước. Mà những này thân ảnh tất cả đều là Tề Úc quen thuộc người, Tống Tuyết, Đường Vi, A Bích, Nô Nhi, Tề Chiếu, Liêu Thị, Lao Cha, Đại Bá, Nhị Bá, thậm chí liền Vương Nguyên, Tề Phong đều có. Trên mặt tất cả mọi người đều treo cười. Nhìn thấy một bên Tề Úc, từng cái phát ra thanh âm. Tề công tử. Đến nha. Tề Úc, tới. Thiếu gia. Đến mà Tề Úc không để ý tới các nàng. Mà nói chuyện người gặp hắn bất động, cũng bắt đầu chính mình bận rộn. Bọn chúng tựa như một bộ hoàn chỉnh hệ thống vận chuyển. Tống Tuyết đi vào nông trại thiên mạch cái khác trong ruộng, máy móc vung vẩy quốc, hướng phía đối diện Đường Vi, ngẩng đầu nói, hôm nay, mặt trời rất tốt. Đường Vi dùng đồng dạng biên độ ngẩng đầu, nói, ngày mai, sẽ trời mưa. Hai người góc miệng lôi kéo, lộ ra hoàn toàn nhất trí mỉm cười. Một bên khác, Liêu Thị cũng tại quốc, trong miệng máy móc nói, nên bón phân. Đối diện, Tề Trường Thuận nói, nên trừ sâu. Đối thoại kết thúc, bọn hắn tiếp tục máy móc huy động quốc. Quốc lưỡi đao hiện lên hàn quang, bùn đất lật lên, bên trong mơ hồ hiện ra một chút thi thể. Thế nhưng là, làm ruộng người toàn bẹn chưa phát giác, chỉ là tiếp tục quốc. Ba. Ba. Một cái, quốc từ mặt trung ương rơi xuống, mở ra, sau đó mang theo nửa bên mà gương mặt xâm nhập bùn đất. Tế Úc vẫn là không hề bị lay động, hắn liền đối tại 10 bộ thi thể chôn lấy trong vòng. Vô luận đối thủ đang đùa hoa chiêu gì, hắn cũng sẽ không để ý tới. Thời gian tiếp tục đi qua. Mà đợi đến lúc chạm vào tối, 4 tên nông dân buông xuống quốc, chợt vô tay, hướng cửa thôn phương hướng đi đến, không đồng nhất một lát công phu, một bộ chia 5 x 7 thi thể bị kéo vào. Thi thể kia dị dạng vô cùng, vết thương rất nhiều, chảy xuôi bên ngoài thì là hoa độc. La yêu ma. Yêu ma sau khi xuất hiện, 4 tên nông dân lập tức bắt đầu mổ thi. Bọn chúng dùng một loại cực độ thuần thục thủ pháp, tại yêu ma trên thân một trận bận điệu hồ, sau đó rút ra một sợi tóc, tiếp theo đem yêu ma ném vào trong ruộng, sau đó bắt đầu đảo đất vùi lấp. Mà theo yêu ma xuống mổ, Tế Úc cảm thấy mơ hồ có khói đen ra bên ngoài tràn ra, giống như là đại hắc ống khói. Tràn ra di khí chi địa, ra bên ngoài mà đi. Hắn chợt nhớ tới trước đó Hắc Nguyệt Khấu nói qua một câu, thấy được nửa gương mặt quái vật, là cái nam nhân, tóc rất dài rất dài. Ta nhìn thấy ngựa lão lục bị nam nhân kia tóc xuyên qua, trực tiếp nâng tại không trung, đâm thành cái sảng. Những này kết hợp với trước đây chính mình thú săn yêu ma luôn luôn đạt được ma pháp. Tế Úc chợt có chỗ minh ngộ, Có lẽ căn bản không phải ma thi hấp dẫn hút yêu ma, mà là cỗ này khói đen hấp dẫn yêu ma. Mà lại, hấp dẫn vẫn là đồng loại yêu ma. Ma thi sinh ra yêu thú dẫn tới võ giả, di khí chi địa thôn phệ võ giả lớn mạnh, sinh ra khói đen, hấp dẫn đồng loại yêu ma, sau đó thôn phệ yêu ma, tiếp tục lớn mạnh. Khả năng này mới thật sự là logic vòng. Chỉ là, vì sao lời đồn sẽ ở bên ngoài giải đến như thế rộng? Trong lòng Tê Úc gieo một hạt nghi ngờ hạt giống, chỉ bất quá. Loại sự tình này chỉ có thể ở sau này đang nhìn. Bất quá, đã minh bạch cái này logic, hắn đương nhiên sẽ không để yêu ma thuận lợi hạ thổ. Mắt nhìn xem đám nông dân ngay tại vất vả cần cù lao động đào đất chôn xác, Tê Úc đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng thuận lợi như vậy. Một thương. Vâng. Bùn đất nổ tung, vừa bị vùi lấp xuống mổ ma thi bị tạc ra. Đám nông dân sửng sốt một chút, đem bị tạc ra ma thi một lần nữa vùi lấp. Chờ chúng nó chôn một nửa. Tê Úc lại lần nữa ra thương. Một thương. Vâng. Bùn đất lại lần nữa nổ tung. Ma thi lại ra. Lần này, tất cả nông dân tất cả đều dừng tay lại bên trong công việc. Mặt của bọn nó, thân thể bắt đầu bong ra từng mảng, tán thành từng sợi tóc, mà trong đầu tóc ở giữa thì là bao lấy từng đoàn thịt nát. Thịt nát cấp tốc ngưng tụ, hóa thành nửa bộ thi thể, tóc dài một lần nữa bao khỏa, biến thành một nửa khuôn mặt người đàn ông tóc dài, đỉnh đầu trị số cũng chầm chậm nổi lên 01200. Vô luận nó vốn là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ cần Tê Úc không có nhận chiêu, nó liền phải thành thật thật ra. Tê Úc cũng không nói nhảm, trực tiếp bước lên hắc nguyệt khấu lục đương ra thi thể, hướng phía trước đã đánh qua, kêu lên, ta đến ăn. Thoại âm rơi xuống, bán diện ma căn bản là không có cách khống chế chính mình, trực tiếp nào tới, bắt đầu phân giải cô kia cường giả thi thể. Tê Úc thì lộ ra nhe răng cười. Chương 129, diệt bán diện, đại thu hoạch. Chương 129, diệt bán diện, đại thu hoạch. Suy. Suy suy suy. Bán diện ma phân giải rất chậm. Hắn dùng bén nhọn ngón tay đem kia lục trại chủ gương mặt xé mở. Nếu là Hắc Nguyệt Khấu ở đây, nhìn thấy lĩnh đội bị như thế ngược sát, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, cho nên cũng liền bỏ qua tốt nhất chém giết bán diện ma cơ hội. Ma có cái đặc điểm, nhỏ yếu thời điểm còn có thể tồn tại linh trí, có thể theo càng ngày càng mạnh, bọn chúng đem dần dần hướng quy tắc hóa di động. Đây cũng là Tê Úc kiếp trước tại vứt bỏ thế giới bên trong gặp phải yêu ma dáng vẻ. Yêu ma quy tắc cần không biết bao nhiêu sinh mệnh điền vào đi, mới có thể chậm rãi phát hiện, hơn nữa còn là cường giả thi thể, dù sao, có thể có quy tắc yêu ma đều là đã rất mạnh. Không khéo, những quy tắc này, Tê Úc phần lớn biết rõ. Bán diện ma quy tắc chính là giết người mạnh nhất, xé rách thi thể, hoàn thiện tự thân. Cái này ba cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn quyền ưu tiên đều tại tăng lên. Thí dụ như hiện tại có một bộ xé rách tốt cường giả thi thể đặt ở trước mặt nó, còn có một cái đồng dạng cường giả đứng tại trước mặt nó sẽ không đi quản cái kia còn sống cường giả, mà sẽ trực tiếp nắm lên thi thể kia đến hoàn thiện tự thân. Bất quá, Lê Búc biết rõ, cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì ma là có quy tắc, nhưng ma quy tắc sẽ ở nhận lúc công kích đồng dạng phát động. Hắn có một lần tiên cơ hội, nhưng lần này nếu là không trúng, cái này chiến lược 1200 bán diện ma liền sẽ xoay người lại đối phó hắn. Xuyệt, a, hô, thứ, thổi, khí Tê Úc thở dài một hơi. Thổ nạp lôi âm bát tự mật tuy là không có đổi theo phiên bản nhưng hắn vẫn là vô ý thức dùng để cơ thể sống. Vương thương. Một ngụm phun ra tình tiên vụ. Sương mù hướng hắn bọc tới, giống biển sâu vòng xoáy, tại quanh người hắn uốn lượn, đảo quanh. Chuyển ở trước mắt, thân thương, hai chân, tầm tầm, một quần quấn. Hắn nhìn chằm chằm lấy ngay tại xé rách lục đương ra khuôn mặt ma. Ma tướng lục đương ra đầu lâu trước bốn éo xuống tới, sau đó bắt đầu xé mặt. Chẳng biết tại sao, nó xé động tác phi thường chậm, chậm giống ốc xin đồng dạng. Nó giống như là tại rót một ly rượu. Một chén rượu này không có ngã xong trước đó, hết thể đều là cái chỉnh thể, chỉ cần cái này chỉnh thể bất gọn, nó liền hoàn toàn không có sơ hở. Mà ngã xong trong chớp mắt ấy, chính là loại kia kéo dài cảm giác dừng lại thời điểm. Cho nên, nó chỉ có thể là chật đất ngược lại chén rượu này. Rất hiển nhiên, nó biết rõ cách đó không xa nam nhân có sức mạnh đáng sợ, cũng biết mình không thể như cái này nam nhân nguyện. Thời gian, một nháy mắt giống như là nhấn xuống chậm chạp khóa, mỗi một giây đều trôi qua cực chậm. Ma tại xé mặt, Tê Úc bưng thương, Song Vương đều tại hướng phía cái kia sắp lúc bộc phát ở giữa điểm di động. Chợt, Tê Úc con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy bán diện ma đỉnh đầu số liệu bắt đầu biến hóa, từ 1200 rõ ràng nhảy một cái, nhưng lại không phải rơi xuống, mà là nâng lên. Kia số liệu biến thành 1201 lại nói tiếp tốc độ bắt đầu tăng lên. 1202, 1210, 1220 Tê Úc cảm giác lập tức mở rộng ra. Hắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết phải làm sao. Hiện tại chỉ cần có cái gì đang phát sinh biến hóa, kia tất nhiên chính là vấn đề, chỉ cần tiến hành ngăn cản là được rồi. Hắn mặc dù hiểu rõ quy tắc, có thể kiếp trước trò chơi dù sao cũng là trò chơi, so với hiện thực đơn giản không biết bao nhiêu. Thiên mạch tung hành, nông trại nhà cửa đều bị sương mù che giấu, đồng ruộng quốc vẫn nghiêng cắm trong đất, sương mù cuốn ra hình dáng ý nguyên chưa từng tràn ra sân thôn. Không thay đổi, đều không thay đổi. Kia, là nơi nào thay đổi? Chợt, Tê Úc ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện chính mình mang tới còn có 9 bộ thi thể lấy một loại quỷ dị tốc độ tại hướng trong đất đắm chìm, tựa như là lâm vào đầm lầy. Tê Úc sững sờ, vô ý thức liền sinh ra một loại ý nghĩ, bán diện ma tại thôn vệ kia 9 bộ thi thể, từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh đi đem kia 9 bộ thi thể cho lựa đi ra, để hắn không cách nào lại tiếp tục hướng trong đất lún xuống. Người bình thường đều sẽ làm ra như thế phán đoán. Tê Úc hai mắt chậm rãi nheo lại. Đối diện bán diện ma động tác cũng chậm không ít. Thời gian giống như là triệt để đình chỉ. Một người một ma tựa hồ cũng đang chờ mong chút gì. Chợt, Tế Úc làm ra một cái không thể tưởng tượng đến cực hạn động tác. Hắn thu hồi thương, xung quanh vân vụ sụp đổ, ngưng tụ hắn thân, hóa thành một cái bên ngoài đưa áo giáp trắng màng đen vũ khí cự nhân. Cự nhân, quanh thân màng đen, không có kẽ hở. Sau đó, cự nhân bên trong Tế Úc phi tốc một chảo, một tay từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, một tay lên đỉnh đầu một vòng, đem bách căn ma phát lấy xuống, sau đó cấp tốc để vào trong hộp ngọc. 3. Theo hộp ngọc khép lại, hắn bách căn ma phát tác dụng vô hiệu hóa. Mà bán diện ma đỉnh đầu ngay tại tăng trưởng số liệu thì là im bặt mà dừng, đột nhiên ngừng lại, sau đó lại cấp tốc lui trở về, một lần nữa biến trở về 1200. Tế Úc nhịn không được cười ha ha. Mà, bán diện ma mặc dù không có thần sắc, có thể kia nửa gương mặt đã u ám đến cực hạn. Vì sao? Đáp án rất đơn giản. Bán diện ma là ma cùng cường giả thi thể tổ hợp, song phương duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng. Suy yếu sở dĩ sẽ sinh ra là bởi vì bán diện ma bên trong cường giả thành phần trở nên nhiều hơn, tạo thành mất cân bằng. Mà biện pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là để ma thành phần biến nhiều. Di khí chi địa có thể nói đều là bán diện ma địa giới, cho nên mới nó dùng một loại thủ đoạn đặc thù tại hấp thu Tề Úc trên người bách căn ma phát, đồng thời lại dùng thổ địa tại lún xuống kia 9 bộ thi thể, từ đó để Tề Úc sinh ra ngộ phán. Chỉ cần ngộ phán vượt qua một đoạn thời gian, kia bách căn ma phát liền sẽ bị vô thanh vô tức hấp thu thành công. Kể từ đó, bán diện ma mạnh lên, nguyên bản không thể hấp thu cường giả thi thể khuyết điểm liền biến mất, sau đó nó sẽ dung hợp lục đừng ra, sẽ giải quyết Tề Úc. Đáng tiếc, nó lại thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục bán diện ma lại thế nào kéo cũng kéo không nổi nữa. Nó chậm rãi nắm lên lục đường ra nửa gương mặt, chậm rãi ấn vào chính mình không trọn vẹn nửa bên. Ma liên tại một sát na này, trong cơ thể nó cân bằng bị đánh vỡ, nó đỉnh đầu kia 1200 số liệu bắt đầu cùng ngã. 1100, 1200, 1000, 1200, 900, 1200. Mà tại rơi xuống đến 800, 1200, thời điểm kia rơi xuống tốc độ chậm lại. Có thể Tế Úc đã xuất thủ. Sương mù quyền như thương, ở trên cao nhìn xuống, gào thét lên lôi kéo mây trôi của phòng, ầm ầm giống thiên tháp rơi xuống đất hướng xuống thẳng đi. Vâng. Một quyền vững vàng rơi vào bán diện ma trên thân. Chứng thực, hắn không có chờ kết quả, mà là đem hết toàn lực quyền thứ hai lại rơi xuống. Lại nói tiếp, ầm 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 ầm. Mưa rào liên tiếp màng đen sương mù cự quyền rủ xuống trời cũng rơi, một cái hướng xuống đấm vào. Cự nhân con mắt tỉnh táo vô cùng, một mực nhìn xem kia chiến lược số lượng. Trong lúc đó, bán diện ma chưa qua chết, cũng nhìn xem giống như là bị vênh thành bánh thịt bùn nhão. Đáng tiếc, sức chiến đấu của nó thế mà không có biến mất. Chỉ cần không có biến mất, Tế Úc liền một mực ra quyền. Bành 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 bành. Hắn giống tay đánh châu hoàn, bạo đập mấy trăm cái, kia chiến lược mới hoàn toàn biến mất. Sau đó, Tế Úc mới tùy theo dừng lại. Mang đen sớm đã mất mô, bị kịch liệt hỏa độc trô ăn mòn. Hắn bình tĩnh thần sắc rơi trên mặt đất. Nát bấy bán diện ma trong máu thịt có một trường ám kim tràn giấy, chất liệu cùng hôn nguyên tranh lực đồng dạng bộ dáng, nhưng ai có thể biết rõ. Cái này kỳ kỹ thế mà tại bán diện ma trong thân thể. Tế Úc nghĩ lại, nham thúc tại nhắc lên hôn ngạc lịch thể lúc, đã từng nói một cái tên là Bạch Phát Tam Thiên Trượng cường giả. Như vậy, cái này bán diện ma thôn vệ kia một nửa thân thể chủ thể có phải là Bạch Phát Tam Thiên Trượng? Cũng bởi vậy, cái này kỳ kỹ mới có thể tồn tại ở trên thân. Ngoại trừ hôn ngạc lịch thể, hắn còn có hai cái thu hoạch lớn hơn. Một, rất nhiều ma phát. Hắn cấp tốc thống kê, tổng cộng 704 dễ, tăng thêm hắn 300 dễ, có thể đột phá 1000 căn. 2. Bán diện ma chiến lực có thể đạt tới 1200, đây có phải hay không mang ý nghĩa nó đã là hung cấp yêu ma? Kia, yeah. Hắn chỉ cần hiến tế cái này yêu ma, hắn liền có thể tiến hành lần thứ 3 tẩy lễ. Chương 130. Xa tin tức, lần thứ 3 chúc phúc chương 130. Xa tin tức, lần thứ 3 chúc phúc xương mù xám trời tung bay tuyết. Tế Úc bỏ ra 9 châu 2 hổ chi lực, mới đưa vỡ vụn bán diện ma ma thân mang về tán giáo tiến hành hiến tế. Hiến tế về sau, bán diện ma 704 căn ma phát mới chính thức từ trong thân thể chia lìa ra, bị hắn chứa tồn tại ở hộp ngọc lưu lại chờ điểm công lao đầy đủ lại hối đoái. Trang nghiêm tán giáo bên trong truyền đến một trận ồn ào. Tế Úc nghiêng đầu, lại nhìn một cái áo bào trắng nữ giáo đồ chính dẫn không ít trang phục ăn mặc nữ võ giả từ chào ra ngoài nhập. Đại nhân, áo bào trắng nữ tu tới gần, kêu lên. Đây chính là trước đây tiểu ảnh. Tế Úc đảo qua đám kia nữ võ giả, đỉnh đầu phần lớn là bát phẩm, chỉ có cầm đầu hai người mới là thất phẩm. Tiểu ảnh nói, các nàng mộ danh mà đến, tự nguyện gia nhập tàn giáo. Tế Chiếu đại nhân, Vương Nguyên đại nhân an bài các nàng tới đây tiếp nhận mật văn tẩy lễ. Mộ danh. Tế thành chủ một thương đánh tan 5000 bạch đầu quân, thanh danh đại trấn, để thế nhân biết rõ trước đây thành chủ trong ngàn quân chém giết giáo úy hành động vĩ đại cũng không phải là bịa đặt. Xung quanh không ít võ giả liền mộ danh mà đến rồi. Tiểu ảnh từ đầu chí cuối đáp trả. Tế Úc thì là minh bạch. Đây cũng là đường tỷ hoặc là tay của mẫu thân đoạn. Bên ngoài đại loạn, bên này tuyên truyền lực lượng của hắn, lại cùng tán giáo móc đối, cũng rất dễ dàng để người sinh ra một loại thần lực cường đại ảo giác, sau đó tự nhiên có không ít võ giả tìm tới. Mà nhìn nơi này võ giả đều là nữ võ giả, xem ra là đường tỷ cố ý chọn lựa. Tán giáo vốn là vừa phối nữ tử. Bây giờ cái này một nhóm mặc dù yếu, nhưng lại là biểu hiện ra cho bên ngoài nhìn, để cho người ta có thể nhìn minh bạch. Quan tới Tế gia, thật có chỗ tốt. Mà trong đó cụ thể quá trình cũng không phải là hắn cần quan tâm. Tế thanh chủ, Tế Úc đại nhân. Nữ đám võ giả trải qua lúc, nhao nhao nhìn về phía vị này Nguy Sơn thành truyền kỳ nhân vật. Trong đó mấy tên rất có tư sắc nữ tử trong mắt lóe ra dị sắc, tất cả mọi người biết rõ. Nếu như có thể vào vị này đại nhân mắt, vậy sẽ trực tiếp thực hiện giai cấp nhảy vọt. Thanh Tú, Huyền Bảo, tóc đen rối tung, ánh mắt lãnh đạo, khí chất thần bí, bên hông trường thường trồng chất tùy ý treo lấy, trước mặt còn đặt vào một bộ cổ quái thiên nát, còn không chờ các nàng suy tư như thế nào dùng ngắn nhất lời nói, động tác để biểu hiện mình, cấp cho vị này lưu lại tốt đẹp sơ bộ ấn tượng, một cỗ nồng đậm gây mũi hỏa độc khí tức đã đập vào mặt. Cái này khí tức, các nàng chỉ là thoáng nghe được một tia, liền lập tức cảm thấy đường hô hấp truyền đến một loại thiêu đốt cảm giác, ngay sau đó chính là tâm phiền ý loạn. Tế Úc năm ngón tay khẽ động, khí lưu đổ sụt, đem hỏa độc khí tức trói buộc được phương tốn, mà không về phần lại quyết tán ra. Nữ đám võ giả vô ý thức mặt lộ vẻ kính sợ, lại thi lễ một cái, sau đó rời xa. Các nàng đã minh bạch, vị này đại nhân mặc dù tuổi trẻ, thậm chí so với các nàng còn trẻ, có thể đã không phải là các nàng có thể chạm đến tồn tại. Tế Úc nhìn xem tiến đến tiếp nhận tẩy lễ võ giả, có một ít đau đầu. Hắn đã ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, nguyên nhân rất đơn giản, cỗ này ma thi là hung cấp, chính là ngũ phẩm cấp độ. Ngũ phẩm cấp độ ma thi có kinh khủng hỏa độc, trước đây hắn có thể đem cái này ma thi chuyển về đến cũng là lợi dụng sương mù thêm màng đen thủ đoạn. Hiện tại, cái này ma thi không cách nào xử lý, cũng không cách nào cất giữ. Bình thường hồng sát, dù là lại sau cũng không cách nào ngăn cản loại này ma thi. Ta đến trông coi. Lúc này, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đường cô nương tới. Ta đến bảo đảm hỏa độc sẽ không quyết tán. Được. Thế Úc ngắn gọn đứng tiếng, liền đứng lên. Hắn đứng dậy đi hướng tẩy lễ thất. Một lần hung cấp cùng cấp 10 lần phổ cấp, hắn đã có thể tiến hành lần thứ 3 tẩy lễ. Lần này cũng là thăm dò. Phòng nghị sự, Tề Chiếu, Liêu Thị, Tề Trương Phúc, Vương Nguyên bọn người chính ngồi vây quanh. Ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy vị khuôn mặt mới. Một vị khuôn mặt hiền lành, từ đầu đến cuối treo khiêm tốn nụ cười thanh ý lão giả, một vị tướng mạo hung ác, chỉ là lúc này cũng là ha ha cười trung niên hắn tử. Hai vị này là chân thạch thứ tư nhà sau khi rời đi gần đây quật khởi hai cái gia tộc gia chủ, Hoàng gia, Hứa gia. Đương nhiên, quật khởi còn có Vương gia. Kim Câu Phường cái này xa gần nghe tiếng Tiêu Kim quật cũng lại bắt đầu lại từ đầu vận doanh, đồng thời so trước đó càng lớn, xa hoa hơn, chỉ bất quá. Phương chủ biến thành Vương Nguyên. Hắc Hùng võ quán quán chủ Gấu Ngựa, Hà Ngạ, cùng thành Bắc Thanh Sơn võ quán một tên thất phẩm hoắc họ lão giả, họ Lâm nữ tử. Trừ cái đó ra, còn có một tên gọi là Hải Bắc khách Triệu Vương đổ kẻ ngoại lai. Đây là một vị đức cao vọng trọng thất phẩm võ giả, cự ly lục phẩm cũng liền cách xa một bước, trên lệch cũng chính là tài nguyên. Vị này kẻ ngoại lai sở dĩ cũng có thể gia nhập cái này hoạch tâm quần, là bởi vì hắn có thể quản lý không ít ngoại lai võ giả. Còn có một vị thì là cái hắc thị vận doanh chủ nhân, tên là Phương Tinh Phú, trước đây Nguy Sơn thành hắc thị chính là hắn tổ chức. Những này, tăng thêm không đến Tế Úc, Đường Bì, còn có tán giáo hai tên cường đại hắc tán. Cơ bản cũng là bây giờ Nguy Sơn thành đỉnh cấp bán tử, bao gồm các mặt thế lực. Tê Chiếu nói, truyền đến tin tức, Tô đại công tử một đường công thành nổ trại, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã liên phá hai thành, cầm xuống nhanh chóng thủy thành, bây giờ muốn nhập Lê Lá Nốt. Lê Lá Quan là bách xảo Lê Hoa Tông Vương đô lối vào quan hải, vừa vào trong đó, liền có thể thông suốt. Bạch Mai hai nhà tất nhiên sẽ phái trọng binh cường tướng đóng giữ. Mấu chốt là bọn hắn ai có thể thắng. Phương Tinh Phú ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó phân tích nói, nếu như Tô gia thắng, kia. Yeah. Thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía cầm đầu Tề Chiếu, gạt ra thương nhân quen có khéo đưa đẩy tiểu dung, ta nghe nói Tề thành chủ đã từ bên ngoài trở về, hẳn là hoàn thành Tô gia lời nhắn nhủ sự tình a. Chúng ta nếu không sớm làm chuẩn bị, chỉ cần Tô gia phá Lê Lá Quan, liên lam phiền Tề thành chủ nhanh đi một chuyến. Chúng ta đều nghe nói, kia Bạch gia đại nhân cho Tề thành chủ thời gian một năm, có thể ta cái này cũng không thể ép đến cuối cùng mới đi. Bạch gia đại nhân trong giọng nói hẳn là mang một ít oán khí. Ta vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ta cũng biết rõ Tề thành chủ có ngạo khí, có thể cái này vì gia tộc nhà, không có coi. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là nếu như Tô gia thắng, muốn Tề Úc tranh thủ thời gian mang theo lần này thu hoạch đi nhận cái sai, như thế, đối toàn bộ Nguy Sơn thành đều sẽ có chỗ tốt. Nguyên bản, tất cả mọi người thật đúng là coi là Tô Kiến Thâm không mang đi Tề Úc là bởi vì Tề Úc năng lực không được, có thể theo hắn một thương đánh tan Bạch Đầu Quân về sau, tất cả mọi người minh bạch. Hẳn là Tô Tề hai nhà náo mâu thuẫn, cho nên mới có này thuyết phục. Phương Tinh Phú nói chuyện, người khác cũng không lên tiếng. Hoàng gia, Hứa gia hai tên gia chủ mặc dù không nói, có thể trong mắt hiển nhiên cũng là biểu thị đồng ý Tề Chiếu hờ hững đem những này thu vào đáy mắt, sau đó bắt đầu tiếp tục thảo luận bây giờ Nguy Sơn thành tình huống. Két két. Tẩy lễ cửa gỗ đẩy ra. Trong cửa âm trầm, ảm đạm. Tề Úc mắt nhìn, dậm chân đi vào. Cửa gỗ lại chậm rãi đóng lại. Lần thứ ba tẩy lễ bắt đầu. Vô tận mưa to bắt đầu rơi xuống. Mỗi một giọt rơi vào trên người Tề Úc đều đang tăng cường tình cảm của hắn, khiến cho loại kia ngạo mạn cảm xúc càng phát ra dâng lên. Chậm rãi, mưa cạnh, bầu trời đã nứt ra một cái khe. Tế Úc hướng khe hở nhìn lại, khe hở bên ngoài là một viên to lớn con mắt, chỉ bất quá kia con mắt cũng không đang nhìn hắn, mà đang nhìn hướng không biết phương nào. Người thăm dò thần linh, tăng cường liên hệ, đây chính là lần thứ ba tẩy lễ. Qua không biết bao lâu, lần thứ ba tẩy lễ hoàn thành. Tế Úc quét mắt bảng, về mặt chiến lược hạn cuối đều tăng lên 240 điểm, chỉnh thể từ nguyên bản 747.101 biến thành 987.341, mà chúc phúc một cột thì là chúc phúc một, không chọn vẹn thủy xà màng chúc phúc hai, mạnh cấp khiên ti màng thần thuật một, bách trượng nhất tuyến thần thuật hai. Khiên ti khôi lỗi hắn ánh mắt ngưng tụ tại thần thuật 2, khiên ti khôi lỗi bên trên. Đây là lần thứ 3 tẩy lễ đạt được thần thuật. Hơi cảm giác, Tế Úc mặt hiện mấy phần nho nhỏ kinh ngạc. Khiên ti khôi lỗi tác dụng rất đơn giản, vĩnh cửu trưởng không một người, để hắn xem ngươi là chủ nhân, khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối, thay đổi về sau. Có thể lựa chọn tính để hắn mất trí nhớ hoặc là nhớ kỹ đoạn này bị trưởng không trải qua. Nhưng qua mạnh thì phản vệ, hắn tử vong cũng sẽ trình độ nhất định thương tới chủ nhân, như muốn sử dụng, cần cực kỳ thận trọng. Chương 131, đưa tới cửa chương 131, đưa tới cửa Tuyết Thiên bên trong, có cơ quan đại bảng tại không trung lướt qua, đầy trời đen như mực bóng ma che lồng phía dưới cỏ cây. Cỏ cây vốn đã tàn lụi, lại trải qua như thế gào thét mà qua cuồng phong, càng lộ vẻ mấy phần mùa đông buồn bã túc sát. Nhưng mà, cơ quan đại bảng phía trên lại có một cái nhỏ nhắn độc đáo hai tầng lầu cát. Trong lầu, địa hỏa xích hùng hùng địa mọc lên, hun đến trong phòng ấm áp như xuân, cùng phía ngoài băng tiên tuyết địa nghiễm nhiên là hai thế giới. Chấm như tuyết loãng cựu nhung nhung lấy dài nhỏ lông thú, trên đó đệm lên thì là một bộ mềm nhũ thân thể. Thân hình cao gầy, khuôn mặt yêu mị, da thịt tuyết trắng bị địa hỏa hun ra mấy phần hồng nhuận, mặc cực ít, dáng người lười biếng, gấp cũng chân dài tịnh đế mà đưa, trên mắt cá chân còn siết chặt lấy, giữ lấy một phương ngọc vòng tay. Có thể hấp dẫn như vậy giai nhân trong mắt lại cất giấu mấy phần lệ ý, bên cạnh thân một thanh tế kiếm chưa từng ra khỏi vỏ. Lúc này, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Hai tên kiếm bảo thiếu nữ dậm chân mà lên, nhìn về phía loãng cựu trên nữ tử, trong mắt lóe ra mấy phần e ngại, sau đó cúi đầu cung kính nói, sư thúc, nhanh đến. Nữ tử này chính là đến từ Sắc Hoa Kiếm Cung, danh sư đào trước, lục phẩm tam cảnh, Lê Hoa Bách Xảo viện trưởng lão ngưỡng cửa cấp bậc. Nàng cũng chính là trước đây Bạch gia tứ công tử Bạch Kiếm Thịnh mời sư di. Chỉ nguyên bản sư đào trước đã sớm tới Nguy Sơn Thành. Đáng tiếc, tại nhanh đến trước đó, nàng biết được Bạch Kiếm tin chết. Kết quả là, nàng bên ngoài hơi dừng, sau đó điều tra một cái, biết rõ bên trong tình huống. Tiếp theo lựa chọn rời đi trước. Bây giờ chờ đến Nguy Sơn Thành hết thảy đều kết thúc, nàng mới lần nữa đến đây. Sư thúc, hai vị sư bá hỏi ngươi, đến Nguy Sơn Thành chúng ta nên làm như thế nào? Trong đó một tên kiếm bảo thiếu nữ lên tiếng. Sư đào trước nói, không phải mang theo một đôi bạch lãng sơn ngư a? Giao cho tề gia, để bọn hắn thủ hạ quán rượu xử lý. Sau đó bày một cái toàn ngư yến, đã là chúng ta mở tiệc chiêu đãi tề thành chủ, cũng là tề thành chủ là chúng ta bày tiệc mời khách. Như thế, xem như thấy song phương tình nghĩa. Khác một tên kiếm bảo thiếu nữ nói, sư thúc, có thể hay không quá để cao cái kia họ tề? Hắn bất quá là thành nhỏ thành chủ, chúng ta thế nhưng là Sắc Hoa Kiếm Cung. Sư đào trước nói, tuy là thành nhỏ thành chủ, nhưng cũng có thể lấy chỗ. Vạn quân bụi bên trong tháo xuống sơn thuẫn cơ quan hai quân giáo úy đầu lâu, lại là một thương phá 5.000 bạch đầu quân. Tuy là biên thành quân đội, khả năng làm được loại này tình trạng, đã là lục phẩm bên trong người nổi bật. Mà lại hắn còn rất trẻ, trong tay còn nắm giữ lấy tán giáo phân bộ. Các ngươi nha, không thể làm cản. Rõ. Hai tên kiếm bảo thiếu nữ đi xuống. Sư đào trước mị nhãn như tơ, nhìn ra xa phương xa. Kiếm cung nguyên bản kế hoạch là trực tiếp cưỡng chiếm Nguy Sơn Thành, toàn bộ tiếp nhận bởi vì Tô Bạch Mai tam nhà tranh đấu, mà bị gác lại thần lực bồi dưỡng căn cứ, nhưng tại biết rõ tề ước biểu hiện sau. Thế là cải biến cách làm. Cái này chính là dương danh chỗ tốt. Làm người khác biết rõ ngươi có được dạng gì thực lực về sau, liền sẽ không lại làm ra một chút vũ nhục tính, lãng phí lẫn nhau thời gian sự tình. Nhưng mà, đây cũng là chỗ xấu. Bởi vì, người khác dĩ nhiên sẽ không lại làm lãng phí lẫn nhau thời gian sự tình, nhưng lại sẽ càng thêm nhầm vào, càng thêm trong đông có kim. Sư đào trước như tơ mị nhãn chợt sáng lên, giống như là một cây đao bỗng nhiên đã khai phòng, nàng khẽ môi một câu, lộ ra nhàn nhạt cười, sau đó túi đầu quét mắt chính mình trắng như tuyết ngực, huyền chuyển dáng vóc. Nói đến còn là lần đầu tiên công lược loại này thành nhỏ người đâu. Sắc Hoa Kiếm Cung rất giảng quy củ, làm một cái đại thế lực, thế mà còn đúng quy đúng củ để cơ quan đại bàng dừng ở ngoài thành, sau đó điều động đệ tử đi đưa bái tiếp. Bái tiếp đưa đến lúc Nguy Sơn Thành thời gian ngắn ngay tại mở ra, cho nên khi tể ra quản sự cầm bái tiếp đưa vào phòng hội nghị lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắc thị đầu lĩnh Phương Tinh Phú bởi vì hắc thị nguyên nhân đối xung quanh tình huống nhất là rõ ràng, hắn vội vàng đứng dậy nói, tể chiếu đại nhân, tranh thủ thời gian nên nhân, đây chính là Sắc Hoa Kiếm Cung. Sắc Hoa Kiếm Cung vốn là một phương độc lập chư hầu, chỉ là xuống dốc sau mới dung nhập Lê Hoa vực, các nàng ở chỗ này có siêu nhiên địa vị. Nếu như có thể dính vào các nàng, chúng ta Nguy Sơn Thành tất cả mọi người sẽ có một phần bảo hộ. Tề Chiếu nhìn lướt qua Vương Nguyên, nàng đối vị này đường đệ trong miệng nguyên tử vẫn có chút tin cậy. Vương Nguyên làm việc đáng tin cậy, hơn nữa còn cùng Tề gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn là Tề gia đầu tư, là Tề Úc minh đệ, là tán giáo đồng giáo, vẫn là đường vi học sinh. Mà đường thánh nữ cùng tự mình đường đệ điểm này sự tình, cơ hồ toàn bộ Nguy Sơn Thành đều biết rõ. Vương Nguyên hai con người máy móc nhìn cách đó không xa, nói thẳng, Chiếu tỷ, các nàng hiện tại đến là nghĩ thế bản tiếp tục trước đây Bạch Kiếm sự tình. Tề Chiếu đại nhân, người tới là khách, chúng ta không ngại gặp lại nói. Tề Chiếu gật gật đầu. Giao lưu quá trình rất thuận lợi. Một đầu to lớn chừng dài nửa trượng đông lạnh cá bị chuyển đến Hàm Hương lâu. Nơi này nguyên bản là Tề Trường Thuận một mạch sản nghiệp, bây giờ càng lộ vẻ xa hoa. Quán rượu 5 tầng xưng là không trung đình viện. Hàm Hương lâu thu được tên này là Bạch Lãng Sơn ngư đông lạnh cá, cũng nhận được làm toàn ngư yến mệnh lệnh, thế là đầu bếp liền chuẩn bị mở tựa hồ đại chiến thân thủ. Nhưng đợi đến cái này Bạch Lãng Sơn ngư làm tan, hắn lại là trái xem phải xem, không biết từ chỗ nào hạ đao. Hắn không có xử lý qua, thậm chí chưa từng nghe qua loại cá này, còn nếu là làm đậm, sợ là công việc liền phải ném đi. Càng nghĩ, hắn quyết định kiên trì bên trên. Hắn dự định trước phá vây cá. Muốn phá vây cá, đi trước ra cá xương cá. Nhưng mà, cái này khẽ động hắn mới phát hiện kia thịt cá mặc dù mềm non như lỗ hũ, nhưng da cá cứng cỏi như rác, xương cá mạnh mẽ giống như thép, hắn đầu đầy mồ hôi cũng cắt bất động. Không chỉ có cắt bất động, còn chà đạp một chút thịt cá. Cái này một cái, đầu bếp lập tức luống cuống, vội vàng đi hướng Tề gia đại quản sự thỉnh tội. Đại quản sự thì là nguyên bản Tề Úc Sa Phu, lão cố. Lão cố là nhân tình, thoáng tưởng tượng liền minh bạch, đối phương cái này đã là đưa tới sơn chân hải vị, cũng là ẩn ẩn biểu hiện ra thực lực. Thế là lão Cố lại đến báo. Quả nhiên, không bao lâu, một tên phối thêm chủ đao nữ tình béo kiếm khách đi vào Hàm Hương lâu, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn bắt đầu xử lý cái này Bạch Lãng Sơn ngư. Xương cá bị chặt mở, ném đến nơi xa sau. Có bát phẩm võ giả đối kia xương cá thử một chút, đem hết toàn lực vậy mà cũng không cách nào tại xương cá trên lưu lại một điểm vết tích. Hấp, thịt kho tàu, nước nấu, chặt tiêu, dầu chiên, chuẩn bị cá, đầu cá canh, rau trộn da cá, từng loại đồ ăn lên bàn. Nguy Sơn thành đỉnh cấp ban tử người, liên quan Tê Úc, Đường Vi nhao nhao nhập đến. Mọi người cũng chưa phân bàn mà ăn, mà là tham chiếu bạn cũ đoàn tụ dùng bàn tròn. Trên đến hội, tự có Tề Chiếu bọn người kích động chủ đề, mà Phương Tinh Phú những này tên giảo hoạt cũng là trời nam biển bắc tán gẫu. Tán gẫu xong tụng, lại trò chuyện nhã. Đám người nói hoa, đàm kiếm. Tiến đến cuối cùng, Vương Nguyên bọn người nhao nhao tức thời tán đi. Sắc Hoa kiếm cung người cũng tại tán đi. Tề Chiếu cũng đi, nàng trước khi đi còn nhẹ nhàng giật giật Đường Vi góc áo, nói: "Đường cô nương, vừa ra một vị loại trừ huyết trần bí dược, ngươi lại đến xem." Đường Vi có chút không cam lòng cắn môi, nàng ánh mắt nghiêng nghiêng mà đối với bên cạnh thân. Bàn kia bố phía dưới, một đầu trắng như tuyết chân dài chính câu quấn lấy Tê Úc, mà chân dài chủ nhân thì là vị kia sư tiên tử. Sư tiên tử dưới bàn phong tao phóng đãng, trên bàn lại y nguyên duy trì lấy đứng đắn thảo luận võ đạo bộ dáng. Mà yến hội trong lúc đó, Sắc Hoa kiếm cung người đều đối vị này sư tiên tử vô cùng tôn kính, hiển nhiên đối phương tại kiếm cung địa vị không tầm thường. Tề Chiếu lại lôi kéo nàng góc áo. Đường Vi lúc này mới đứng dậy rời đi. Trên yến tiệc chỉ còn hai người. Sư tiên tử trên mặt lúc này mới hiện ra nam nhân không thể cự tuyệt tao mị thái độ, nàng cười nói: "Nghe nói Tề thành chủ không yêu cưới vợ nạp tiếp, lại duy yêu thu nha hoàn." Tề Úc nói: "Kia lại như thế nào?" Sư tiên tử Vũ Mị nói: "Mỗi nguyện nguyện sơ, ta có thể làm một ngày công tử nha hoàn, như thế nào?" Tề Úc đống nhiên đứng dậy. Sư tiên tử u đoán nhìn xem hắn, nhưng mà tiếp theo sát, nàng u đoán thần sắc lại vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy Tề Úc khóa cửa lại, đóng lại cửa sổ, khiến cho gian phòng triệt để phong bế. Sư tiên tử cười phóng đang nói: "Hôm nay cũng không phải đầu tháng, không thể dạy công tử như ý." Làm Tề Úc tiếp cận, nàng thậm chí dò xét bình chân dài, chân nhỏ chống đỡ hướng vị này chuyển kỳ thành chủ bụng dưới, muốn kháng cự chỗ rửa của hắn gần, trong miệng mê ly lẩm bẩm: "Không thể." Nhưng mà Tề Úc quanh thân chợt màng đen phun trào, hắn đưa tay hướng phía trước một chảo, màng đen như vung ra lưới đánh cá, phần phật một tiếng rộng mở, lại nắm chặt, đem sư đảo trước bao ở trong đó. Phiên đi khôi lỗi mở, sư đảo trước giằng co. Nhưng mà nàng bất quá chỉ là phổ thông, không có trải qua tẩy lễ lục phẩm tam cảnh, lại thế nào khả năng đối kháng Tề Úc? Một lát sau, sư đảo trước thể xác tinh thần đã hoàn toàn cải biến, nàng vẫn là nàng, tính tình không thay đổi, chỉ bất quá nhiều một đầu cực kỳ ưu tiên tuyển hạng, khăng khăng một mực hiệu trung trước mắt nam nhân. Sau đó nàng liền nói ra một đoạn nhiễu khẩu lệnh: "Chủ nhân, là chủ nhân." "Không, là ta trước đó chủ nhân để cho ta tới ngủ phục chủ nhân." Chương 132, thứ hai kỳ kỹ thành chương 132, thứ hai kỳ kỹ thành Đường Vi một mực tại cảm giác cảm xúc. Nàng nghĩ đến, chỉ cần cảm xúc bên trong cảm giác được một tia dục vọng hoặc là nam nhân đặc hữu loại kia sát na sảng khoái, kia nàng liền cùng Tề Úc đoạn tuyệt cộng tác quan hệ. Đối chuyện nam nữ phá lệ chán ghét đến có bệnh thích sạch sẽ, Đường cô nương tự nhiên không ưa thích sư đạo trước loại này. Sư đạo trước như vậy sóng, Đường cô nương thật xa liền có thể nghe được kia cô mùi khai. Nàng nếu không phải đánh không lại, đã sớm rút kiếm để cái này biểu tử lăn. Nhưng mà bây giờ kia đóng chặt không trung trong đình viện, nàng cộng tác thế mà cùng kia biểu tử đồng chỗ một phòng, đồng thời tại nàng trước khi đi, nàng còn chứng kiến kia biểu tử chẳng biết xấu hổ dùng chân quấn lấy tự mình cộng tác. Nàng muốn đem đầu kia đôi chân dài chặt. Dưới lầu, Tề Chiếu lôi kéo Đường cô nương ly khai, nói muốn đi nhìn cư trừ huyết trần mới mẹ bí dược. Đường cô nương tức giận đến đều không muốn đi nhìn. Nàng ngay tại dưới lầu chặn lấy chờ, dù sao cự ly xa, loại kia cộng tác ở giữa cảm xúc cảm giác liền sẽ biến mất. Hồi lâu, lại hồi lâu, Đường cô nương rốt cục nghe được mái nhà chuyển đến mở cửa âm thanh. Sư đạo trước dẫn đầu từ đó đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực, chân dài di chuyển ở giữa, váy bào xẻ tà chỗ trắng như tuyết như ẩn như hiện, giống ngậm nụ muốn mở hoa. Nàng từ bên người Đường cô nương đi qua, nhìn cũng không nhìn cái này chiến bại người liếc mắt, sau đó theo bên ngoài tiếp ứng Sắc Hoa kiếm cung đệ tử rời đi. Đi tới đi tới, nàng trả về quá mức, đối sau lưng cửa chính phương hướng hô: "Đầu tháng, liền một ngày." Đường cô nương sắc mặt âm trầm, rốt cục nàng chờ đến lúc tự mình cộng tác ra. Nữ nhân chưa hề rất kỳ quái, Đường cô nương rõ ràng bên ngoài đợi lâu như vậy, thế nhưng là khi nhìn đến Tề Úc từ trong nhà đi ra lúc, sắc mặt nàng băng lãnh, xoay người rời đi, tựa hồ nhìn nhiều Tề Úc cũng không nguyện ý nàng sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đi. Vì sao? Bởi vì nàng nghĩ nam nhân đuổi tới, sau đó giải thích, có thể đi lấy đi tới, nàng đỗng nhiên lại hối hận, bởi vì nàng ý thức được Tề Úc cực ý chính là ngạ mạn, một cái ngạ mạn người, như thế nào lại đuổi theo? Cho nên nàng khẽ cắn môi, lại chậm hạ bước chân, tiếp theo dừng lại, không đi, cứ như vậy giống một khúc gỗ người đồng dạng đứng im lặng ngồi lâu tại nguyên chỗ, chán chậm rãi chuyển động, muốn quay đầu nhìn xem Tề Úc đến đâu mà, có hay không theo tới, có hay không nhìn xem nàng, có hay không chẳng thèm ngó tới rời đi. Nhưng lại tại nàng ngừng lại trong chớp mắt ấy, nàng cảm thấy tay trái bị dắt, một cái tay ấm áp dắt nàng tay, sau đó lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Đường cô nương bỗng nhiên ở giữa không cần giải thích, nàng đi theo cái tay kia chủ nhân, theo hắn dắt tay, đi lên phía trước qua dòng sông đầu đường, sau đó trên cùng một chiếc bên ngoài chờ đợi xe ngựa, về tới cùng một tòa phủ đệ cùng một cái trong phòng. Vừa vào gian phòng, Đường cô nương làm chuyện thứ nhất chính là vén lên nàng váy áo màu đỏ, tiếp theo vươn trắng như tuyết đôi chân dài đặt ở Tê Úc trước mặt, nói, nhìn. Tê Úc cười nói, đẹp mắt. Đường cô nương nói, nếu như đẹp mắt, ngươi làm sao không sợ? Tê Úc nói, đầu tháng, liền một ngày, là kia sư tiên tử muốn tới cho ta làm nha hoàn. Đường cô nương sửng sốt, hỏi lại, Sắc Hoa Kiếm Cung tiên tử vì sao phải cho ngươi làm nha hoàn? Tê Úc nói, nàng phải cho ta làm nha hoàn, ta cũng không thể cự tuyệt. Đường cô nương nói, ngươi không cự tuyệt, ngươi muốn làm gì? Tê Úc nói, nhìn nàng một cái muốn làm gì? Đường cô nương bạo nộ rồi, nàng còn có thể muốn làm gì? Nàng nghĩ ngươi làm. Có lẽ đã nhận ra nói quá dơ bẩn, Đường cô nương không nói. Tê Úc tới gần, giúp nàng đem váy buông xuống, sau đó đưa lô thai, thấp giọng nói, tán giáo lần thứ ba chúc phúc, tên là thăm dò sẽ thấy thần linh, cũng sẽ đạt được loại thứ hai càng cường đại chúc phúc. Mà ta được đến, tên là khiên ti khôi lỗi. Hắn dương mắt, hỏi, sư đạo trước kẻ đến không thiện, mục đích không rõ, ngươi cảm thấy ta là vừa gặp phải nữ nhân liền đi không được đường, mỗi lần bị câu dẫn liền sẽ mắc câu người a. Ta chỉ là đối nàng thi triển cái này thần thuật, chỉ là muốn lợi dụng nàng, để tề ra tại cái này loạn thế tốt hơn sống sót. Đường Vi ngạc nhiên, sau đó thoải mái, tiếp theo chất vấn, ngươi tại sao muốn cùng ta nói cái này? Tê Úc nói, bởi vì ta không muốn xem chân của ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút đem váy bung ra. Tốt, nắm chặt tu luyện đi thôi. Đường tỷ nói có khư trừ huyết trần tài nguyên, ngươi nhanh đi dùng, sớm ngày đột phá lục phẩm. Đường Vi nghiêng đầu, đột nhiên nói, ta có phải hay không quá yếu? Tê Úc nói, vâng. Đường Vi cắn răng, nộ khí dâng lên, nói, ta đi tu luyện. Nàng nhanh chóng đi ra ngoài, đi một nửa lại quay trở lại, một lần nữa vén váy lên, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, sau đó nhìn về phía Tê Úc nói, sờ. Tê Úc sờ soạn một cái. Đường cô nương lúc này mới hài lòng đi. Trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tê Úc một người tại ảm đạm tia sáng bên trong ngồi, sau đó chậm rãi lật ra hai loại đồ vật. Một bản nhuốm máu sổ lân hỏa cuồng huyết công, một tờ ám kim chỉ hồn ngạc bị thể. Nếu như nói hồn nguyên tranh lực là một loại rèn cơ, vận dụng người cơ sở nhất huyết nục chi lực kỳ kỹ, như vậy hồn ngạc nghịch thể chính là một loại rèn luyện nhiệt lực kỳ kỹ. Nay kỹ một khi luyện thành, toàn thân bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không lại tồn tại khe hở, khắp nơi tồn nghịch kình. Tế Úc xem trọng dĩ nhiên không phải kình không có kẽ hở, dù sao màng đen đã có thể thay thế. Hắn xem trọng là hồn ngạc nghịch thể đối tự thân sinh mệnh năng lượng tăng lên, đối với mình bản nguyên chi khí tăng lên. Vào lục phẩm tứ cảnh hỗn độn hắn mới cảm thấy người thật tồn tại cực hạn. Loại này cực hạn không chỉ có trói buộc người bản thân có thể đạt tới cấp độ, cũng trói buộc người có thể từ thiên địa lấy được khí phía trên hạn. Cho nên, làm bản nguyên chi khí tăng lên, loại này hạn mức cao nhất cũng sẽ đạt được tăng lên. Không giống với hồn nguyên tranh lực trên 36 loại quái dị cái có tư, hồn ngạc nghịch thể trên rõ rệt một loại tên là lấy âm hỏa tu luyện pháp. Khí huyết tràn đầy, một khi thi triển, quanh thân như hỏa lô, có thể thăng dâng lên bạch khí, đây cũng là trước đây Chu gia thiên binh danh tự tồn tại. Dẫn đến loại này bạch khí chính là huyết nục sinh ra nhiệt lực, mà thấu kình thì là từ cái này nhiệt lực bên trong sinh ra. Nhưng mà người nhiệt lực là tồn tại cực hạn, cho nên phần lớn công pháp đều là chỉ luyện thân thể nào đó một bộ phận, hoặc là hai tay, hai chân, thậm chí tựa hồ cổ, người đeo. Nhưng mà không có dám toàn luyện. Toàn luyện, đó chính là toàn công luyện. Mà hồn ngạc nghịch thể thì có thể tăng lên nhiệt lực hạn mức cao nhất. Hắn thủ đoạn chính là lấy âm hỏa. Hồn ngạc nghịch thể bên trong giảng cái rất đơn giản bí bon, thể như khô mục, nóng như ánh sáng mặt trời, nhưng có thể chui mục lấy lửa, lấy hỏa phân thân, hóa nhiệt lực là viêm lực. Nhưng mà như thế nào bảo đảm lửa này sẽ không đem thân thể tiêu hủy? Vậy liền cần thân thể năng lượng cường độ đạt tới nhất định cấp độ, như thế mới có thể chịu đựng đốt cháy, đồng thời khiến cho đến những này nhiệt lực ở vào một loại có thể bị thân thể tiếp nhận âm hỏa trạng thái. Hồn ngạc nghịch thể nhập môn so hồn nguyên tranh lực dễ dàng không biết bao nhiêu, kỳ thật nói trắng ra là chính là lợi dụng hô hấp pháp, nhiệt lực quy tích đến hình thành khoan gỗ hiệu quả. Thế nhưng là nhập môn có bao nhiêu dễ dàng, mức độ nguy hiểm liền cao bao nhiêu. Bởi vì đánh lửa dễ dàng, dẫn hỏa thiêu thân cũng đồng dạng dễ dàng, tại sau này trong tu luyện chỉ cần thoáng không được, nhẹ thì công lực cắt giảm, trực tiếp thụ thương, nặng thì toàn phế, một mệnh ô hô, dù là lục phẩm cũng không thể miễn. Bất quá đã nhập môn dễ dàng, Tế Úc tại lặp đi lặp lại xác nhận về sau liền bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, hắn bảng nhảy một cái, hồn ngạc nghịch thể 128 tiến độ, có thể nói bộ bộ kinh tâm, càng là về sau càng là nguy hiểm. Tế Úc quét mắt kỹ năng điểm số, điểm kỹ năng 162 ân, thêm điểm tăng mát. Chương 133 sương mù nồng nặc, chương 133 sương mù nồng nặc. Điểm số rơi xuống, hồn ngạc nghịch thể tại nhập môn một khắc này cũng trực tiếp bước vào viên mãn hoàn mỹ. Chiến lược cũng là nhảy một cái, từ nguyên bản 987-1341 biến thành 1028-1425. Hạn cuối tăng lên 41, hạn mức cao nhất tăng lên 82. Tế Úc chỉ cảm thấy thân thể nóng lên không ít, nhất là bụng dưới, nơi đó giống như là túc lấy một đoàn tinh mịch, ngay tại ngủ say hỏa diễm, là cái này. Âm hỏa. Một khi hắn chủ động điều động cỗ này âm hỏa, kia âm hỏa liền sẽ biến thành dương hỏa. Loại này dương hỏa cũng không bền bỉ, chủ yếu là thân thể không thể thừa nhận loại này nhiệt độ cao quá lâu. Trong lòng hắn khẽ động, vận khởi dương hỏa, nhiệt lưu quét sạch quanh thân. Mà lúc này, hắn thừa dịp cỗ này nhiệt lực cong ngón đúng ra, đầu ngón tay một giọt tiên huyết bay ra, rơi vào cách đó không xa chất gỗ chắc kỷ bên trên. Xuy, xuy xuy. Trên bàn gỗ rất nhanh phát ra một loại xuân tằm ăn lá nhẹ giọng. Mấy tức về sau, đúng là ăn mòn ra một viên hạt đậu lớn nhỏ xẹo. Tế Úc con ngươi hơi co lại, trong đầu vô ý thức tung ra hỏa độc hai chữ. Võ giả dựa vào chính mình tu luyện, thế mà còn có thể luyện được hỏa độc. Hắn nhìn chăm chú kia bản gỗ rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nắm lên một quyển khắc lân hỏa cuồng huyết công lật qua lật lại bắt đầu. Nhìn xem, đáy lòng của hắn sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Mặc dù không có tu luyện, nhưng lân hỏa cuồng huyết công mang đến cho hắn một cảm giác, nhất là loại kia tu luyện lý niệm, cùng hắn vân ẩn lục tướng công rất tương tự. Nhất là tại lục phẩm đệ nhị cảnh thiên địa điểm thời điểm, lại có giống nhau tu luyện pháp, đều là tạo dựng nhị thập bát túc gần mạch, chỉ là tại đệ tam cảnh thanh trọc hiện thời điểm xuất hiện khác nhau. Vân ẩn lục tướng công tại đệ tam cảnh yêu cầu quan sát mấy tướng, nhìn thủy vân tại giữa thiên địa như thế nào lưu chuyển, thông qua ý cảnh đan thanh các loại thủ đoạn đến cường hóa nhận biết, từ đó để cho mình tiểu thiên địa đi bắt trước kia đại thiên địa. Lân hỏa cuồng huyết công đệ tam cảnh thì là yêu cầu đồng dạng tên là kỳ lân huyết ngoại vật. Không có cái này ngoại vật, thế mà liền sẽ cảnh giới bị kẹt lại, chết sống luyện không đi lên. Tế Úc cũng là may mắn hắn đạt được chính là vân ẩn lục tướng công mà không phải lân hỏa cuồng huyết công. Hắn nhìn xem quyển công pháp này, lại lâm vào trầm tư. Vì cái gì bọn chúng sẽ tồn tại chỗ tương đồng? Vì cái gì cũng đều tồn tại nhị thập bát túc cẩn mạch tạo dựng? Mà nhị thập bát túc cẩn mạch tạo dựng, nhưng thật ra là khó điên rồi. Hắn nếu không có bảng cùng màng đen, mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều không luyện được. Chợt Tế Úc nhớ lại kia hắc nguyệt khấu lục đương gia, từ nghe được đến tận mắt thấy, hắn mơ hồ cảm thấy vị kia lục đương gia sử dụng, hẳn là cái này lân hỏa cuồng huyết công kia lục đương gia kỳ lân huyết lại là từ lâu tới. Quá đa nghi ngờ, quá nhiều mê muội. Ngoài cửa sổ tại Hạ Tiểu Tuyết, Tế Úc thu hồi sổ, bên ngoài, Nô Nhi còn tại vất vả luyện kiếm. Hai thanh đoạn kiếm như khay bạc, tại trong lòng bàn tay gào thét, phá lệ lăng lệ. Tế Úc chỉ cảm thấy nếu như hắn thất phẩm lúc gặp được Nô Nhi, cũng sẽ cảm thấy Nô Nhi là một thanh hào thủ, là một cái đối thủ khó dây dưa, như thế có thể thấy được Nô Nhi võ học thiên phú thật phi thường tốt. Tại hắn có ấn tượng mấy vị thiên tài bên trong, thuần luận thiên phú, hẳn là Nô Nhi lớn hơn hàng ngạn cùng cấp sở tiêu. Mà lại Nô Nhi còn có Hàn bà chỉ đạo. Có thể cho dù như thế, Nô Nhi đột phá lục phẩm tốc độ vẫn là như là ốc sên đang bỏ, chậm căn bản không nhìn thấy tương lai. Không biết phải bao lâu mới có thể đột phá, dù sao 3-4 năm là tuyệt không có khả năng. Tế Úc nhớ tới kia rất nhiều lục phẩm hắc nguyệt khấu, lại lâm vào một loại mê hoặc. Dựa vào cái gì nhiều như vậy lục phẩm? Muốn thật nhiều như vậy lục phẩm, lại dựa vào cái gì làm khấu? Hắc nguyệt khấu cho người một loại lục phẩm rất phổ biến cảm giác, liền chính bọn hắn đều không có nửa điểm thuộc về lục phẩm cường giả tâm tính, mà những thứ này đều là cực độ khác thường. Tế Úc ngửa đầu nhìn trời, mê vụ bốn lồng, bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái quấn chặt cái này biên thủy chi địa cô thành. Hắn ở trong thành chưa từng đi ra. Thiên Bắc phủ, Lê Hoa vực Vương đô, Thương Long định Hải tông, những này địa phương hắn đều không có đi, nhưng mà những này có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Cái này không lô thế giới, ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều bí mật. Hắn phải xem nhìn. 3 ngày sau, ngoại thành, một tòa yên lặng trạch viện. Tế Úc thoải mái mà nằm tại ủ ấm nung nung ra trên cỏ, hai mắt híp lại, một bộ nghỉ trưa nghỉ ngơi ngủ gật bộ dáng. Địa hỏa đốt, thùng hương vị từ đó tràn ra. Mà một bộ mềm nu thân thể chính dò xét động chân nhỏ, tại kia chăn lông trên giẫm đạp, vây quanh phía sau hắn, dự định vì hắn êm ái án miết lấy hai vai. Tế Úc chợt ho nhẹ âm thanh. Kia tay nhỏ chủ nhân lập tức cứng đờ. Tế Úc thản nhiên nói, "Muốn ngươi đến, không phải muốn ngươi phụ dưỡng." Sư Đào trước bộ nói, "Vâng, chủ nhân." Tế Úc nói, "Trực tiếp báo cáo đi, ta muốn nghe kết quả." Trên thực tế, hai người trước đây tại Hàm Hương lâu lầu năm dừng lại hồi lâu, đã để Tế Úc biết rõ không ít sự tình. Sát Hoa Kiếm Cung chính là cái thanh lâu tông môn. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái đệ tử đều là, mà là phàm là đạt đến lục phẩm nữ tử, cơ hồ đều tại phát huy kỹ nữ công năng. Loại này kỹ nữ dĩ nhiên không phải tiêu tiền liền có thể chơi đến, cũng không phải muốn chơi liền chơi, mà là cần nỗ lực quyền thế, tài phú, lực lượng, thanh danh, thậm chí thành tâm. Cho nên, Sát Hoa Kiếm Cung nhìn xem địa vị siêu nhiên, kỳ thực như là một cây dã man sinh trưởng tự đẳng, bốn phía leo lên lấy cường đại thế lực. Lê Hoa Bách Xảo Viện chỉ là một trong số đó, cũng là lớn nhất một cái. Mà thao túng những này cao cấp kỹ nữ chủ nhân tên là Bách Hoa Chủ. Bách Hoa Chủ rất thần bí, sư đạo trước chưa bao giờ thấy qua hắn trần dung, thậm chí là nam hay nữ đều không biết rõ. Nhưng mà nàng hoài nghi vị này chủ nhân hẳn là Sắc Vi Kiếm Cung đại cung chủ, có thể hỏi để tới. Nếu như chủ nhân là đại cung chủ còn giấu giếm cái gì? Nhưng nếu như không phải đại cung chủ, kia lại có ai có thể làm nhiều như vậy Sắc Hoa Kiếm Cung lục phẩm kỹ nữ cộng chủ? Nhưng mà sư đạo trước tại những này cao cấp kỹ nữ bên trong cũng là rất được trọng dụng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đầy đủ tao, đầy đủ sẽ câu dẫn nam nhân. Lần này tới tiếp bản thần lực bồi dưỡng căn cứ phái nàng xuất mã, có thể thấy được tông môn coi trọng. Cho nên dạng này tinh anh kỹ nữ tự nhiên cũng biết rõ một chút đặc thù sự tình, thí dụ như nàng biết rõ vị kêu Bách Hoa chủ thực lực hẳn không có đột phá ngũ phẩm, bởi vì có một lần nàng nhìn thấy đại cung chủ bị thương, mơ hồ trong đó cũng nghe đại cung chủ nói vị kia chủ nhân cũng bị thương, cần nàng đi thu hoạch một vị trị liệu thần hồn tổn thương đặc thù bí dược. Kia bí dược mặc dù cao cấp nhưng vẫn là lục phẩm cấp độ. Lần kia về sau nàng liền đại khái minh bạch. 3 ngày nay Tế Úc để nàng đi chuyện điều tra cũng rất đơn giản, Lê Hoa Vực Vương đô hiện tại là cái gì tình huống. Sư đạo trước bắt đầu êm hay nói, Lê Hoa Vực Vương đô hiện tại rất loạn. Bạch Mai hai nhà ngay tại đối tiền tuyến tăng binh, nhưng Ô gia không chỉ có trong giang hồ lục phẩm tán nhân ủng hộ, còn có Bạch Diên Tuấn mang tới một nhóm cường nhân. Song Vương ngay tại Lê Diệp quan chức không ngừng ra tăng thẻ đánh bạc, dự định buộc phát đại chiến. Một trận chiến này cơ hồ liền có thể định ra thế cục. Bất quá vô luận hai bên người nào thắng, đều đối Sắc Hoa Kiếm Cung không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì Sắc Hoa Kiếm Cung tại Bạch Mai Tô Tam nhà đều có đầy đủ phân lượng trấn trạch phu nhân. Bởi vì dự báo đến Vương Đô đại loạn, ta trước chủ nhân đã lĩnh người sớm đi Vương Đô. Tế Úc nhắm mắt, lắng nghe báo cáo. Hắn suy nghĩ phiêu mở. Lê Diệp Quan vừa vỡ, vô luận Tô gia, Bạch Mai hai nhà, vẫn là Hắc Nguyệt Khấu, người nào thắng đối với hắn đều không có chỗ tốt. Đợi cho hết thể đều kết thúc, một tiếng sắc lệnh đầy đủ để hắn mang lên hồn ngạc nghịch thể biệt khuất tiến về Vương Đô, sau đó không thể không tử chiến đến cùng, một trận chiến này hoặc là bộc phát, hoặc là tử vong. Lại hoặc là, hắn không đi, trực tiếp mang theo Tề gia đảo vong. Có thể bỏ chạy chỗ nào? Nếu như thế, vậy không bằng sớm tiến Vương Đô. Sư đạo trước cho dù tốt, cái nào so ra mà vượt vị kia Bách Hoa chủ. Chương 134, tự chui đầu vào lưới. Chương 134, tự chui đầu vào lưới. Độc Thủy Quân mặc dù bị Tô Kiến Thâm mang đi, nhưng Độc Thủy cơ quan chế tác công nghệ lại y nguyên giữ lại. Nguy Sơn Thành không có có thể tiếp nhận hung cấp yêu ma hỏa độc vật liệu, có thể cơ quan đại bằng trên lại có. Sư đạo trước từ cơ quan đại bằng trên lấy chút đặc thù kim loại giao cho Tề gia, lấy cung cấp tiếp nhận hỏa độc. Hung cấp hỏa độc huyết dịch pha loãng gấp mấy trăm lần về sau, lại tồn nhập Độc Thủy Dương, bởi như vậy, dù cho là bát phẩm cũng có lý luận trên có được tổn thương đến lục phẩm năng lực. Về phần Sắc Hoa Kiếm Cung mấy người thì là lưu tại Nguy Sơn Thành, bắt đầu thành lập Sắc Hoa Kiếm Cung phân bộ, vị trí tiếp giáp tán giáo phân bộ, xem như sư đạo trước thành quả. Sư đạo trước cũng thuận lợi hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Dù sao, Sắc Hoa Kiếm Cung mấy người đều có thể nhìn thấy vị kia cao ngạo Tề Thành chủ bắt đầu cùng sư tiên tử như hình với bóng. Tuy hành đệ tử âm thầm cảm khái sư tiên tử mỹ lực, thực sự là vô luận cái gì nam nhân đều sẽ quỳ sư tiên tử dưới bái. Nhưng mà, chân thực tình huống lại hoàn toàn tương phản. Nửa tháng sau, đầu tháng 3, có hoa đào nở, mở đầy khắp núi đồi. Sắc Hoa Kiếm Cung nhóm đệ tử nhìn thấy vị kia Tề Thành chủ rốt cục đã được như nguyện, tại đầu tháng thu được một ngày để sư tiên tử làm nha hoàn quyền lực. Ngày đó, Tề Thành chủ cùng sư tiên tử trong phòng chờ đợi trọn vẹn một ngày, nghe nói xa xa đi qua cao thủ còn có thể nghe được trong phòng mơ hồ truyền đến hợp hoan âm thanh. Sư tiên tử kêu một ngày, nàng kêu cũng học điều câm. Chủ nhân mệnh lệnh thôi. Gọi trước đó, nàng sớm thông qua cơ quan tước truyền tin cho Bách Hoa chủ, trong thư nói, Tề Úc đã bị nàng mê thần hồn điên đảo, thậm chí muốn cưới nàng. Cho nên, Tề Úc nguyện ý chủ động dâng lên từ di khí chi địa tới bảo vật, để cầu Sắc Hoa Kiếm Cung đồng ý việc hôn sự này. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, không ít người đều biết rõ Tô Kiến Thâm, Bạch Diên Thuấn trước khi đi muốn Tề Úc đi một chỗ hiểm địa tìm kiếm bảo vật, không ít người cũng đều hiếu kỳ bảo vật này là cái gì. Làm sư tiên tử trong phòng diễn kịch một vai kêu một cả ngày về sau, cơ quan tức truyền tin cũng đến. Nội dung bức thư rất đơn giản, Lê Hoa vực Vương Đô, Thính Vũ Quan. Tề Úc giao phó xong xong việc, liền định xuất phát. Hắn không có ngồi cơ quan đại bằng, mà là cùng sư đạo trước ngồi một chiếc xe ngựa xuất phát. Ly khai Nguy Sơn Thành lúc là hắn ngựa xe, nhưng đến hoang dã liền biến thành sư đạo trước ngồi xe ngựa. Mục đích một là ven đường nhìn xem phía ngoài tình huống, hai là thuận đường nhìn xem bên ngoài có hay không yêu ma có thể giết, ba là tu luyện. Vừa hoàn thành Vân Ẩn Lục Tướng Công một bước cuối cùng, cũng là lục phẩm ngũ cảnh thư bô. Sinh mệnh là lao tới tử vong đường đi, tu hành thì là lữ quán, thất phẩm khử huyết trận, lục phẩm về tiên thiên, lục phẩm tứ cảnh thì là lần đầu đặt chân tiên thiên trước đó trở về sinh mệnh hình thành lúc trạng thái, mà hư vô thì là triệt để dừng lại loại trạng thái này. Vân Ẩn Lục Tướng Công đã nói bình thường lục phẩm ngũ cảnh đều là đánh vỡ tự thân, dung nhập thiên địa, kể từ đó tự thân chi khí liền sẽ liên tục không ngừng, chỉ tồn tại thể lượng lớn nhỏ vấn đề, mà không tồn tại tiêu hao hầu như không còn vấn đề. Nếu như nói lục phẩm ngũ cảnh trước đó võ giả còn có thể bị tiêu hao mà chết, như vậy lục phẩm ngũ cảnh đã đạt đến không cách nào bị tiêu hao trạng thái. Lại hoặc là nói lục phẩm ngũ cảnh đối tứ cảnh cảnh phía dưới ở vào một loại hàng duy cấp độ, nhưng lẫn nhau ở giữa thì đã tiến vào đến một loại mới đối chiến hình thức, võ giả liều đao múa thương. Lục phẩm ngũ cảnh cái thứ nhất muốn liều lại không phải cái này, mà là hoàn cảnh. Vân Ẩn Lục Tướng Công người tu luyện tại mây mù hoàn cảnh, rất khó bị giết chết, nhưng nếu như thay cái hoàn cảnh, vậy liền không được. Lân Hỏa Cuồng Huyết Công người tu luyện ở khô hanh hoàn cảnh cũng như là vấn đề tới. Mây mù cùng khô giáo là mâu thuẫn, cho nên hai cái thực lực tương tự người đối chiến, cái thứ nhất cần phải làm là chọn lựa địa điểm, sau đó tranh đoạt thiên địa. Cái trước vân khí liền mây tướng, muốn đem thiên địa đều lồng tại mênh mông trong sương mù. Cái sau lửa khí liền hạt tướng, muốn để xung quanh sinh ra nạn hạn hán. Về phần tu luyện pháp thì là đem chính mình bản nguyên khí cung cấp tới thiên địa khí triệt để dung hợp, sau đó lại áp xúc, ngưng tụ, hình thành một hạt mệnh trùng. Khi lấy được mệnh trùng một khắc này, chính là đột phá thành công. Mệnh trùng đều có khác biệt. Vân Ẩn Lục Tướng Công bên trong nói, phổ thông công pháp tu luyện mệnh trùng được xưng là bùi loại, mà vân khí hình thành thì gọi vân trùng. Bước này tu luyện cùng trước mấy bước khác biệt, chính là chịu, chính là lặp đi lặp lại áp xúc. Xe ngựa chạy tại Hoa Nguyên, trong xe có chút sóc này. Kế Úc tham chiếu công pháp, vận chuyển khí, tứ phẩm biên mãn, để hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này. Mệnh trùng hình thành ngược lại là nhất nước chạy thành sông một bước, chỉ cần con đường phía trước đi đầy đủ ổn định, một bước này liền không khó. Vương Đô, Thanh Thủy Bạn. Trong đạo quán vắng lặng, chỉ có dòng suối róc rách len ken rung động. Đạo quan tại một tòa núi nhỏ bên trên, mỹ nhân khúc cái cổ nước chảy trước là đầu mùa xuân tân sinh xanh nhạt mới đệm. Xanh nhạt đạo bào đạo cô tay nâng bụi bặm, chính nhắm mắt mà ngồi. Nàng là Mai Gia một vị trấn trạch phu nhân, hào tiếng đàn chân nhân, đồng thời cũng là Sắc Hoa Kiếm Cung trưởng lão. Tiếng đàn chân nhân sở dĩ tại đạo quan, cũng là vì Mai Gia lao tới tiền tuyến võ giả cầu phúc. Nàng đang ngồi, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh đang trở nên ẩm ướt. Không phải tự nhiên ẩm ướt, mà là đột ngột vô cùng ẩm ướt. Mấy hơi thở về sau, thiên điệu bên trong liền bỗng nhiên đã nổi lên theo hoa tiểu vũ, bóng loáng tơ lụa dòng suối xa cành trên lập tức sinh ra gợn sóng, từng vòng từng tầng đẩy ra, lại lẫn nhau dây dưa. Tiếng đàn chân nhân đứng dậy, quay người. Nơi xa, đạo quan tiểu lâm tử bên trong không biết khi nào đứng một thân ảnh. Nữ tử kia thân ảnh trái eo đeo đao, tay phải bung rủ, màu đen dù chỉ tán. Hắc tán nữ tử đi thẳng vào vấn đề, Thế Úc muốn tới Vương Đô, bên ngoài tán giáo cứ điểm đã bị toàn bộ phá hủy, hiện tại ngược lại là chỉ còn lại Nguy Sơn thành chỗ này ngày xưa lưu lại địa nhi. Tiếng đàn chân nhân nói, chủ nhân muốn ta làm cái gì? Hắc tán nữ tử nói, chủ nhân muốn ngươi làm tốt chuẩn bị, nếu như Bạch Mai hai nhà thắng, ngươi từ Mai ra chọn cái nữ tử cùng thông gia. Nếu như Tô gia thắng, ta cũng đã đi thông báo Tô gia phu nhân, để nàng chuẩn bị kỹ càng thông gia. Tiếng đàn chân nhân ánh mắt lộ ra suy tư. Thế Úc, danh tự này chủ nhân mặc dù tại biên thủy, có thể nàng đã sớm nghe được trong thai lên kén. Không chỉ có kinh diễm tuyệt luân, vẫn là Nguy Sơn thành tán giáo trụ cột. Theo đối tin tức tinh tế đào móc, không ít người đều biết rõ vị kia Tề Úc đã bằng Nam Nhi chi thân thu được vạn dù thần linh hai lần chúc phúc, từ đó nắm giữ một loại tốc độ loại thần pháp. Trước đây, ám sát cơ quan quân sơn thuẫn quân thủ lĩnh, hắn chính là dựa vào là kia thần pháp. Vâng, ta minh bạch, chỉ bất quá Tề Úc kẻ này vì sao đột nhiên quyết định đến Vương Đô. Tiếng đàn chân nhân không hiểu. Hắc tán nữ tử nói, bị sư đào trước câu tới, muốn dâng lên bảo vật, khẩn cầu tông môn đồng ý hắn cưới. Tiếng đàn chân nhân máy mắt. Tuy là mẹ người, lại phong vận vẫn còn, đôi mắt đẹp chớp động ở giữa mọc lên một loại không dám tin, thậm chí buồn cười thân xác. Vị kia nhất thời chi tuyển tiên tiêu, tại nàng trong đầu hình tượng lập tức bị đánh chết khấu. Nhưng mà, thoáng tế phẩm, nàng liền nghĩ đến một loại khác khả năng, vì vậy nói, người phi thường thường có phi thường năng, Tế Úc kẻ này chưa hẳn không phải hướng chết mà sinh, sư đạo trước có thể câu không đến chân chính tiên tiêu. Hắc tán nữ tử cười nhạt cười, sắc mặt cất mấy phần kinh miệt, sau đó nói, còn muốn ngươi nói, chủ nhân chính là dựa theo loại khả năng này đi an bài. Nàng năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay như chi trụ rễ lưới, tạo thành sen lẫn màng đen. Nàng gọi Vũ Nhị, mà đây là lần thứ ba tẩy lễ đạt được thần pháp, khiên ti khôi lỗi. Chủ nhân đối vị kia rất xem trọng, vì vị kia, nàng cố ý đem nguyên bản nô bộc thả ra, hiện tại liền chờ vị kia danh chấn biên thủy tề công tử tự chui đầu vào lưới. Chương 135, ngươi phải không? Chương 135, ngươi phải không? Đầu mùa xuân xe ngựa đường đi là dài dằng dặc, để cho người ta mệt mỏi buồn ngủ, chỉ vì trong không khí đã có ấm áp, ngoài cửa sổ tất cả hoa đều nụ hoa chấm nở, tất cả cỏ đều phát ra mầm non. Gió xuân ấm người, nhưng mà vô luận gió xuân như thế nào gợi lên, đều không thể thổi tan một chiếc xe ngựa xung quanh sương mù. Có lẽ là xe ngựa kia chỗ đi chi địa luôn luôn sương mù địa, lại hoặc là bởi vì một đoàn sương mù luôn luôn tại thuận theo mà động. Chiến loạn tạm thời cũng không mang đến đại địa vỡ vụn, sinh linh đồ thán, chỉ vì cấp cao chiến tranh tình thế chủ yếu không tại binh, mà tại tướng. Sĩ binh tác dụng nhiều nhất ở chỗ xâm chiếm nơi nào đó, tiêu hao đối phương, phòng ngừa bị tiêu hao, mà không phải công thành chiếm đất tính quyết định bộ phận. Bọn hắn là thất kiếm, cường giả thì là mũi kiếm. Tô Kiến Thâm, Bạch Diên Tuấn vội ba hướng về Lê Diệp thành hành quân, há lại sẽ tại những này địa giới dừng lại thêm. Lại thêm Tô Kiến Thâm nhân tử, càng sẽ không như thế. Bất quá vấn đề tới, đối với cao thủ mà nói, sĩ binh đã không thể thủ thành, một trận chiến tranh thành bại quan hệ tại nào đó mấy vị cường giả trên thân, kia kỳ thật một đường hành quân đều là vội vàng mà qua, cũng không nhận quá nhiều trở ngại, cũng chưa từng tán binh tiến đến thủ thành, ngược lại là một đường vòng quanh nơi đó quân mã mênh mông đùng đưa hướng xa mà đi. Tựa như là hai đoàn mây đen, ven đường hút tụ lấy hết thảy phong bạo, hết thảy hơi nước, sau đó hướng Lê Diệp quan hội tụ mà đi. Hổ phù tồn tại khiến cho sĩ binh có tác dụng, còn có một loại càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng mạnh tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có người có thể thống soái kia rất nhiều sĩ binh. Tô Kiến Tâm có thể thống soái, cho nên nhiều lính liền mang ý nghĩa mạnh hơn, mạnh đến không chỉ có thể cùng cảnh nghiền ép, còn có thể vượt cảnh. Tế Úc xe ngựa không cách nào trải qua Lê Diệp Quan, cho nên từ Bắc Quấn đường tắt đều là hoang dã, trong đó còn gặp chút dã ngoại yêu ma, bất quá đều là chỉ cấp rất yếu. Nhìn xem những cái kia yêu ma, Tế Úc chợt trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Những yêu ma này xiêm áo trên người rách tung tóe, giống như là thi thể. Trước đây bán diện ma cũng là dạng này, làm người đang tìm kiếm ma khí lực lượng lúc. Ma tựa hồ cũng tại bản năng chiếm cứ lấy thi thể, sau đó mới có thể ly khai rừng núi. Xe ngựa qua hoang dã, qua vùng núi. Sương mù không cần vận khí, mà thôi tự nhiên sinh ra. Có khi bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, sáng tỏ bầu trời liền sẽ trở nên hoàn toàn mông lung. Nửa tháng sau, Vương Đô nhanh đến. Có thể Tê Úc vẫn chưa nhập môn lục phẩm ngũ cảnh. Mệnh trùng khó thành. Sư đạo trước chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Tê Úc quyết định các loại. Hắn tại một tòa có thể nhìn thấy Vương Đô trên núi các loại. Vương Đô rất lớn, so Nguy Sơn thành lớn trọn vẹn mấy lần, hắn muốn nhập dạng này địa phương. Tự nhiên muốn đột phá ngũ cảnh. Thời gian từng ngày đi qua, ước chừng tứ thiên về sau, Tế Úc bảng cuối cùng sản sinh biến hóa. Tế Úc cảnh giới, lục phẩm tiên thiên ngũ cảnh, hỗn độn điểm kỹ năng, 195 công pháp vân ẩn lục tướng công, ngũ cảnh hư vô, 1512, thêm điểm. 195 điểm toàn bộ đốt. Chiến lược nhảy một cái, từ 1028-1425 biến thành 1078-1500. Lần này đột phá phá lệ vô thanh vô tức, chỉ là trong cơ thể nơi bụng nhiều một đoàn kỳ dị khí. Cũng vốn là liên tiếp mẫu thân cùng hải tử. Cho nên muốn kết nối thiên địa, mạng này loại tự nhiên cũng tồn tại ở bụng dưới. Tế Úc nội thị, phát hiện chính mình mệnh trùng giống một đám mây. Đây chính là vân trùng. Hắn tinh tế cảm giác cái này một hạt vân trùng. Cái này vân trùng đã bao hàm tất cả lục cảnh lịch trình, từ vạn tượng đến hư vô, hết thể đều hỗn tạp tạp trong đó, lại cực độ trở lại như cũ. Mà lúc này rừng núi sương mù lại cho hắn một loại lạnh siêu siêu cảm giác, hắn nhắm mắt lại, thậm chí có một loại ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy đến hẳn là như hải nhi tại nước ối bên trong. Lát một cái trường thương. Thương ra. 4 trượng 8 cự ly lại cứ thế mà hướng phía trước nổ lớn 1 trượng, biến thành 5 trượng 8. Trừ cái đó ra. Đối thiên địa chi lực lợi dụng cũng càng thâm hậu. Nên nhập vương đô. Tế Úc lấy ra kia bị tỉnh hóa qua bách căn ma phát, hơi chút dịch hình, liền theo sư đảo trước tiến vào vương đô. Sắc hoa kiếm cũng có siêu nhiên địa vị, sư đảo trước mặt cũng có một loại siêu nhiên. Tiến vào quá trình rất thuận lợi. Địa điểm ước định tính vũ quan tại vương đô ngoại thành. Tế Úc đi vào tính vũ quan trước cửa lúc thì là khôi phục chính mình nguyên bản dáng vẻ, tiểu đạo đồng sớm tại bên ngoài trông coi, tựa hồ biết rõ có khách quý muốn tới, không có chút nào ngăn cản, mà là trực tiếp đem hắn mời nhập quan. Trong quan phong cảnh độc đáo, lê hoa vòng quanh mưa xuân ngay tại rơi, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, sương mù sinh ra. Sinh ra sương mù rất nhanh để xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này, kim ngói tường đỏ sau cuốn ra một đạo đạo cô thân ảnh. Tiếng đàn chân nhân cười nói, chưa từng gặp lúc, thường nghe công tử lại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Cái này, hẳn là Vân ẩn lục tướng công a. Bạch gia tứ công tử là làm khó dễ công tử mà đưa cho cái này nguyên bản không có khả năng luyện thành công pháp, lại không nghĩ công tử học xong. Tế Úc nhìn hướng người tới. Đỉnh đầu tung bay 380-590 chỉ số, đây coi như là bình thường không có tu luyện thần lực hoặc kỳ kỹ lục phẩm tứ cảnh. Một thân đoan trang, ưu nhã, cho dù mặc một mạc đảm bảo, nhưng cũng không che đậy quý phụ nhân phong phạm. Nếu không phải, hắn sớm từ sư đạo trước trong miệng biết được thân phận của nàng, thật đúng là muốn nghĩ như vậy. Tiếng đàn chân nhân, Mai gia gia chủ nhị phu nhân. Vị kia Mai gia nhị tiểu thư, Mai nhị chính là vị này nữ nhi. Mà tiếng đàn chân nhân sớm tại trở thành nhị phu nhân trước đó, cũng là một vị như sư đạo trước như vậy người, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, không biết cùng bao nhiêu nam nhân cấu kết, cuối cùng mới bởi vì lao đạo kinh nghiệm mà tiến vào Mai gia, trở thành một vị trấn trạch phu nhân. Nàng tại Mai phủ bên trong địa vị cực cao. Nhìn thấy Tề Úc nhìn xem nàng, tiếng đàn chân nhân cười nhạt một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình quần lót đều cho lột sạch, lúc này tự giới thiệu mình, Thính Vũ Quan, một vị là tiền tuyến chiến sĩ cầu phúc phu nhân, cũng là Sắc Hoa kiếm cung trưởng lão, công tử xưng hô ta là tiếng đàn chân nhân là đủ. Tề Úc gật đầu, nói câu, gặp qua tiếng đàn chân nhân. Kia, vì sao công pháp này không có khả năng luyện thành? Tiếng đàn chân nhân không nhanh không chậm nói, lúc đầu ta cũng không chú ý, chỉ là đang nghe công tử muốn tới Vương Đô về sau, mới đi nghiêm túc đánh nói chuyện một phen. Vân ẩn lục tướng công chính là ngày xưa ma giáo thánh điển ngũ hành hắc thiên thư bên trong thủy hành một chi. Muốn luyện thành công pháp này, kỳ thật liền quân không ra ẩn mạch, quân không ra cảm giác một chút ngoại vật. Mà những này, kỳ thật đều là ma giáo khống chế đệ tử thủ đoạn. Ngày xưa trong ma giáo quan hệ, thường làm chủ nô, chủ giúp nô tạo dựng ẩn mạch, từ đó về sau, nô liền sẽ căn cứ vào cái này ẩn mạch đến phát triển lực lượng. Nhưng mà loại này người khác cho ẩn mạch cũng không ổn định, cho nên lúc cần phải thường giữ gìn, nếu không, dân gia hết thể dùng cái này ẩn mạch tạo dựng ra tới lực lượng đều sẽ sụp đổ. Thế Úc con ngươi hơi co lại. Kia, Lân Hỏa Cuồng Huyết công chính là hòa hành, ẩn mạch chân chính tu luyện pháp, chỉ tồn tại ở ngũ hành hắc thiên thư tổng cương bên trong, nó là không thể nào ghi lại ở Vân ẩn lục tướng công bên trong. Cho nên, ta thật rất hiếu kỳ, công tử là thế nào đem công pháp này luyện thành. Tiếng đàn chân nhân cười nhạt một tiếng, sau đó nói, vẫn là nói, công tử kỳ thật chính là ma giáo một mạch. Được cái này Vân ẩn lục tướng công lợi dụng này che giấu thực lực chân thật. Tế Úc không nghĩ tới đối phương sẽ đạt được kết luận như vậy. Hắn nói ngay vào điểm chính, ta muốn cưới sư tiên tử, cho nên ta muốn gặp có thể nói tới trên nói người. Tiếng đàn chân nhân đưa tay nói, vậy ngươi mang tới thành ý đâu? Tế Úc nói, ta chỉ giao cho có thể nói trên nói người. Tiếng đàn chân nhân cười nói, ta chính là. Tế Úc cũng cười nhạt một tiếng, quanh thân khí thế dẫn động thiên địa chi lực như núi cao nghiêng lâm, ầm vang đè xuống, trong nháy mắt ép tới trước mắt phu nhân thân hình còn xuống, tiếp theo bành một tiếng quỳ một chân trên đất. Ngươi, phải không? Chương 136, một cái thăm dò, một cái câu cá. Chương 136, một cái thăm dò, một cái câu cá. Tế Úc cũng không phải là một cái mã phu, tại Vương Đô trọng địa đắc tội một vị quyền cao chức trọng phu nhân, căn bản không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà hắn chiến lực là 1228-1719 mà đối diện phu nhân thì chỉ có 380-590. Rõ ràng hắn chỉ là lục phẩm ngũ cảnh, tiếng đàn này chân nhân chỉ là lục phẩm tứ cảnh, song phương còn kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà ba lần chúc phúc, hai loại kỳ kỹ, hoàn mỹ tu luyện để cho hai người ở giữa cự ly bị kéo đến tựa như một tại trên mây, một tại bùn bên trong. Nếu nói tam cảnh lúc, hắn còn chỉ có thể bằng vào sức một mình lấy sương mù che lồng một phủ, tại sương mù bên trong nghe nhìn vài dặm cự ly, như vậy, đang ngưng tụ xuất vân trùng về sau, cái này cự ly biến thành một tòa trung đẳng thành thị hơn 10 dặm địa. Bây giờ đầu mùa xuân, cái này Vương Đô vốn lại mưa xuân mông lung, chính là sương mù dễ sinh thời điểm. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, vân trùng tồn tại, để hắn lấy một loại dã man bá đạo tư thái không kiêng nể gì cả, lại cơ hồ không có tiêu hao chiếm cứ lấy xung quanh thiên địa. Bạch Diên Thuấn để hắn 1 năm sau đến Vương Đô, nhưng hắn mới qua hơn 2 tháng liền sớm tới. Sau khi đến, hắn nhìn xem vị phu nhân này, nghĩ đến Bạch Diên Thuấn kia 951-1356 đấy lòng lập tức nắm chắc. Tiếng đàn chân nhân không nhìn thấy chiến lực, không biết hai người chênh lệch bao lớn, lúc này tự nhiên lạ mặt tức giận, hai gò má giận đỏ, trong mắt bắn ra mấy phần cảnh cáo ý vị, sau đó trùng điệp nhắc nhở, "Tề công tử, nơi này là Vương Đô." Nhưng mà, trên người nàng áp lực không chút nào giảm, thậm chí nàng muốn nâng lên đầu lâu đều bị từng chút tại hướng xuống hung hăng ép đi. Lại cạnh, nàng kia xuyên qua búi tóc cổ một châm cũng rất xuống, tóc rối tung, hiện ra chật vật. Chợt, Tiếng đàn chân nhân nghĩ rõ ràng một chút, năm ngoái Mai Nhị đi Nguy Sơn Thành, sau khi trở về còn la hét muốn để người đi làm thịt tế Úc, tế chiếu. Mai lão thái thái phá lệ sủng ái vị này tiểu tôn nữ, vốn là thật dự định phái sát thủ đi. Chỉ bất quá bởi vì Bạch gia ngay lúc đó ra sức bảo vệ, lúc này mới tạm thời bỏ qua. Tại tế Úc thanh danh truyền xa về sau, nàng cũng thoáng hiểu qua bên kia thủy tiểu thành chuyện phát sinh. Lúc ấy gia tộc phái đi Mai Tiêu để tế Úc đường tỷ tại mặt trời đã khuất cắt đá trên quỷ đến cơ hồ chết đi. Mà tự mình vị này nữ nhi càng là ngạ mạn, miệng phun cùng ngôn. Bây giờ tế Úc đối nàng như thế, sợ không phải mượn cơ hội trả thù. Chỉ bất quá, nàng thân là lục phẩm tứ cảnh, lại bị ép tới không dậy được thân, không ngóc đầu lên được, nàng cũng là trong lòng sợ hãi. Nghĩ thầm, thần lực quả thật như thế cường đại. Một bên, sư đạo trước cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Nàng nhìn về phía tế Úc, hai gò má trong nháy mắt bao trùm sương hoa, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiếng đàn chân nhân trong nháy mắt cảm thấy trên người áp lực biến mất. Nhưng mà, trong hai nàng truyền đến thanh âm. Sư tiên tử, người sao lại giận rồi? Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia trước đây còn không ai bị nổi Tề công tử lại xa Viễn Nhi truy hướng về phía sư đạo trước. Nơi xa trong không khí còn phiêu về sư tiên tử, ngươi nghe ta giải thích, không phải. Ai, ta sai rồi loại hình. Tiếng đàn chân nhân nhìn xem nước bùn bên trong cái châm cài đầu, cũng không có nhặt lên, chỉ là tóc thai bù xù thối lui đến dưới mái hiên, nhếch miệng lên một vòng lạnh ý, sư đạo trước tại Vương Đô tự nhiên có phủ đệ, cũng có chỗ ở nàng mang theo Tề Úc trở lại yên lặng chỗ ở Vương Đô không thể so với biên thủy, nơi này chân chạy rất nhiều. Ngươi muốn ăn cái gì, tùy ý điểm, tự có người giúp ngươi đi mua. Sư đạo trước an bài tốt về sau, liền về tới trong phòng. Trong phòng, quang ảnh một mảnh hỗn độn, bởi vì ngoài cửa sổ còn tại trời mưa. Có mưa, có tê úc, vậy liền lại có sương mù. Mông lung sương mù giống biển sóng lớn bên ngoài lan lộn, xoay tròn, điên đảo. Tê úc tiện tay cầm trên bàn cơ quan nhỏ tại thưởng thức. Kia là cái đồng tước. Hắn ấn cơ quan, đồng tước ngay tại trên bàn giống dây cót nhảy nhót con ít rát đạt nhảy lên, rất là vụ bè. Chủ nhân, ngươi không có tức giận a? Sư đạo trước nhu thuận giống một cái mèo nhỏ, lại gần, quan sát đến tê úc sắc mặt. Tê úc nói, kia cục diện bế tắc tiếp tục kéo dài, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Ngươi giúp ta đánh vỡ, để cho ta mục đích đạt thành, cũng để cho các nàng biết rõ ta thật trầm luân ngươi. Ngươi lâm trang ứng biến, diễn vừa ra cho hay, ta làm sao lại tức giận? Sư đạo trước nói, tiếng đàn sư tỷ nhất định sẽ đi bẩm báo bách hoa chủ, trong tông môn có thể thắng được chủ nhân người. Ta đều không biết rõ có hay không, mà trước đây chủ nhân biểu diễn ra thực lực đã đầy đủ cường đại, các nàng lại đến người, vậy nhất định chính là thật có thể chen mồm vào được người. Bất quá, bách hoa chủ cẩn thận vô cùng, nhất định còn sẽ phái người thăm dò. Tế Úc nói, ta một lần chỉ có thể trưởng khống một người, ngươi nói, nếu như ta nắm trong tay bách hoa chủ, muốn hay không rửa đi trí nhớ của ngươi? Sư đào trước chợt quỳ xuống, nói, còn xin chủ nhân tha nô một mạng. Tế Úc nói, được, rửa đi. Đa tạ chủ nhân. Sư đào trước càng là hiểu rõ tòa này trên ghế tại thưởng thức cơ quan tức chủ nhân, thì càng cảm thấy sợ hãi. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải người trước mắt vì sao lại khủng bố như thế. Cái này giống như mới 20 tuổi a. Đây là 20 tuổi. Tế Úc nắm lên cơ quan tước, hỏi, cơ quan này dùng như thế nào? Ta nhớ được trước đó Bạch Kiếm có thể dùng loại này, Tiểu Đông Tây có thể quan sát được rất xa địa phương, sau đó còn có thể phát động công kích. Hắn mặc dù tại trong sương mù có thể quan sát đến hơn 10 dặm tình huống, có thể đối với Lê Hoa Bách Xảo Viện lực lượng vẫn có chút hiếu kỳ. Sư đạo trước nói, chủ nhân, đây là Lê Hoa Bách Xảo Viện cơ quan sư lấy thiên nhân hũ cảm bí thuật chế tác cơ quan này bản thân sẽ sinh ra một loại đặc thù tướng, sau đó từ người thao túng quá lại, kết nối. Làm phòng đầu cơ trục lợi hai tay, chỉ có thể kết nối một lần, không cách nào chuyển nhượng. Tế Úc nói, khí là tự sinh, tướng là tự nhiên. Cơ quan sư có thể đem tự nhiên chi vật an trí tại bên trong cơ quan, cũng là tinh diệu tuyệt luân. Sư đạo trước chợt bắt đầu êm tai nói, đem Lê Hoa Bách Xảo Viện kia mạnh nhất Lục Trần Thư nói ra. Lê Hoa Bách Xảo Viện đã từng đi ra ngũ phẩm tông chủ, đó cũng là ngày xưa biên giới chư hầu, thủ đại tông chủ. Mà vị kia tông chủ thủ đoạn mạnh nhất chính là ngũ phương giai binh, Lục Trần Câu Phần. Một khi sử dụng, xung quanh bốn phương tám hướng, ngũ giác tâm linh đều thụ công kích, cực kỳ hoa lệ, cực kỳ cường đại. Kẻ đến sau, mỗi một vị đều đang theo đuổi lực lượng như vậy. Lê Hoa Bách Xảo Viện khí tuy là bình thường chi khí, có khả năng tính cả cũng chỉ là bình thường thiên địa chi lực, mà không cụ thể đến một loại nào đó tướng, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng thiên nhân hũ cảm bí thuật, rèn đúc ra cường đại cơ quan. Tế Úc yên tĩnh nghe, ngũ phương giai binh hắn có thể hiểu được, kết hợp những này cơ quan thú từ từng cái phương hướng phát động lập thể công kích. Nhưng Lục Trần Câu Phần nghe có chút phiền phức. Sắc, âm thanh, hương, vị, sở, pháp là vì Lục Trần. Đối ứng cơ quan tên là, mắt thấy vui, hai nghe giận, mũi người yêu, lưỡi nếm nghĩ, thân bản lo, ý kiến muốn. Chỉ là nghe danh tự, hán đại khái liền có thể đoán được cái này Lục Trần Câu Phần có nhiều cường đại uy lực. Trừ cái đó ra, loại này kỳ dị cơ quan thuật để hắn thấy được một loại sẽ không nhận hoàn cảnh hạn chế thuật. Vân trùng đã đản sinh tại ma giáo ngũ hành hắc thiên thư kia tất nhiên tuân theo ngũ hành sinh khắc lý lẽ. Thủy sinh mộc, mà bị khắc tại đất, cùng lửa khó chứa. Hoàn cảnh khác nhau, phát huy cũng sẽ không ổn định. Nhưng mà, cơ quan không tồn tại loại vấn đề này. Hai người chính trò chuyện với nhau. Ngoài cửa chợt truyền đến động tĩnh, rất lớn động tĩnh. Xem xét, đã thấy không ít chế thức áo bào người giơ lên từng cái bàn ăn từ bên ngoài mà tới. Bàn ăn ở trong viện triển khai, vải đỏ để lộ, hiện ra trong đó gần như có thể dùng xương mù lượn lờ để hình dung đồ ăn. Băng điêu lưu ly tràn đặt vào cắt như cánh ve, thông sáng gặp ảnh bụng cá thịt, ngọc bàn bên trên có trắng muốt cánh loãng, bên trong có phát ra mùi thơm dị thực, khuẩn ấm, còn có gạo thơm, phát ra mùi rượu, phóng ánh như ngọc, giống như hổ phách cự tôm thịt, màu da tảo hồng, bánh quế ngỗng nướng như thủy tinh. Người phục vụ còn đang nắm một loại màu đen khuẩn ấm, ngay tại chỗ đảo. Từng mảnh màu đen đông tuyết khuẩn ấm rơi vào ngỗng nướng bên trên, tản mát ra kỳ hương. Sư đạo trước ngạc nhiên nói, ta không có điểm những thứ này. Nhưng mà, tiếng nói mới rơi, ngoài cửa liền chuyển đến tởi mở tiếng cười. Nghe nói sư tiên tử về vương đô, tiểu sinh tự nhiên tận chủ nhà tình nghĩa. Trong phòng, Tế Úc tính tọa bất động. Bất quá hắn minh bạch, Bách Hoa chủ phái tới thăm dò hắn thực lực chân thật người đến. Hắn không thể không câu cá. Phu, phía trước hơi chút sửa chữa, bán diện ma cũng có điểm kỹ năng, cho nên đến tiếp sau cũng trực tiếp đem công pháp tăng mát, chiến lực cũng đối ứng tăng lên. Chương 137, không giả, ngả bài chương 137, không giả, ngả bài sư tiên tử, đã lâu không gặp, tiểu sinh rất là tưởng niệm, cho nên cố ý từ bắt trọng khuyết mua yến hội. Thanh âm vang lên, bên ngoài có người đi vào. Hoa lệ quần áo, tay cầm một cái quạt xếp, da mịn thịt mềm, khóe môi nhếch lên một tia tự cho là tà mị cùng phóng đãng không bị trói buộc phong lưu thiếu dung. Là cái công tử ca. Mà cái này công tử ca sau lưng thì là theo cái giống như cột điện hán tử kia bắp thịt quần quận như lão đằng che thân, phía sau ngược lại là không có lưng dương cơ quan, mà là bên hông treo lấy đem chồng chất truy. Công tử ca nên ngang đi nhập, ngồi ở chủ vị bên trên, sau đó bắt đầu không kiên nhận thúc giục những cái kia bưng thức ăn người hầu đi mau. Người hầu nhao nhao hành lễ, sau đó ly khai chỗ ở sư đạo trước từ trong nhà đi ra. Tế Úc cũng theo tại nàng bên cạnh thân. Trong phòng, sư đạo trước đã vì hắn chỉ ra người này thân phận, Bạch gia tam công tử, Bạch Sát. Tên gọi Bạch Sát động lòng người là không có chút nào sắc khí, hoàn toàn chính là cái hoàn khố công tử, cảnh giới cũng là tài nguyên cứ thế mà đống đến thất phẩm, thật đánh nhau. Có thể nói cùng cảnh không người có thể địch cái chủng loại kia. Không ai có thể đánh được, cũng gọi không người có thể địch không phải sao. Bạch Sát giống như Mai Nhị, đều có cái phá lệ sủng hắn lao thái thái, đều thuộc về nuôi phế đi cái chủng loại kia. Nhưng mà, Bạch Sát loại này hoàn khố lại từng chân chính bỏ qua sư đạo trước núi, vượt qua nàng cái bụng. Thế nhưng chỉ bỏ qua một lần. Sư tiên tử đối loại sự tình này kinh nghiệm phá lệ lão đạo, trước đây nàng đối Tề Úc cũng là dạng này, chỉ có đầu tháng mới bằng lòng làm hắn nha hoàn. Bạch Sát nhìn cũng không nhìn Tề Úc liếc mắt, kéo ra bên cạnh thân cái ghế, cười nói, "Sư tiên tử, mau tới." Cái này một đạo thủy tinh mặc quái, lấy đông cực dương nhất tươi non ngân long ngư bụng cá thịt, ta lấy 10 năm chuẩn bị cùng tranh cỏ điều chế nước tương, cộng vào lạnh buốt trong lành. Cái này một đạo núi tuyết làm ba chồng, tinh tuyển núi tuyết dưới chân bách hợp, tiên mẹ cùng thú quần, dùng canh loãng nung chế, tầng tầng xếp tại bánh bàn ngọc trắng bên trong, là nói không dịch ra dạ dày đồ ăn. Cái này một đạo trong mắt của hắn căn bản không nhìn thấy Tế Úc, chỉ là đang cười giới thiệu, đáy lòng nghĩ đến đêm nay có thể hay không lại đem sư tiên tử nhặt được giường, ô hiếm. Nữ nhân, hắn không thiếu. Có thể sư tiên tử như thế tao, mạnh như vậy, địa vị không tầm thường, còn đuổi theo buông xuống tư thái lên giường của hắn, thật gần như không tồn tại. Cho nên, Bạch Sát vừa nghe đến sư tiên tử về vương đô liền lập tức chạy đến. Sư đào trước cười nhạt một tiếng, di chuyển chân dài, đi tới. Tế Úc cũng theo đó mà đi. Sư đào trước tử kia giống như cột điện hán tử bên cạnh thân trải qua. Tế Úc cũng muốn trải qua. Nhưng mà hán tử kia lại đột nhiên thân hình khẽ động, ngăn tại hắn trên đường, một đôi mắt giống núi sâu rừng già bên trong nhắm người mà vẻ mãnh hổ, trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên. Hắn mặc kệ người kia là ai, cái gì địa vị, nhưng tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, người này liền không thể, cũng không có tư cách lại hướng phía trước một bước. Tế Úc quét hai người lướt mắt. Công tử ca, chiến lược 40-76, tề ra trước hộ viện thống lĩnh đinh nghĩa cấp bậc. Thiết tháp hán tử, chiến lược 602-807, cái này chiến lược cũng khá cao, mà lại đó có thể thấy được. Đối phương rõ ràng cũng là tiếp thụ qua chúc phúc, xem ra vẫn là hai lần. Ngươi là ai? Tế Úc hỏi. Thiết tháp hán tử nói, Bạch Sát công tử nô bộc, ngươi lại là người nào? Tế Úc nói, sư tiên tử vị hôn phu. Vị hôn phu ba chữ rơi xuống, tiến trước bàn Bạch Sát chợt nở nụ cười, hắn dường như nghĩ tới điều gì tà ác đồ vật, sau đó phân phó nói, Bi Thường Tín, đánh gãy chân hắn. Phân phó xong, hắn nhìn về phía sư đạo trước, khoe khoang giới thiệu nói, Bi Thường Tín, phù đồ dạy quan tới, nhận qua hai lần chúc phúc, hiện tại là nô bộc của ta. Không phải ta nói, chúng ta Bạch Mai hai gia trưởng lão bên trong đã ít có người là đối thủ của hắn. Sư đạo trước sững sờ, vậy hắn còn tưởng là nô bộc. Bạch Sát cười nói, hắn là chạy nạn tới, không họ Bạch, không họ Mai, ta Bạch gia chứa chấp hắn, cũng tự nhiên muốn mài mài hắn ngạo khí. Như thế nào? Đào tiên tử, ngươi nói, ta muốn hay không nô bộc đánh gãy hai chân của hắn? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng chính là áp dụng tiên tử, ngươi cũng không muốn a hình thức, đem tiên tử đêm nay lừa gạt tới tay. Sư đào trước nghiêng đầu nhìn về phía Tề Úc chờ đợi ám chỉ, nhưng mà nàng chợt thấy Tề Úc quanh thân dâng lên hừng hực bạch khí, kia là bát phẩm huyết khí. Bạch Sát sững sờ, gọi là Bi Thường Tín thiết tháp hán tử cũng sửng sốt một chút. Cái này đều lục phẩm, ngươi dùng bát phẩm lực lượng. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền không cười được, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy huyết khí. Bừng bừng huyết khí giống vòng xoáy màu trắng tại kia thiếu niên quanh thân xoay tròn, trong đó mơ hồ còn tản mát ra một sợi hai sợi liệt hỏa đốt cảm giác, đốt đến xương mù như hơi nước, toàn bộ mà giống như là hàng trăm hàng ngàn đốt lên lũ lụt tấm tại trước mặt. Nhiệt độ cao, thậm chí đốt đến mưa xuân bắt đầu sôi trào. Bi Thường Tín phản ứng rất nhanh, hắn là tìm nơi nương tựa tới, tìm nơi nương tựa đến sau nhận được bảo hộ tam công tử việc cần làm, nếu như chuyện này hắn cũng làm không được, kia đập đầu chết được rồi. Cho nên, quanh người hắn đột nhiên tuôn ra màng đen, những cái kia màng đen giống có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu phun trào, tiếp theo cấp tốc bao trùm hắn thân, tạo thành một cái hơn một trượng hắc la hán dáng vẻ. Hắc la hán đỉnh đầu cựu giới sẹo, có chút nâng lên, hình thành thịt búi tóc dáng vẻ, cái này tại phủ đồ dạy là tôn quý chi tướng. Hơn một trượng hắc la hán quan sát trước mắt thiếu niên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thiếu niên lui về sau một bước, sau đó liền thấy một cái nóng rực huyết khí hình thành bàn tay lớn từ đối diện chụp tới. "Sợ ngươi." Hắc la hán mặt không biểu lộ, đưa tay, thường thường một quyền hướng phía trước đánh ra. Tiếp theo sát. "Vành!" Tiếng vang nổ tung, một bên kia cái gì bắt trọng khuyết yến hội bị không bị khống chế khí lãng cho nổ bay. Tế Úc một cái này, chủ yếu vận dụng hồn ngạc nghịch thể âm hỏa cùng tiên ngự người. Lúc phẩm tứ cảnh thời điểm, hắn còn chỉ có thể hoàn toàn biến thành vụ thái màng đen cự nhân, nhưng tại vân chủng hình thành về sau, hắn đã có thể tự nhiên vận dụng. Hắn hơi thu thêm chút sức. Lúc này, sương mù cự thủ cùng hắc la hán giống kéo co tại gắt gao đối kháng. Đợi hơn 10 hơi thở, Tế Úc không giả, ngả bài. Nên kết thúc. Hắc la hán chính gắt gao đối kháng kia sương mù cự thủ, đột nhiên, hắn nghe được kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, hắn phát hiện cự thủ đang lớn lên, năm ngón tay từ kia hơn một trượng cự nhân hai vai, đỉnh đầu, bên hông xuyên qua. Sau đó, không. Hắc la hán ngạc nhiên kinh hô, năm ngón tay nắm chặt. Bành. Hắc la hán bị hắn nắm chặt trong tay, màng đen bị cường đại sức nắm cầm tầng tầng băng liệt. Đúng lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến nữ tử thanh âm. Lưu người, hiểu lầm, là hiểu lầm. Tế Úc nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy cái nhỏ nhắn mỹ phụ từ đằng xa cơ quan xe trên vội vàng chạy xuống. Mỹ phụ nhìn về phía sư đạo trước, hô, sư muội, mau nói câu nói. Sư đạo trước nhìn về phía Tế Úc, ngóc lên mặt, lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tế Úc lúc này mới tiện tay ném một cái. Hắc la hán như bị nắm lại cầu trực tiếp nện trên người bạch sát. Ôi! Bạch sát hét thảm lên, chân gãy. Mà hắc la hán dáng vẻ cũng rút đi. Bên trong hắc tháp đại hán toàn thân vỡ vụn, mặc dù còn chưa chết, lại hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía kia chậm rãi thu tay lại thiếu niên, liên tiếp lui về phía sau, lắp bắp hỏi, cái này, đây là cái gì lực lượng? Tế Úc cũng không trả lời. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mỹ phụ. Hắn thu lại cự thủ, sắc mặt có chút sử dụng một loại nào đó cấm thuật sau suy yếu tái nhợt. Mỹ phụ đã bắt đầu hòa giải, vị này là ta sát hoa kiếm cung quý khách, sắt, ngươi đắc tội hắn làm gì? Nương, ô ô ô. Bạch sát đau gào khóc. Hắn là nghe lén nương nói chuyện, lúc này mới biết rõ sư tiên tử về vương đô. Có thể chỗ nào hiểu được sư tiên tử bên người theo như thế cái ngon nhân. Mỹ phụ vô vô tay, rất nhanh có người đem bạch sát, bi thường tín dẫn đi trị liệu. Sau đó, nàng nhìn về phía Tề Úc tự giới thiệu mình, Tề công tử, ta là bạch gia tam phu nhân, ngươi xưng hô ta là bạch tam phu nhân liền tốt. Bạch tam phu nhân, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì lực lượng? Ta mang tới lễ vật trên ghi lại lực lượng. Bạch tam phu nhân đệ thấp thanh âm, có phải hay không hồn ngạc lý thể? Tề Úc trầm mặc mấy tức, vẫn gật đầu. Bạch tam phu nhân nói, mạnh như vậy. Tề Úc cười nhạt một tiếng, coi nhẹ giải thích. Bạch tam phu nhân nhìn hắn hồi lâu, chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi không phải muốn gặp chen mồm vào được người a? Ta dẫn ngươi đi. Chương 138, một tầng một tầng lại một tầng, tiếp đó vẫn là đối mặt chương 138, một tầng lại một tầng, tiếp đó vẫn là đối mặt mưa xuân bên trong, một chiếc xe ngựa ra vương đô, hướng ngoại ô phương hướng mà đi. Ven đường đùi bặm đều bị ướt nhẹp, thành không chịu nổi vũng bùn, chụp bánh xe vòng quanh những này vũng bùn, xoáy lên bùn một chút, bắn tung tóe, lan lộn. Tế Úc cùng sư đạo trước ngồi ở trong xe ngựa, Bạch tam phu nhân thì tại tự mình ngựa xe. Ngón tay khẽ nâng, rèm xe vén lên. Mưa xuân bên trong tản ra từng tia hàn ý, mặc dù không bằng thu chi thế lương, hạ chi ngang ngược, có thể mưa xuân nhất là nhuận vật mảnh ý mắng, hết thảy cũng sẽ ở lặng yên bên trong cải biến. Tế Úc nằm, khép mắt, đi tới nơi xa lạ này địa giới, hắn thời khắc đều căng thẳng. Còn bao lâu? Hắn chợt hỏi. Bạch tam phu nhân dùng lười biếng ngữ khí xảo tiếu một tiếng, dục tốc bất đạt, Tề công tử nghĩ mỗi ngày ăn được sư muội dạng này đậu hũ nóng, vậy thì phải chờ thêm một chút. Tế Úc chợt bất thình lình hỏi, quý tông vì sao muốn an bài la hán cao thủ như vậy đến sò xét ta? Bạch tam phu nhân nói, bất quá tiểu nhi nghịch ngợm, mà lại cao thủ kia lại cao hơn, nhưng vẫn là so công tử thấp một đầu, không phải sao? Nói, nàng hì hì nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một loại để cho người ta bung lòng thân thiện tựa như lúc này mưa xuân, để cho người ta thoải mái dễ chịu mà hài lòng, thậm chí sinh ra bối rối. Tế Úc nằm nằm, chợt thân hình khẽ động, làm một cái cực độ không thể tưởng tượng cử động, bàn tay phất động, từ trên thân sư đảo trước mơn trớn, mang theo một đoàn màu đen, sau đó tay chỉ hướng phía trước điểm ra, giống màu đen lưu tinh, hướng phía trước người đánh xe bữa tiệc đánh tới. Mang đen phun trào, hóa thành mạng nện, toàn bộ mà hướng Bạch Tam phu nhân quả đi. Khiên ti khôi lỗi một lần một người, lại thay đổi rất tốn lực lượng. Nhưng giờ khắc này, Tế Úc lại quả quyết vô cùng, lại không có dấu hiệu nào tiến hành thay đổi. Mất đi khiên ti sư đảo trước bởi vì ký ức liên quan đại lượng sói mòn mà hôn mê bất tỉnh. Bạch Tam phu nhân căn bản không có kịp phản ứng, kia nhỏ nhắn thân thể liền đã bị cái này màng đen cho bao lấy. Mấy tức sau, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Nhỏ nhắn mỹ phụ dừng lại xe ngựa, vén rèm lên, nhìn về phía Tế Úc, cùng kính hô, "Chủ nhân." Tế Úc hỏi, "Nói đi, đến cùng đi đâu đây? Đến cùng là kế hoạch gì?" Bạch Tam phu nhân lúc này đã triệt để đem trước mắt thiếu niên coi là chủ nhân, nàng quả quyết liền bán trước chủ nhân. Về phần sư đạo chức thì tại hai người trò chuyện quá trình bên trong bị Bạch Tam phu nhân đưa đến một chỗ giã ngoại tầng hầm, tạm thời phong tỏa bắt đầu, dưới mặt đất trong phòng có sung túc đồ ăn cùng nước, nàng sẽ ở hết thảy đều kết thúc sau được thả ra. Mà trong quá trình này, Tế Úc cũng biết rõ một chút sự tình, Sắc Hoa kiếm cung vẫn là rất coi trọng hắn, cho nên dự định tại Lê Diệp quan quyết chiến ra kết quả về sau, căn cứ kết quả cùng hắn tiến hành thông gia. Bạch Mai hai nhà thắng, liền từ Bạch gia Mai gia chọn cái tiểu thư gả cho hắn, Tô gia thắng, liền từ Tô gia chọn cái tiểu thư. Cái này quyết sách để hắn thấy được Sắc Hoa kiếm cung đáng sợ. Cái này giống như là một cái leo lên tại Lê Hoa Bách xảo viện cây to này trên dây leo. Dây leo các mặt đều đã thẩm thấu vào đại thụ, thậm chí có thể dùng bền bị dây leo đi trói buộc nhánh cây phát triển. Mà bây giờ Bạch Tam phu nhân muốn dẫn hắn đi gặp có thể nói tới trên nói người nàng cũng không biết là ai, cũng không biết do nơi đó. Chủ nhân đến cùng có hay không tại? Chỉ bất quá, đây là Bạch Hoa chủ mệnh lệnh. Mở ra địa đồ, Bạch Tam phu nhân đem địa điểm chỉ cho Tế Úc. Kia là một mảnh rừng trúc, một vách núi. Ngày xuân bên trong, lá trúc đã lục, trúc hải thương mang. Xe ngựa muốn đi địa phương chính là cái này trúc hải. Chủ nhân, đi sao? Bạch Tam phu nhân cũng không biết rõ càng nhiều đồ vật. Tế Úc nhìn chăm chú hồi lâu, phun ra một chữ, đi. Càng là minh bạch Sắc Hoa kiếm cung lực khống chế cường đại, hắn càng là đối vị kia Bạch Hoa chủ cảm thấy hứng thú. Bạch Hoa chủ là phía sau màn. Hắn chỉ có nắm trong tay cái này phía sau màn, mới không về phần bị động, mới không về phần bị buộc đến ngoan cố chống cự, sau đó mới có thể đi đối chiến địch nhân phía dưới, vô luận là chỗ gần Bách Xảo Lê Hoa viện, Hắc Nguyệt Cấu, thậm chí là một chút dấu càng sâu, đứng càng xa thế lực. Xe ngựa một lần nữa chạy được bắt đầu. Bạch Tam phu nhân ngự xe, Tế Úc ngồi trong xe ngựa. Đường mở phong cảnh cấp tốc rút lui. Hai nén hương thời gian về sau, mưa xuân càng phát ra nồng đậm, sương mù cũng bắt đầu tràn ngập. Trúc Hải trong vụ hải hiện ra kỳ dị mộng ảo. Xe ngựa dừng ở Trúc Hải bên ngoài, Bạch Tam phu nhân xuống xe, cười nói, "Công tử, mời vào bên trong, có thể nói trên nói người đã tại Trúc Hải bên trong chờ ngươi." Tế Úc hít sâu một hơi, dậm chân nhập Trúc Hải. Ước xuống thổ địa, đi tới, tựa hồ là đi tới một chỗ trung tâm đất trống. Không khí, xung quanh rừng trúc. Chợt, gió nổi lên. Cùng lên gió lớn vòng quanh Trúc Hải bên trong từng mảnh lá rụng, như lăng chỉ chi đao, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng trung ương đứng thẳng thiếu niên rơi đi, nhìn thật kỹ. Đã thấy Trúc Hải bên trong cất giấu một đạo đạo quỷ dị cái bóng. Lại nhìn kỹ, những cái kia đều là cơ quan viên hầu. Ngũ phương giai binh. Thiên nhân hố cảm. Lập thể công kích. Tế Úc sững sờ, nghiêm nghị nói, đây chính là chủ nhân đạo đại khách. Trong không khí vang lên nhàn nhạt tiếng cười, mãnh hổ vẫn là trước buộc chặt chút tương đối tốt. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh rơi vào giữa không trung, thoáng như chuẩn chuẩn lướt nước dẫm tại chỗ cao một cây run rẩy trên cây trúc. Gió đang thổi, cành trúc tại lắc, thân ảnh kia đánh lấy một thanh màu đen du chỉ tán, cũng đi theo nhoáng một cái nhoáng một cái, phá lệ xuất trận, mà đỉnh đầu tung bay chiến lực thì là 841.040. Giọt mưa từ du chỉ tán trên lan xuống, một tích tích, giữa không trung phản chiếu ra mộng ảo phong cảnh. Cầm dù nữ tử đôi mắt từ trên quan sát mà xuống, nhìn xem Tề Úc tại trúc hải trong công kích giằng co. Nhưng mà, kia xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới ám khí lại phá lệ bá đạo, rất nhanh. Tề Úc liền bị thương, một chùm máu tươi từ hắn bả vai báo tố ra. Lại nói tiếp, trên đùi hắn cũng rất nhanh gặp màu. Hiển nhiên, cái này ngũ phương giai binh lập thể công kích phi thường hữu hiệu. Thế nhưng là, Vũ Nhị ánh mắt lại có chút biến hóa, con ngươi của nàng chậm rãi thích chặt, bởi vì nàng đã nhận ra không thích hợp, trong miệng lẩm bẩm nói, không nên yếu như vậy. Nói đang nói, nàng chợt lòng có cảm giác, đột nhiên nghiêng đầu, đã thấy trúc hải biên giới. Kia Bạch Tam phu nhân hình thể bắt đầu biến hóa, sương mù như biển sâu vòng xoáy hướng hắn dũng mãnh lao tới, dùng cực kỳ tốc độ nhanh hóa thành một cái ba trượng có thừa cự nhân. Trăm trượng, một tuyến, cự nhân hóa quang xuất hiện ở Vũ Nhị sau lưng. Hắc tán nữ tử lập cánh trúc, vũ khí cự nhân sau lưng hiện, nắm đấm như thương, trực tiếp hướng phía Vũ Nhị kháng rơi. Đã thật Tề Úc là giả Bạch Tam phu nhân, kia trúc hải bên trong giả Tề Úc chính là thật Bạch Tam phu nhân. Vũ Nhị thân hình nhẹ nhàng, kỳ diệu tới đỉnh cao tiến hành tranh né, đồng thời hoảng sợ nói, ngươi đã được đến lần thứ ba chúc phúc. Mang đen cự nhân cười gần nói, biết đến rất rõ ràng a, tiền bối. Và anh, dừng trúc vỡ nát một mảng lớn. Vũ Nhị khó khăn lắm cất cao thân thể né tránh cái này một quyền, nhưng mà Tề Úc cánh tay nhấc lên, sương mù dâng lên, va chạm trên người Vũ Nhị. Và anh. Vũ Nhị bị cái này cự lực cho đập bay, ván ngược ra ngoài, trên mặt đất đụng ngã lăn bò. Nàng nghĩ bò lên, có thể mới khẽ động, nắm đấm liền lại rơi xuống. Và anh, đùi bằng văng khắp nơi, thoáng như lưu tinh rơi xuống đất. Nhưng mà nắm đấm lại bị đỡ được. Nam nhân làm gì hỏa khí như thế lớn? Bị cười thanh âm, mang theo một loại nhẹ nhàng gió xuân vận bị từ dưới nắm tay văng lên. Tế Úc chậm rãi thu quyền, đã thấy phía dưới nó đứng một cái thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không phải là phong tao, cũng không vũ mị, không có gì đặc biệt, giống như là thân thiết lân gia cô nương, giống như là sau cơn mưa đầu đường bán hoa cô nương. Có thể dạng này cô nương lại chặn hắn một quyền, bảo vệ phía dưới nó tán giáo cường giả. Bạch Hoa chủ. Tế Úc nhìn xuống thiếu nữ, nhìn lướt qua đỉnh đầu nàng số liệu, 1190-1490. Thế mà ngoại ý muốn còn mạnh hơn Bạch Diên Tuấn. Thiếu nữ cũng nhìn về phía Tế Úc, nhẹ gật đầu, sau đó phối hợp mà nói, ta để cho người ta đi dò xét người thực lực chân thật. Tế Úc nói, ngươi thăm dò, sau đó mời ta tới đây, chỉ cần ta gặp ngươi, ta liền có thể cầm xuống ngươi. Thiếu nữ cười nói, đáng tiếc ta cảm thấy ngươi khả năng cũng đoán được kia là thăm dò, cho nên nhất định sẽ giấu giếm chút lực lượng. Tế Úc nói, cho nên ngươi tại trúc hải bên trong an bài ngũ phương giai binh, muốn suy yếu thực lực của ta, sau đó lại cầm xuống. Thiếu nữ khổ não nói, thế nhưng là Vũ Nhị các nàng đều nói ngươi chỉ có hai lần chúc phúc, ta lại lo lắng đây cũng là giả. Dù sao Tề công tử ngươi thực kinh tài tuyệt diễm, ta cũng không muốn đánh giá thấp ngươi. Tế Úc nói, cho nên ngươi không gần như chỉ ở trúc hải bên trong an bài ngũ phương giai binh, còn để Vũ Nhị trên rừng trúc mai phục. Thiếu nữ nói, con người của ta tương đối nhiều nghi, cho dù như thế, ta còn là không yên tâm. Tế Úc nói, cho nên chúng ta vẫn là gặp mặt. Nói, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng phía cách đó không xa bị hắn đả thương hát tán nữ tử cười nói, Vũ Nhị, Đường Vi cô nương thế nhưng là ta cộng tác, đệ tử của ngươi. Vũ Nhị giữ im lặng. Thiếu nữ lại che miệng cười nói, vậy chúng ta thật đúng là bạn không phải đi đây. Tế Úc nói, cũng không phải. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời xuất thủ. Trước một khắc còn nói lấy là bạn không phải địch, sau một khắc lại động thủ, động đến so với ai khác đều muốn nhanh. Quang điện cấp tốc, thiên địa cũng bắt đầu sao động, sôi trào. Chương 139, thu phục Bách Hoa chủ. Chương 139, thu phục Bách Hoa chủ. Bởi vì Vân chủng nguyên nhân, Thế Úc biến hóa càng phát ra tùy tâm sở dụng, hắn có thể hóa thành ba trượng có thừa vụ thái màng đen cự nhân, cũng có thể một tay hóa ba trượng bàn tay lớn che khuất bầu trời hướng phía trước cầm ra. Bách Hoa chủ mắt thấy sắp đụng vào bàn tay lớn, thân hình giữa không trung đột nhiên biến hóa. Thế Úc tùy theo biến hóa, cự thủ đẩy về trước, sau đó như núi cao nghiêng đổ hướng phía trước ép rơi. Nhưng mà Bách Hoa chủ nguyên bản gây hướng một phương thân hình đột ngột ngưng kết, sau đó giống một cái con nệ lớn, chẳng những không tiếp tục rơi đi xuống, ngược lại là trèo lên trên. Bành! Thế Úc bàn tay lớn quay không, trên mặt đất lập tức hiện ra một cái thủ trưởng ấn hô to, đun đất của quận đại địa chấn động. Hắn ánh mắt cấp tốc quét qua, đã thấy Bách Hoa chủ giống một cái con nệ lớn, quanh thân bắn ra đạo đạo màng đen sợi tơ, những cái kia sợi tơ thật dài, dài đến có thể che lồng rừng trúc, cao đến có thể trên đạt đám mây. Nàng liền treo ở một cây đám mây tuyến bên trên, cao cao quan sát phía dưới cự nhân. Nàng nghiêng đầu, giống như mất con rối, nói ra một câu, Bạch gia những người kia quả nhiên là người giết. Tế Úc ngửa đầu, đột nhiên đập đất. Bành! Vũ thái màng đen cự nhân nhảy lên thật cao, đi lên phương Bách Hoa chủ chụp tới. Nhưng mà, thiên ngự nhân vũ khí cự nhân hình thái thế yếu sinh ra. Đó chính là vũ bể. Vũ khí cự nhân hình thái có được không có chút nào sơ hở lực lượng cường độ, dẫn đến quanh thân mỗi một kích đều có thể có Tế Úc cơ hồ lực lượng mạnh nhất, nhưng chính là vũ bể. Bàn tay to kia còn tại giữa không trung, Bách Hoa chủ liền bắt đầu đi lên trên, giống ánh sáng đồng dạng thăng, đảo mắt liền tới một cái rất cao địa phương, cao đến có thể cảm giác, lại không có khả năng chạm đến độ cao. Kia cự ly, Tế Úc thô sơ giản lược đoán chừng vậy mà đã có 5-6 dặm. Hắn cũng là mượn nhờ sương mù mới có thể cảm giác. Cái này cự ly, cho dù hắn liên tục sử dụng 2 lần 3 lần trăm trượng một tuyến cũng không cách nào chạm đến. Không trung truyền đến hư mất con rối thanh âm, to con, ngươi rất mạnh, muốn hay không hợp tác? Tế Úc nói, ngươi xuống tới lại nói. Bách Hoa chủ giống lân ra thiếu nữ thân thiện nở nụ cười, kỳ hi nở nụ cười, vậy ngươi đi lên a. Không khí yên tĩnh trở lại. Trong lòng Tế Úc đã có phán đoán. Trước mắt Bách Hoa chủ cùng tán giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhìn cái này chiến lược cũng là đạt được 3 lần chúc phúc. 3 lần chúc phúc liền có thể có được thứ 2 thần thuật, nhưng cũng không phải là mỗi người thứ 2 thần thuật đều là khiên ti khôi lỗi, cái này một vị thứ 2 thần thuật hiển nhiên là loại này che lồng cực lớn phạm vi mạng nhện. Mà nàng có thể tại cái này mạng nhện trên phi tốc bật đi. Hắn chiến lược cũng không như mình, nhưng lại ở vào một cái không cách nào chạm đến vị trí. Bách Hoa chủ tựa hồ cũng biết rõ đối phương lực lượng rất mạnh, đã đi lên liền không muốn xuống tới. Nàng treo ở không trung, hai tay tựa như tuyên cáo thần tử bình thân, đi lên nâng lên một chút, trong không khí truyền đến ô ô ô ô kêu to, mới đầu như rồi mối ơi, dần dần giống như bầy trùng vỗ cánh mang tới gió băng. Mưa xuân bên trong, trong rừng trúc, đột nhiên hiện lên hàng trăm hàng ngàn bụi bặm. Nhìn kỹ, nhưng đều là cơ quan chim. Ngay sau đó, lại là vượn âm thanh thét dài, từng cái cơ quan viên hầu cũng chạy ra. Thế công tử, để ngươi nhìn một chút thật ngũ phương giai bình. Tiếp theo sát, vô tận nhiễm lây kịch liệt độc tố ám khí từ xung quanh bốn phương tám hướng chút xuống mà đến, tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả cơ quan chim vượn đều tại màng đen trên phi tốc di động, xét qua từng đạo hắc quang, cái này khiến ám khí càng thêm khó mà phán định phương vị. Trong không khí đồng thời trồi lên gây mũi hỏa độc khí tức, hiển nhiên những này ám khí đều lên đẳng cấp cao yêu ma hỏa độc, lấy về phần bọn chúng cực khả năng có thể sát thương đến lục phẩm ngũ cảnh võ giả. Tế Úc nước nhìn Bách Hoa chủ, không thể không nói, cái này chiến thuật rất không tệ. Hô thở dài một hơi, hắn thu hồi vụ thái màng đen cự nhân hình thái, thân hình thời gian lập loè từ bên hông lấy ra tam tiết trường thương, run cổ tay đánh văng ra người ngự thương là bộ phát, thương ngự người là linh động. Tiếp theo sát, hắn làm cái để Bách Hoa chủ triệt để sửng sốt động tác. Hắn tản ra quanh thân màng đen, đem những cái kia màng đen bắn ra ngoài, suy suy rơi vào Bách Hoa chủ màng đen bên trên, sau đó múa hoa trường thường kéo theo lấy hắn cũng bắt đầu chuyển động. Hắn tại vô tận ám khí ở giữa ghé qua, lại theo màng đen bắt đầu leo lên chỗ cao. Bách Hoa chủ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cười nhạt một tiếng, đưa tay manh thu. Nàng màng đen bắt đầu nhanh chóng biến hóa, mang theo Tề Úc cũng đang biến hóa. Nếu như đổi một người ở vào Tề Úc vị trí, dù là không hề làm gì đều đã muốn túi người của ngoẹ, chỉ vì Tề Úc hiện tại tựa như tại một cái triệt để điên đảo thế giới bên trong, không ngừng biến đổi phương vị, điểm dừng chân. Nhưng mà, quỷ dị chính là, vô luận xung quanh như thế nào biến hóa, màng đen như thế nào biến hóa, hắn đều dùng một loại không thể tưởng tượng linh mẫn cùng tốc độ tại ở gần Bách Hoa chủ. Hắn linh xảo giống một mảnh trong gió lá rụng, có thể cái này lá rụng lại vững vàng hướng về một cái phương hướng phía trước tiến. Đối với lục phẩm ngũ cảnh mà nói, một cái vừa đi vừa về, cũng đủ để rút ngắn cự ly. Tế Úc đã kéo gần lại cự ly, hắn cũng đã đi tới giữa không trung. Hắn màng đen cùng Bách Hoa chủ quấn ở cùng một chỗ. Bách Hoa chủ muốn thu hồi màng đen, liền tất nhiên sẽ đem hắn cùng một chỗ thu hồi, nghi tản ra màng đen, hắn cũng đã đến trước mặt. Mà đúng lúc này, Bách Hoa chủ hiền hòa bộ dáng đột nhiên biến đổi, hai mắt bên trong lộ ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Không, không phải hoàn toàn như thế, mà là một nửa một nửa. Một nửa mặt vẫn là nguyên bản hiền hòa thiếu nữ bộ dáng, một nửa khác mặt thì sản sinh biến hóa. Nàng đưa tay như lúc, mò tới sau lưng Tế Kiếm. Kiếm ra, mưa xuân ra. Mưa xuân bên trong bay tới nhàn nhạt tường vi hương. Trong hư không, mưa xuân tạo thành một đóa đóa tường vi, những cái kia tường vi lơ lửng giữa không trung, hướng Tề Úc ép đi. Tề Úc ngửi thấy một cỗ khó tả độc tố khí tức, nhưng mà thương ngự người khiến người khác theo thương động, tùy thời làm ra nhất linh xảo, chuẩn xác nhất động tác. Mà mưa xuân vốn cũng là mây mù sinh sôi chi địa, hoàn cảnh như vậy đối bách hoa chủ có lợi, đối với hắn cũng có lợi. Giữa không trung, Tề Úc thân thể nghiêng, múa hoa qua lưng, linh xả hiện giang, huyền xà phúc vũ kinh lôi biến, một thương sáu trượng phá không, xuyên hoa. Mưa xuân tạo thành độc tố tường vi đóa đóa vỡ nát, đánh sơ sát. Thương tinh chuẩn trúng đích bách hoa chủ bả vai. Tề Úc thân hình như điện, đập ra, tay cầm trường thương, mang theo bách hoa chủ từ trên cao rơi xuống mặt đất. Bành! Hai người rơi xuống đất. Bách hoa chủ bị hắn đính tại mặt đất, thân hình nghĩ nạo lên, lại bị Tề Úc nhấc chân đặt xuống, sau đó bổ xuống dưới. Mang đen từ xung quanh hợp thành bể, lại như vung ra lưới đánh cá, phần phật một tiếng, rộng mở lại nắm chặt, đem bách hoa chủ bao ở trong đó. Khiên thi khôi lỗi, mở. Nhưng mà, bách hoa chủ lại còn có thừa lực dãy rủa. Tề Úc tựa như bắt giá thú, gắt gao án lấy cái này đầu không cao, lại cực giá thiếu nữ. Châm rãi, châm rãi. Bách hoa chủ từ bỏ dãy rủa, toàn bộ mà bị màng đen bao khỏa, trong mắt phẫn hận biến mất. Chủ nhân. Bách hoa chủ kêu lên, sau đó bỏ tới, một bên xử lý vết thương, một bên nhu thuận ôn nhu giống con mèo, bắt đầu vì hắn nhào nặn bà bay. Tề Úc thở phào một cái, một cỗ cảm giác thành tựu từ đáy lòng sinh ra. Hắn rốt cục khống chế được cái này vương đô phía sau màn tồn tại. Vô luận tiền tuyến là Bạch Mai hai nhà thắng, vẫn là Tô gia thắng, vẫn là Hắc Nguyệt khấu thắng, hắn đều đã có được đánh cược một lần vô liếng, mà không còn như thế lúc trước bị động. Bị động đến chỉ có thể mang theo hồn ngạc nghịch thể đến vương đô liều mạng. Nhưng mà, hắn đối với hắn hiện tại khống chế lại cái này bách hoa chủ vẫn là phá lệ hiếu kỳ. Ngươi thần thuật là cái gì? Ngàn trượng hoa, màng đen bắn ngàn trượng, có thể tại phía trên di chuyển nhanh chóng cùng di động vật thể. Kia, ngươi đến cùng là cái gì? Tế Úc luôn cảm giác cái này nữ nhân có chút không bình thường, giống như là hư mất. Bách hoa chủ dịu dàng ngoan ngoãn trả lời, khởi bẩm chủ nhân, thân thể của ta là Sắc Hoa Kiếm Cung cung chủ, có thể thần hồn lại xem như kiếm cung cung chủ cùng Vũ Nhất kết hợp. Ta Sắc Hoa Kiếm Cung tham dự một lần liên hợp giáo sát tà giáo hành động, ta bị Vũ Nhất đồng quy vu tận. Lại hoặc là nói là đồng hóa, kết hợp vì một người. Chương 140, ngũ phẩm chi lộ, lấy người luyện khí. Chương 140, ngũ phẩm chi lộ, lấy người luyện khí. Bách hoa chủ tên thật Liêu Thanh Thành, Phong Hoa Ngọc Nhân giám bên trong xếp hạng 29, nhớ là kiếm vũ sát vi. Xương hào tồn tại chính là lần trước thi hội. Thử bên trên, hắn tại mưa xuân bên trong mua kiếm, miệng thơm nôn mưa xuân, kiếm tan mưa xuân cũng tan người, mũi chân hơi xoáy, thân hình nhẹ nhàng như mộng nguyễn, hiện ra một loại khó tả duy mỹ, để ngày xưa thi hội trưởng thi an tính trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Giám khảo thậm chí là thí sinh đều kinh ngạc thưởng thức dáng người của nàng. Mà thi hội về sau, Liêu Thanh Thanh dù chưa trở thành đệ nhất giáp hội nguyên, lại là nhẹ nhõm thu được cống sĩ thân phận. Sở dĩ không có đạt được thứ nhất, là bởi vì nàng một lần kia ra cái quái vật, Lam Càn Một. Lam Càn Một, thu thiên tử khâm tán, nói là trăm năm phương đến vừa ra thiên tiêu. Liêu Thanh Thanh bại vào Lam Càn Một chi thủ, cũng không tính mất mặt. Theo bách hoa chủ trở thành Tề Úc nô bộc, những tin tức này, Tề Úc tự nhiên cũng nhất nhất biết được. Hai người cũng không tại mưa xuân trong rừng trúc liền đối, mang theo thủ thương Vũ Nhị, Bạch Tam phu nhân, cấp tốc ly khai, rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ lịch sự tao nhã lại không xa hoa trong nhà. Hàng rào trúc một bỏ, ngày xuân dây leo cùng hoa bỏ lên trên rào, hướng phía các nơi tràn ra cực đẹp hoa. Bạch hoa chủ thân hình cũng không cao, so Vũ Nhị, Bạch Tam phu nhân đều thấp nửa cái đầu, so Tề Úc thì là thấp một cái đầu, cho nên nàng dày rất cao. Nàng thân hình linh lung, mặc cao cao dày, ngược lại để Tề Úc nhớ tới xuyên qua trước cao gót. Chủ nhân không cần gánh tâm Vũ Hai. Bạch hoa chủ đột nhiên nói, Vũ Nhị cùng ta cùng chủ nhân bạn cùng thuộc một giáo, lần này muốn thông gia chủ nhân, mà không phải giết chết chủ nhân, liền có thể biết rõ chúng ta đăm chiêu suy nghĩ chính là cùng chủ nhân dung hợp. Thế nhưng là, chúng ta dù sao không tin được chủ nhân, cho nên hy vọng Vũ Nhị đến thi triển khiên ti khôi lỗi trưởng không chủ nhân. Chỉ bất quá, chúng ta quá không tự lượng sức, chủ nhân tuy là thân nam nhi, lại mới là vạn dù thần linh chân chính trung ái thánh tử. Trung không yêu quý, Tế Úc không biết rõ, nhưng hắn mỗi lần đều là cho đủ tế phẩm, lúc này mới thu hoạch được thần dụ chúc phúc. Hắn nhìn lướt qua thân thể linh lung tiểu nương tử, kiếm vũ sắc vi chi danh danh bất hư truyền. Tiểu nương tử ngày thường so vị kia Tô cô nương đẹp mắt, không giống với Tô Nguyên tiện khí khái hào hùng, bách hoa chủ mặt mày đều rất đu đến giống như lúc này ngoài cửa sổ huyện chuyển hàm xúc mưa xuân, lại cứ thần hồn tổn thương. Cùng Vũ Nhất dung hợp cho loại này nhu hòa tăng thêm mấy phần đen như mực lạnh ý, từ đó hiện ra một loại hoàn toàn khác biệt đặc chất, nguy hiểm lại nhu hòa. Tế Úc lục phẩm trước đó sở tu công pháp là Thương Long Định Hải Tông thương pháp, lục phẩm thì là Ma giáo ngũ hành hắc thiên thư bên trong thủy hành vụ ẩn lục tương công. Hắn kết hợp cả hai, sáng chế ra độc thuộc về mình ngụy kỳ kỹ nhân thương tương ngự, thiên nhân hỗ ngự. Mà bây giờ hắn chênh lệnh ngũ phẩm công pháp, lấy thêm Hạ Liêu tiểu nương tử về sau, sư đạo trước Bạch Tam phu nhân hai người ký ức bị thanh trừ, mà đến tiếp sau, tự có Liêu Thanh Thanh phụ trách xử lý. Hiện tại hắn cần tìm kiếm ngũ phẩm công pháp. Liêu tiểu nương tử nghĩ đề nghị, có thể đạt được ngũ phẩm công pháp có hai quyển, một quyển là Bách Xảo Lê Hoa Viện Lục Trần Thư chỉ là. Quyển công pháp này không trọn vẹn, bên trong khu vực hạch tâm bị mất, hư hư thực thực bị năm đó Bạch Diên Tuấn lấy đi. Lục Trần Thư tại trên việc tu luyện thường thường không có gì lạ, có thể đặc điểm là có thể lấy chế tạo ra không cần hoàn cảnh cơ quan, lại có thể lấy yếu kém cảnh giới nắm giữ cao hơn một cấp bậc cảnh giới cơ quan, từ đó phát huy ra cực mạnh lực lượng. Bản này Lục Trần Thư nguyên bản tại Lê Hoa Bách Xảo Viện cấm địa, Lê Hoa Song Thủ Viên. Bây giờ bên ngoài thần hồn nát thần tính, nói Bạch tông chủ trắng lấy được đã chết, Bạch gia trưởng tử Trắng Phong, Bạch gia đại trưởng lão Bạch Ý ngay tại tranh đoạt kia Lê Hoa song thụ viên quyền sở hữu. Nói, Liêu tiểu nương tử mỉm cười một tiếng, đại nạn lâm đầu, còn muốn lấy nội đấu, Lê Diệp Quan là chưa đem hết toàn lực, theo ta thấy, Bạch Mai hai nhà thất bại. Nếu là chủ nhân muốn thu hoạch được Lục Trần Thư cơ hội ngay tại thành phá đi lúc, đến lúc đó đại loạn, đám người tranh đoạt, chúng ta cũng có thể thừa cơ hành động. Chủ nhân trong lồng ngực hàm vật khí, mà nô chính là mưa khí, Vân Vũ. Xứng đôi, vừa bạn. Tế Úc nói, một quyển khác đâu? Liêu tiểu nương tử nói, kia chính là ta Sắc Hoa kiếm cung truyền tông công pháp Sắc Vi kiếm điện. Đặc điểm là dễ nhập môn, khó tinh thông. Giả dích không ngừng, lại quyết thiếu một phát. Cho dù tu luyện tới ngũ phẩm, cũng chỉ là một môn thường thường không có gì lạ công pháp. Trừ khi, kiếm tu luyện độc, lấy mưa độc thay mưa xuân, ngưng tụ ra hoa tất nhiên là độc hoa. Thế nhưng là dạng này chiêu thức, diệt sát thiên quân dễ, gặp được cùng cảnh cùng tiêu chuẩn cường giả, chính diện tác chiến sợ là liền muốn kém hơn một nước. Bất quá, nếu là độc tố đủ mạnh, cũng chưa chắc. Nguyên bản ta trong tông môn có chuyên môn luyện độc pháp môn Châu Ngọc Loạn ném thiêu đốt xinh đẹp chi pháp đáng tiếc. Tại tông môn đại đào vong thời điểm bị làm ném đi. Châu Ngọc là mưa, xinh đẹp là sắc vi, thiêu đốt là độc tố. Nếu không phải như thế, trước đây ta cùng chủ nhân đối chiến, chủ nhân thương cũng không có dễ dàng như vậy vỡ nát ta giữa không trung mở ra sắc vi tướng. Tế Úc nói, ngươi trước tạm đem sắc vi kiếm điển đem cho ta xem một chút. Khuyết thiếu tài nguyên, hắn cũng không có gì tốt lựa chọn. Liêu tiểu nương tử gật gật đầu, sau đó lại nói, còn có một việc. Chủ nhân muốn như thế nào tự xử? Bây giờ chủ nhân đến kỳ thật ta thuộc hạ không ít tâm tư bụng đều đã biết được, nhất là sư đạo trước, Bạch Tam phu nhân, các nàng mặc dù không có ký ức, có thể chỉ cần thoáng suy đoán, liền có thể phát giác rất nhiều chuyện. Kia chủ nhân là dứt khoát lấy chân thân triển lộ, vẫn là. Tế Úc cười nhạt một cái nói, vô luận sư đạo trước, Bạch Tam phu nhân, các nàng đều không biết rõ thân phận của ngươi, thậm chí cảm thấy đến tông chủ phía trên còn có người, cái người kia mới thật sự là chủ nhân. Liêu tiểu nương tử bừng tỉnh, cũng trở về lấy cười một tiếng, nô minh bạch, nô là Sắc Hoa kiếm cung tông chủ nhân mới thật sự là chủ nhân, như thế hết thảy đều phù hợp tất cả mọi người suy đoán. Về phần Tề công tử, chỉ có thể bị khuất hắn mất tích một cái. Trúc Hải một trận chiến, rơi xuống vách núi, sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng bình thường. Tề Úc gật đầu biểu thị tán thành, sau đó lại hỏi, đã ngươi cùng Vũ Nhị đều tại, các ngươi có công tích điểm a? Có. Tịnh hóa đại a. Liêu tiểu nương tử gật đầu nói, có cái nhỏ, vụ trộm giấu ở dưới mặt đất. Về phần điểm công lao, chúng ta có 4021 điểm. Tề Úc nói, đủ rồi, chúng ta ngươi là ta tịnh hóa một kiện ma khí. Nói, hắn từ trong bao quần áo lấy ra ma pháp bán diện ma pháp, tính cả hắn tổn lấy ma pháp, tổng cộng 1.004 dễ, trong đó còn có 804 dễ cần tịnh hóa, cần điểm công lao là 2.412 điểm. Liêu tiểu nương tử lấy ma pháp, tiến đến an bài cùng tịnh hóa. Vương đô tiểu viện. Ngày nay ngày xuân còn dài, kinh chập sáng sớm. Thiếu niên huyền bảo, dựa cửa sổ thính vũ, mái hiên nhà như vách núi, ngoài vách núi, tiên thủy không nông. Mưa bụi thành sương mù cũng thành mưa người tức là mưa, tức là sương mù. Võ đạo ý chí thậm chí tin tưởng vững chắc người tự thân chính là cái tiểu thiên địa mà tổng lục phẩm bắt đầu. Hắn liền ở trên con đường này từ đi. Sắc Hoa kiếm điển đã là mưa khí, có lẽ cũng không tệ. Lúc này, Lê Diệp Quan bên ngoài lại một trận đại chiến bùng phát, thời ngang khắp đồng, còn có không ít tù binh bị giam giữ. Nhưng mà, làm Tô Kiến Thâm lại một lần nữa đến xem những này tù binh lúc, lại phát hiện tất cả tù binh đều điên rồi. Bọn hắn mù mắt, hai điếc, giống như là vây ở một cái hắc ám tuyệt vọng thế giới bên trong, đang điên cuồng nắm lấy không khí, bùn đất, có thậm chí còn tại bắt trên mặt đất đá nhọn. Bọn hắn va va chạm chạm, dù là trong mắt bị đá nhọn đâm xuyên qua, bọn hắn nhưng cũng mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Còn có một số căn bản là không có cách miêu tả kinh khủng hình tượng. Tô Kiến Thâm sợ ngây người. Địa ngục, không gì hơn cái này. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ, hắn lớn tiếng chất vấn Ngục Tốt. Ngục Tốt vội vàng nói, Bạch tiên sinh tới qua về sau liền biến thành dạng này. Tô Kiến Thâm tức giận đi tìm Bạch Diên Tuấn, lần thứ nhất thất thố chất vấn, tổ phụ, chuyện gì xảy ra? Những cái kia tù phạm. Bạch Diên Tuấn căn bản không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói, Lục Trần Thư bên trong Lục Trần Câu diệt rèn đúc phương pháp. Tô Kiến Thâm nói, ta luyện qua mắt thấy vui, không có tàn nhẫn như vậy. Bạch Diên Tuấn nói, vậy là ngươi lựa chậm, uy lực yếu. Muốn tốt thành, muốn cường đại, liền phải dùng ta phương pháp. Bọn hắn dù sao đều là địch nhân, chết như thế nào không phải chết. Sâu, ngươi a, chính là quá nhân tử, không đủ sát phạt quả đoán. Nói, hắn vô Tô Kiến Thâm bả vai nói, ngươi đến quen thuộc những này, ngươi thế nhưng là tương lai Lê Ma bực vương. Tô Kiến Thâm thất hồn lạc phách rời đi, trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Trở lại doanh trướng, Tô Nguyên Thiện cũng tại. Tô Kiến Thâm không cách nào đối với người ngoài kể ra, lại đối mọi tử biết gì nói đấy, đem việc này nói, sau đó hai tay xách tóc, lặp đi lặp lại lột một lần lại một lần. Sau đó hỏi, tổ phụ kia là tà pháp à? Tô Nguyên Thiện nói, đó cũng là vì thắng. Tô Kiến Thâm nói, xung lực mà không sợ đức, cùng giã thú có gì khác? Ngươi nói nếu là vị kia tề thành chủ ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Tô Nguyên Thiện nói, đại khái sẽ lanh binh trực tiếp phá thành, tiến quân thần tốc. Đều có cắt tốt à? Tổ phụ làm như thế, cũng không thể cỡ trách nhiều. Mà lại, tề thành chủ mặc dù cường đại, so với tổ phụ vẫn là kém rất nhiều. Tô Kiến Thâm nói, ta có chút nhớ nhung hắn. Tô Nguyên Thiện nói, có cái gì tốt nghĩ? Chờ hắn đi di khí chi địa cầm hồn ngạc lịch thể hắn từ muốn tới vương đô bái kiến huynh trưởng. Đến thời điểm, ta muốn nhìn xem kia mắt cao hơn đầu ra hỏa thấp đầu của hắn. Tô Kiến Thâm cười nói, đối ngươi tương lai phu quân tốt đi một chút đi. hắn nếu thật có thể đơn tương độc mã cầm hồn ngạc nịch thể tiên là có tư cách cưới ngươi. Tô Nguyên Tiễn tiểu hừ một tiếng, tiện nghi hắn, bản tiểu thư thế nhưng là Phong Hoa Ngọc Nhân giám trên bảng nổi danh tuyệt đại giai nhân. Chương 141. Sắc Hoa Kiếm Cung mới chủ nhân chương 141. Sắc Hoa Kiếm Cung mới chủ nhân sắc vị kiếm điện rất nhanh đưa đến Tề Úc trên tay. Mà đồng dạng đưa tới còn có Tịnh Hóa Song Ma Phát. Tề Úc nắm lấy kia ngàn cái ma phát. Ma phát giống một đoàn dày đặc dài nhỏ tạo biển tại biển sâu hơi đáng hải lưu bên trong khẽ đung đưa, lúc đồng lúc gấp. Tiếp theo sát, hắn bàn tay khẽ nâng. Ma phát như con sứa bật lên, rơi vào trên người hắn, bám vào đỉnh đầu hắn. Chợt, hắn bắt đầu khảo thí. Hình thể biến hóa một ý niệm, so với 100 cái thời điểm biến hóa tốc độ nhanh không ít. Trừ cái đó ra, Tế Úc tâm niệm vừa động, tóc đen nổ bắn ra, thoáng như con nhím hướng chung quanh nổ tung, trong phạm vi một trượng, tràn đầy bén nhọn dây sắt kéo căng tóc dài. Lại khẽ động, tóc đen dây dưa, thoáng như có sinh mệnh, liên tiếp vặn xoáy cùng một chỗ. Phát thương bạo đâm, đâm ra trọn vẹn 20 trượng cự ly. Tế Úc thu hồi lại khẽ động. Tóc đen sau lưng hắn dương nhanh múa vút bắt đầu, sau đó như rắn độc ngẩng đầu rất tự hào đứng người lên, tê tê thổ tín. Tế Úc nội thị, cảm giác xuống. Giống vật lý bản mỹ đô toa. Những này tóc cũng không thể để cho người ta hóa đá, lại là cường đại binh khí. Sau này, hắn như gặp người tác chiến, kia giống như là đồng thời vung vẩy mấy chục mấy trăm thanh binh khí, những binh khí này tính sát thương tại cùng cảnh trước mặt có lẽ không đủ để chí mạng. Nhưng váy nhiễu một cái vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên, cơ sở nhất tác dụng còn có dịch hình. Ngàn cái ma phát dịch hình. Ẩn nấp độ so 100 cái càng mạnh. Khảo thí xong, Tế Úc tùy ý cho mình cứ vậy mà làm cái khuôn mặt thường thường không có gì lạ, thân hình cao lớn uy mãnh dáng vẻ, sau đó mang lên trên bách hoa chủ liễu tiểu nương tử đưa tới mặt nạ. Kia mặt nạ, lấy đặc thù nào đó kim loại chế tạo, khinh bạc như tờ giấy, lại rất khó phá hủy. Trên mặt nạ có xinh đẹp đường vân, tơ bạc khảm khắc sắc vi dây leo, cánh hoa chỗ tô điểm nhỏ vụn huyết ngọc, có thể nói tương đương hoa lệ, bất quá đây cũng là Sắc Hoa Kiếm cùng phong cách. Cái này một cái hoàn toàn do nữ tử tạo thành tông môn cùng tán giáo cơ hồ là tuyệt phối. Vũ Nhị khôi phục rất nhanh, bây giờ đã thương thế khỏi hẳn, nàng hoàn toàn biết rõ bách hoa chủ trên thân chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nàng nhưng không có kháng cự. Náo đến náo đi, đều là một cái giáo phái đang náo. Mà lại, Tế Úc cường đại đã đem nàng triệt để khuất phục, so với Vũ Nhất, cái này nam nhân mới là chân chính tán giáo mạnh nhất. Mưa xuân rơi như tơ. Tế Úc nằm nghiêng tại trên giường êm. Dị địa, chỗ khác biệt, dị phòng. Khác biệt chính là, hắn vẫn là một người, bên người nha hoàn từ lúc ban đầu Abic, Nô Nhi, biến thành hiện tại Liễu Thanh Thanh. Hắn nâng lên quyển kia tác phẩm vĩ đại sắc vi kiếm điện lật ra hơi có chút lịch sử cảm giác cổ xưa phong bì, bắt đầu xem duyệt. Lục phẩm, tên là Tiên Tiên Chi Cảnh, mà ngũ phẩm thì tên Hóa Hình. Hóa hình điểm ba cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tu luyện chính là sinh mệnh lữ quán, làm ngươi sẽ tới tiên tiên, nhảy ra tự thân hình thành trước đó, thậm chí vì chính mình tìm được kiếp trước. Hóa hình chính là hóa ra kiếp trước chi hình. Cái này hình có lẽ là một đám mây, một con sông, một ngọn núi, một trận mưa. Nhưng mà, hóa hình tạo thành tự nhiên cũng không phải là chân chính tự nhiên, mà là võ giả thông qua gian khổ bốn ba, từng bước một trở về, từng bước một nghịch hành mà hóa thành hình. Cái này hình chỗ có lực lượng tất nhiên là kinh khủng. Một đám mây liền có thể hô phong hoán vũ, hình thành mưa to. Một con sông liền có thể chạy xiết lao nhanh, thoải mái như điên giao đi biển. Tế Úc nhìn xem sắc vi kiếm điển bên trong miêu tả, suy nghĩ phiêu mở, đám chìm nhập kia đối không thể tưởng tượng cảnh giới suy tư bên trong. Một cảnh giới nhất trong sơn, hắn coi như thực lực mạnh hơn, mạnh đến chiến lực thắng qua ngũ phẩm, nhưng ngũ phẩm lại chỉ cần hóa thành một đám mây bay tới trên trời. Kia, hắn trừ khi vừa vặn sẽ bách hoa chủ thần thuật ngàn trượng hoa nếu không căn bản đánh không đến. Sắc vi kiếm điển bên trong hình, thì là một đóa hoa tường vi. Loại này hình đặc tính cũng không phải là đoạn giang tồi thành loại này sắc bén vô song lực lượng, mà là độc tố, phát ra độc tố, thậm chí hút tụ độc trùng. Đến lúc đó, một khi hình hoa hóa ra, giống như quang minh mặt trời đứng lặng tại thiên địa, xung quanh hết thảy độc trùng đều sẽ bản năng hướng hoa vào tới, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Có thể nói, sắc vi kiếm điện đồ thành hiệu suất, cùng tại một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong hiệu suất chém giết là cực cao, nhưng tốt nhất chính mình nuôi độc trùng. Cái này một bộ phận lại ghi chép tại Sắc Hoa Kiếm Cung một quyển khác điện tịch Châu Ngọc Loạn Trịch Trích Yêu Nhiêu Chi Pháp bên trong. Nhưng mà, Châu Ngọc Loạn Trịch Trích Yêu Nhiêu Chi Pháp chỉ còn lại 200 chỉ, trong đó không có ghi chép nuôi trùng chi pháp, mà chỉ là nói đơn giản nói Châu Ngọc ngưng luyện chi thuật. Châu Ngọc, đó là ngưng độc tại châu, giấu tại trong cơ thể. Không có chút nào ngoài ý muốn, dù cho là hoàn thiện sắc vi kiếm điện nhưng cũng không phải hoàn chỉnh đạo thống. Có thể Tê Úc hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Hắn bắt đầu tinh tế tham khảo. Lúc này, ngoài phòng truyền đến động tĩnh, quen thuộc thanh âm truyền đến. Bái kiến chủ nhân. Là sư đạo trước thanh âm. Cánh cửa đẩy ra, Liêu Thanh Thanh đi ra ngoài. Bái kiến tông chủ. Sư đạo trước lại cùng kính hành lễ. Liêu Thanh Thanh thản nhiên nói, ngươi tại sao trở lại? Sư đạo trước nói, thuộc hạ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh đi Nguy Sơn thành thu phục Tê Úc, có thể. Thuộc hạ không biết làm sao đột nhiên liền trở lại Vương đô. Thuộc hạ cái gì đều không nhớ rõ. Sợ hai đến cực điểm, chỉ cảm thấy nhất định có cái đại sự gì phát sinh, cho nên mới vội vàng đến báo. Nàng nói chuyện thời điểm, chợt lòng có cảm giác. Nàng ngẩng đầu, đã thấy U Tinh Ốc Xá bên trong đống nhiên trồi lên một đạo tràn ngập cảm giác gáp bách to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia mang theo hoa lệ ngân đằng huyết sắc vi mặt nạ, duy mỹ mặt nạ, dã man thân hình, đáng sợ áp bách, tạo thành một loại phức tạp rất có xung kích tính hình tượng. Cự ảnh đứng ở Liêu Thanh Thanh sau lưng. Liêu Thanh Thanh vội vàng trở lại, đối kia cự ảnh cúi đầu. Sư đạo trước hoa dung tất sắc, con người thích chặt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần bí chủ nhân. Nàng chưa từng nghĩ tới chủ nhân đúng là một cái nam nhân. Nàng vội vàng túi đầu tường bái. Mưa xuân gió thổi lên trong viện hải đường, bách hoa chủ ở địa phương chắc chắn sẽ có hoa, hoa kiểu gì cũng sẽ chiêu phong dẫn điệp, tùy ý nước mưa tại vũng bùn khe danh ở giữa tung hoành chảy xuôi. Sư đào trước xem chừng tỉ mỉ nhìn thoáng qua chủ nhân, tựa hồ muốn đem cái này chủ nhân bộ dáng thật sâu ấn khắc trong đầu. Nhưng mà, nàng nhỏ nhặt phía trước một khắc ký ức vẫn là tại Nguy Sơn thành Hàm Hương lâu bên trong. Nàng nhìn xem Tế Úc, còn muốn lấy chơi như thế nào làm cái này địa phương nhỏ thổ tài chủ muốn đem hắn thuần thành một đầu nghe lời chó. Nhưng mà, nàng cho dù lại cẩn thận đi xem, nhưng cũng không có khả năng nhận ra người trước mắt. Tế Úc liền đứng tại trước mặt nàng, nhưng lại có mấy phần giống như trước. Sư đào trước báo cáo về sau, lại bị sai khiến trở về Nguy Sơn, lần này không cần thu phục Tế Úc, chỉ cần hiệp trợ kiến thiết Táng giáo, cùng Tề gia chiều sâu kết minh, cấu thành một đạo ổn định Nguy Sơn thành phòng tuyến. Sư đào trước sau khi rời đi, nhiều lần Bạch Tam phu nhân cũng tới. Nàng nhớ kỹ mang theo Tế Úc, có thể chi hậu ký ức lại đều biến mất, lại một thân vết thương. Tại sợ hai báo cáo về sau, nàng cũng đã nhận được giải thích hợp lý, cùng minh bạch Tề Úc mất tích tin tức. Bạch Tam phu nhân cũng hướng về kia cao lớn thân ảnh kính sợ hành lễ, sau đó lui ra. Thần bí lại đáng sợ chủ nhân lần thứ nhất hiện ra chân thân, hắn trên người tán phát ra lực áp bách cũng để cho Bạch Tam phu nhân trong lòng mừng thầm. Lê Diệp Quan vô luận thành bại, có dạng này chủ nhân, nàng đều có thể cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Sắc Hoa Kiếm Cung, tựa như một cái to lớn tổ chức tình báo, hướng xung quanh bốn phương tám hướng mở ra mạng lưới, mỗi ngày đều sẽ có hoàn toàn mới tin tức từ các phương truyền đến. Tế Úc ngồi tại trong cái lưới này tâm, mỗi ngày như cái thả câu lão ông, bắt đầu chờ đợi. Hắn các loại không phải Lê Diệp Quan thành bại, thậm chí không phải Bạch Diên Tuấn. Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm thấy Hắc Nguyệt Khấu phía sau những cái kia hình bóng hắc hắc quỷ quái thân ảnh. Lần này như nghĩ kết thúc công việc, vậy thì phải làm tốt đối đầu những cái kia không biết tồn tại chuẩn bị. Chương 142, đại bại, Lê Hoa Song Thụ Viên. Chương 142, đại bại, Lê Hoa Song Thụ Viên. Ngũ phẩm hóa hình bước đầu tiên chính là thoát thai. Đem so sánh, là lục phẩm tiên tiên hoàn cốt. Hoàn cốt, đổi vẫn là phàm cốt. Thoát thai, thoát lại là phàm thai. Một bước này chỉ là thoáng ngẫm lại, cũng đã là chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong sự tình, căn bản không có khả năng hoàn thành, thậm chí tuyệt đại bộ phận người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Một người, làm sao có thể hóa hình là thiên địa bên trong nào đó một vật, sau đó còn có thể lại hóa về đến. Thân thể này trên huyết nhục cứ như vậy có thể tùy ý chuyển đổi a? Đơn giản không hợp thói thường. Tế Úc cũng cảm thấy rất không hợp thói thường. Hắn cầm sắc vi kiếm điện cẩn thận nhìn xem. Hắn nhìn xem sách, lại nhìn xem hai tay của mình. Nhéo nhéo, hắn là vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng cái này huyết đục chi khu như thế nào hóa thành thiên địa tự nhiên một bộ phận. Hắn tiếp tục nhìn xem. Ngũ phẩm hóa hình sơ kỳ, có ba loại nhất định phải hoàn thành sự tình. Một, thủ ý nếu không thể thủ, thần hồn tự tán. Như thế nào thủ? Trong sách có một bức tranh thiên luân hoa đồ, hoa như mặt trời, huy hoàng sinh huy. Hai, hóa thân thành hình, tên gọi tắt hóa hình. Thân nếu không thể hóa thành vật gì khác, chính là diệt. Huyết nhục sụp đổ, chỉ có một con đường chết. Như thế nào hóa? Trong sách cho một loại tán thân tại khí phương pháp. Khí là sinh mệnh năng lượng, đem thân thể của mình tản vào chính mình sinh mệnh năng lượng, vậy liền có thể bảo trì những này thân thể huyết nhục hoạt tính. 3. Cũng là cực kỳ hệ tâm, nguy hiểm nhất một bước. Này một bước, tên là ngưng tụ nhân chủng, hình trở lại thành thân, tên cứ gọi tắt quay người. Ý tứ rất đơn giản. Đó chính là đem ngươi hóa hình về sau thân thể lại biến về đến, một lần nữa lắp ráp về chính ngươi. Đây quả thực quá ly kỳ. Tế Úc nhìn xem liền có một loại ma huyễn cảm giác. Trong sách còn nói nếu như hóa hình về sau, không thể kịp thời quay người, thời gian này lâu, nguyên thân thậm chí khả năng hoại tử trừ cái đó ra hóa hình về sau, nếu như cùng đối thủ chém giết quá mức kịch liệt, cũng có thể là dẫn đến dấu ở khí bên trong thân thể tổn hại, cho nên cảnh nhập ngũ phẩm về sau, tất cả mọi người sẽ trở nên rất giảng đạo lý, loại kia không chết không thôi chém giết cơ hội sẽ không tồn tại, bởi vì không người nào nguyện ý làm loại này đả thương địch thủ một. Ngàn, tự tổn 800 sự tình. Như thế nào quay người? Ở trong đó cũng quá phức tạp. Đầu tiên, cần một loại tên là quý nhất huyền thai đan đan dược, tác dụng là phụ trợ ngưng kết sinh mệnh nguyên hình tức cái thứ hai mệnh trùng. Cái thứ nhất là lục phẩm ngũ cảnh lúc ngưng tụ, kia là tu luyện ra được. Mà cái này một viên thì là tự thân liền có, là nhân chủng lại tên nhân chi mệnh trùng. Nhưng nếu như không có quý nhất huyền thai đan vậy cũng có khác biệt pháp. Trong sách lấy trang giấy biên giới viết tay cực nhỏ chữ nhỏ cực kỳ đơn giản giới thiệu ba loại. Một đốt khí, lấy tự thân tinh thuần khí làm dẫn, thiêu đốt thi thuật giả đại lượng khí, cưỡng ép tụ lại thân thể hình thành mệnh trùng, chỉ bất quá làm như thế. Mặc dù sẽ hình thành nhân chủng, có thể là lực, thọ nguyên độ tiêu hao không sai biệt lắm. Hai hắn ta, lấy sinh mệnh bản nguyên độ cao phù hợp vật sống, thí dụ như đồng tộc, huyết mạch gần người, thậm chí là song bảo thai minh muội các loại làm đại giá, đem luyện hóa là nhân chủng con rối hiến tế loại này con rối, có thể trình độ nhất định thay thế quy nhất huyền thai đan. Ba duy ngã độc tôn, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân không thể phá vỡ ý chí cùng đối ta chi là ta tuyệt đối nhận biết, tại thân thể tản ra về sau, đem bản thân cưỡng ép ngưng tụ. Như là một giọt mạc thủy nhỏ vào biển lớn, ngươi muốn tại hoàn toàn khuyết tán trước, nhớ kỹ mỗi một khỏa mạc thủy phần tử vị trí, cùng sử dụng ý chí của mình đưa chúng nó toàn bộ kéo về, một lần nữa ngưng tụ thành kia một giọt mạc thủy. Trên sách còn biết, phương pháp cũng không cực hạn tại cái này ba loại. Nhưng mà, ngũ phẩm như xuân triều tức qua sông lớn, tranh người vô số, thi triển thủ đoạn, cái kia thủ đoạn tự nhiên nhiều. Thế nhưng là, ngũ phẩm cực ít, bởi vì quy nhất huyền thai đan là một loại trong truyền thuyết đan dược, thất truyền đã lâu, nghe nói hoàng thất khả năng có đan phương. Nhưng có đan phương cũng vô dụng, cần thuốc quá chất quý, mà lại luyện đan sư cũng có tìm. Có thể cho dù như thế, Hoàng thất cũng có thể bởi vậy ngồi vững vàng thiên hạ, bởi vì Hoàng thất thật sự có ngũ phẩm. Những tin tức này đều là tại Sắc Vi kiếm điển trên ghi lại. Tế Úc lật xem, cách mỗi vài trang liền có thể nhìn thấy các trang, hoặc là tinh mịn cực nhỏ tiểu tử. Đây chính là tông môn truyền thừa chỗ tốt, bởi vì một bức công pháp nguyên điển tịch sẽ bổ sung rất nhiều ngoài định mức tin tức. Qua loa lật hết cái này sổ, Tế Úc công pháp là không có học được, nhưng lại là minh bạch một sự kiện, Hoàng thất tên đại ngụy, trần nhà 89 phần 10 chính là ngũ phẩm. Cái này cũng giải thích, vì sao Lê Hoa Bách Xảo Viện vì sao không có một cái nào ngũ phẩm. Bất quá, cũng chưa chắc. Lê Hoa Bách Xảo Viện bất quá chỉ là chơi cơ quan, Sắc Hoa Kiếm Cung cũng chỉ là hàn môn. Hai cái này thế lực chỗ nhòm ngó thị giác, giống như Nguy Sơn Thành nhìn trộm ngoại giới. Đều như con nết tại đáy giếng mà ngắm trời cao, bất quá đồng tiền lớn nhỏ thôi. Nhưng mà, có thể xác định chính là, bên ngoài thượng tiên trần nhà chỉ có ngũ phẩm. Gần nửa tháng sau, Lê Diệp Thành thất bại tin tức từ truyền ra ngoài tới. Trận chiến đầu tiên, bại. Mây đen bao phủ Đông Đô. Mà lúc này Tây Úc lại chính bình yên ngồi tại Vương Đô trong tiểu lâu, chậm rãi mà nhấm nháp lấy nơi đó mỹ thực, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Ngày xuân Vương Đô vốn là mưa bụi mông lung, thêm nữa Tề Úc cái này nhân hình tạo vũ khí tồn tại, cả tòa thành trì càng là cả ngày bao phủ tại một mảnh mờ mịt bên trong. Cảm giác của hắn lực lại như tơ như sợi, vô thanh vô tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài, bắt giữ lấy nơi xa đến từ trong tông môn nói nhỏ. Bạch gia đại trưởng lão đã tự mình đem người xuất trình. Nghe nói không? Đại trưởng lão đã hiểu thấu đáo Lê Hoa Bách Xảo Viện bên trong cấm kỵ cơ quan, lần này còn có Bạch gia tứ đại cao thủ tùy hành, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão lần xuất trình này dụng ý sâu xa. Nếu có thể khai hoàn, hắn tại Bạch gia hy vọng chắc chắn như mặt trời ban trưa. Bây giờ tông chủ tung tích không rõ, đại trưởng lão bằng trận chiến này công, vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo viện chủ. Đại trưởng lão thực lực gần với tông chủ, Tô gia đại công tử mặc dù tự xưng trăm năm vừa ra kỳ tài, nhưng người nào lại biết rõ có phải hay không tự biên tự diễn. Người có chỗ không biết, bây giờ trong bạn quân không chỉ có Tô đại công tử, còn có vị kia Bạch Diên Tuấn. Bạch Diên Tuấn, hắn năm đó kém chút liền trở thành tông chủ lại như thế nào? Đại trưởng lão cấm kỵ cơ quan hội tụ Bạch gia toàn bộ tâm huyết, có thể xưng Bạch gia sử thượng mạnh nhất cơ quan. Tế Úc yên lặng nghe lấy những nghị luận này, nhưng trong lòng hiểu rõ vô cùng. Hắn sớm thông qua Sắc Hoa Kiếm Cung mạng lưới tình báo rõ ràng biết rõ, đại trưởng lão cái gọi là cấm kỵ cơ quan bất quá là lục trần câu phần yếu hóa bản, năm mũi câu phần. Cái này không chọn vẹn phiên bản sở dĩ còn bị giữ lại tại tông môn, chính là bởi vì nó chỉ là một cái chưa hoàn thành hàng đái. Chân chính lục trần câu phần uy lực của nó đã chạm đến ngũ phẩm biên giới, mà cái này phòng chế đầu nguồn chính là Lê Hoa Song Thụ Viên cấm kỵ khu vực. Bạch Tam phu nhân, tiếng đàn chân nhân, cùng Sắc Hoa Kiếm Cung trấn trạch phu nhân nhóm, giờ phút này đều trong bóng tối tìm hiểu, tìm kiếm trợ giúp chủ nhân tiến vào kia phiên cấm phương pháp. Thời gian trôi qua, hơn tháng về sau, mới rung động tin tức truyền đến. Đại trưởng lão, chiến tử. Lúc này, Bạch gia trong phủ đệ, đại công tử Bạch Phong giống như điên cuồng. Công tử, đi nhanh đi. Bên cạnh Tâm Phúc lo lắng quên lơn. Bạch Phong hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng, đi. Có thể đi tới chỗ nào đi? Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt quan mang. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiến về Lê Hoa Song Thụ Viên kia phiến cấm kỵ chi địa, đánh cược sau cùng cơ hội, làm đánh cược lần cuối. Chương 143, điên đảo mộng tưởng Hắc Thiên Bồ Tát thân. Chương 143, điên đảo mộng tưởng Hắc Thiên Bồ Tát thân. Lê Hoa Song Thụ Viên, Lê Hoa Bách Xảo Viện hạch tâm chi địa. Đây là một cái như là tề gia linh điển địa phương, đều là tại trong hố sâu. Nhưng khác biệt tề gia 10 mẫu linh điển vương vực, nơi này trong hố sâu loạn thạch lởm chởm, cảnh khô khắp nơi trên đất, lộ ra tĩnh mịch. Nhưng mà, nếu là thật coi là trong đó không có cái gì, vậy liền sai. Bởi vì nơi này còn có một khối di khí chi địa đồng dạng bí cảnh. Cái này bí cảnh chính là Lê Hoa Song Thụ Viên. Nếu nói Lê Diệp Quan lần đầu chiến bại tin tức như mây đen bao phủ, như vậy đại trưởng lão mang theo Bạch gia mạnh nhất cơ quan năm đuổi câu phần lại y nguyên chiến tử tin tức thì là mây đen ép thành thành muốn phá bỡ. Cái này lâm viên bên ngoài rất mau ra hiện một thân ảnh. Bạch Phong, hán cốt tướng tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân hoa phục khó nén quý khí, chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong mang theo Bạch gia làm nơi đây thổ hoàng đế đặc hữu ngạo mạn, giờ phút này tăng thêm mấy phần nôn nóng cùng lệ khí. Hán mới vừa xuất hiện tại Lê Hoa Song Thụ Viên cổng vào, liền có ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ vườn cánh cửa chỗ bóng tối hiện, vừa lúc ngăn ở đường đi phía trên. Ba người đều bị dùng thân mang huyền lê thủ tông bảo, đó là dùng đặc thù dược dịch ngâm qua màu đen trang phục và áo thêu lên ngực gió nộ phóng Lê Hoa, như ẩn như hiện. Người cầm đầu ngăn lại nói, tôn tông chủ lệnh, bất luận kẻ nào không được tư miệng, không được đi vào. Một người khác thì nói bổ sung, cho dù là đại công tử cũng không được. Bạch Phong hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy kia ba người, trong mắt hiện lên mấy phần ngang ngược, sau đó từng cái đảo qua ba người, lạnh giọng, các ngươi là đại trưởng lão người a? Vậy các ngươi biết không biết rõ đại trưởng lão đã chết trận? Hắn băng lanh trong thanh âm mang tới mấy phần trêu chọc, sau đó chợt điên cuồng cười lên, các ngươi lại biết không biết rõ Vương Đô nhanh phá. Kia ba người liếc nhìn nhau, nhưng vẫn là không nhường chút nào. Trong đó một người nói, đại công tử, chúng ta cũng không phải là đại trưởng lão người, mà là thủ tông người, đại công tử không có biết không? Chúng ta danh tự chưa bao giờ thay đổi, cho dù chết đi, về sau đến kế thừa người y nguyên như thế. Thủ tông người vĩnh viễn chỉ có ba cái, Lê 1, Lê 2, Lê 3. Chúng ta dòng họ là Lê, chúng ta hiệu chung cũng là Lê Hoa Bách Xảo Viện, thủ chính là nơi đây truyền thừa, cũng không phải là Bạch Mai Tô cái nào một nhà. Vương Đô cho dù muốn phá, đó cũng là bị Tô gia phá, Lê Hoa Bách Xảo Viện vẫn là Lê Hoa Bách Xảo Viện, điểm này sẽ không biến hóa. Bạch Phong nghiêm nghị nói, vậy các ngươi còn để đại trưởng lão lấy ra 5 bụi câu phần. Lê một đạo, kia là đại trưởng lão gửi lại chi vật, tự nhiên có thể lấy được. Bạch Phong nói, kia rõ ràng là cha ta tồn tại trong đó. Lê một đạo, tông chủ ngày xưa liền để cho đại trưởng lão đến gửi lại, nhiều năm như vậy, cũng là đại trưởng lão lĩnh người tiến vào hoàn thiện, hắn đương nhiên có thể lấy đi. Lê hai đạo, Bạch đại công tử hiện tại không tranh thủ thời gian rút lui, còn muốn tới nơi đây làm cái gì? Bạch Phong nói, các ngươi liền không muốn biết rõ cái vườn này chỗ sâu bí mật sao? Nhưng mà, thủ tông người không cần phải nhiều lời nữa. Lê một cái nói câu, bí mật kia không phải đại công tử sẽ biết đến. Nói xong, ba người liền một lần nữa lui vào bóng ma. Bạch Phong thần sắc âm tình bất định, trải qua biến hóa sau khi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ba vị rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Thoại âm rơi xuống, hắn phủi tay, lần lượt từng thân ảnh từ sau lưng của hắn lướt đi. Ba tên thủ tông người cũng lấy ra dương cơ quan bắt đầu đối kháng. Khắp thiên cơ quan, xen lẫn giữa không trung đều bị bóng ma tràn ngập. Bạch Phong bên này người cũng không phải ba tên thủ tông người đối thủ. Tuy là chính Bạch Phong cũng chỉ có thể ngăn chặn một cái. Mà đúng lúc này, kinh biến phát sinh. Lê Ba đột nhiên thay đổi dương cơ quan, thao túng tiếp như trường hồng cơ quan từ sau quán xuyên lên một phía sau lưng. Ám khí xuyên hoa, giống chấp cánh màu đen hồ điệp, từ Lê một trước ngực bạo liệt bay ra. Lê sững sờ dưới, kinh ngạc trở về, chỉ thấy Lê Ba. Ta không muốn vĩnh viễn canh giữ ở cái này không thấy thiên nhập địa phương. Lê Ba con thấp giọng nói một câu, chợt càng nhiều ám khí mãnh liệt mà ra, đem Lê một triệt để nuốt hết. Rất nhanh, Lê Hai cũng chết thảm. Bạch Phong nghiêm túc nhìn về phía Lê Ba, nói, tam cứu, đi thôi. Lê Ba điểm gật đầu. Hắn mặc dù họ Lê, nhưng ở họ Lê trước đó, hắn đầu tiên họ Bạch. Hắn là Bạch Phong mẫu thân thân mình, là huyết mạch liên kết cứu cứu. Bên trong, ta liền không tiến vào. Lê Ba thanh âm mang theo mọi mệnh cùng một tia giải thoát, nơi đó đồ vật, ta xem vô số lần, vô dụng, đều là hư ảo. Hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất hai tên làm bạn nhiều năm đồng bạn thi thể, càng lộ vẻ ảm đạm. Phong Nhi, ngươi đi đi, đợi ngươi tuyệt vọng rồi, ra, cứu cứu liền cùng ngươi cùng nhau ly khai cái này đô. Bạch Phong gật gật đầu. Chợt, hắn sai khiến mấy tên bộ hạ bên ngoài cùng Lê Ba cùng nhau trông coi, sau đó lại mang theo ba tên tâm phúc cùng nhau bước vào trước mắt Lê Hoa Song Thủ Viên. Lê Hoa Song Thủ Viên, lối vào xưa cũ trong lầu các trưng bày lục trần thư nguyên thư. Ý gì theo tông môn thiết luật, cuốn sách này nghiêm cấm mang rời khỏi lầu các nửa bước. Nhưng mà, Bạch Phong căn bản không quản, chỉ đối sau lưng một tên tâm phúc chuyển tới một ánh mắt, lanh lẹ nói, "Bạch Triệu, đi lấy." Tên kia gọi Bạch Triệu tâm phúc có chút chần chờ. Bạch Phong đem chính mình dương cơ quan trùng điệp rìm xuống trên mặt đất, nói, "Ta vì ngươi áp trận." Bạch Triệu lúc này mới tuân mệnh tiến lên. Tu Du, hắn lấy được lầu các lâu trên bàn trà sách hộp, dơ tả hữu lắc lư, vô sự. Nhưng mà, Lục Trần Thư không cách nào mang ra tông môn chính là tử quy cự. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có đơn giản như vậy. Nhưng nếu triệt để không cách nào mang ra, nhưng cũng không có khả năng. Bởi vì hơn 10 năm trước, tên kia thần y chuyển nhân chính là từ nơi này lấy đi một tờ kỳ kỹ. Nghĩ tới đây, hắn chợt hô, đại công tử, hoặc là, ta trước lấy một trang giấy thử một chút. Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói, đừng lề mề, thời gian của chúng ta không nhiều. Bạch Triệu cũng không dám không đem mạng nhỏ mình coi ra gì, thế là cắn răng một cái, trực tiếp mở ra sách hộp. Hắn quyết định trước xé một trang giấy lao ra, nếu như không có chuyện gì, vậy hắn lại đến cầm sách. Nhưng mà, theo sách lật qua lật lại, hắn rất mau nhìn đến trong sách một trang cuối cùng không có. Bạch Triệu sửng sốt một chút, lại chợt đem thứ hai đếm ngược trang cho xé. Sau đó, hắn xông ra ngoài đi, trừng lớn mắt, cắn chặt răng phóng đi. Có thể thân hình hắn mới xông qua biên giới, nơi xa vòi rồng bên trong chợt bay ra một đạo ánh sáng, một đạo mộng ảo ánh sáng. Bạch Triệu còn chưa kịp phản ứng, liền bị tia ánh sáng bao phủ. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng hô hấp, điên cuồng nuốt, điên cuồng gãi ngứa, nhưng mà vô luận hắn làm lấy như thế nào điên cuồng động tác, trong mắt của hắn lại là một mảnh ý mừng, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó trí mạng mừng rỡ huyễn cảnh bên trong. Rất nhanh, thân hình hắn liền cứng đờ, sau đó một trận gió lớn thổi lên, Bạch Phong nhục thân lại như cắt đuổi phân ly băng tán, chớp mắt hôi phi yên diệt, theo trận kia gió xoáy nhập nơi xa, hóa thành một chùm chất dinh dưỡng, vẩy xuống tại Lê Hoa Thụ Hạ. Bạch Phong hãi nhiên nhìn qua một màn này, hắn bỗng nhiên trở về, nhìn về phía sau lưng còn sót lại hai tên tâm phúc, Bạch Hứng, Bạch Mới. Hai người này đều là chi nhánh đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn đồng dạng trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Nơi xa, có hai quả cao ngất trong mây cây lê. Cây lê trên cao khâu, một trái một phải, giống như là một cái thần bí cánh cửa. Cao khâu chung quanh có một quyển thần bí vòi rồng, kia gió cũng không phải là phù diêu mà lên, mà là giống vô hình phong chi cự long, vây quanh cây lê xoay tròn. Kia cự long bên trong còn có từng cái nát bấy kim loại, giống như âm phủ, tại trên dưới chập trùng. Dưới cây lê, vòi rồng trung tâm thì là có một bộ màu đen thi thể. Toàn thân như mặc ngọc điêu khắc thi thể. Thi thể kia thần sắc của quái, hiện hiện lên u vàng, mặc dù không biết chết bao lâu, thi thể lại giống như còn sống, hào vô hại mẫn, huyết nhục bất hủ, chết không biết bao nhiêu năm, lại càng nhưng giống như là chỉ là ngủ thiết đi. Hắn nửa trái khuôn mặt mặt mũi hiền lành, khóe môi khẽ nhếch phảng phất giống như thương xót chúng sinh, nửa phải khuôn mặt lại giữ tợn đáng sợ, hai đầu lông mày ngưng tan không ra hoạt động. Một viên mở to trong mắt lóe ra ý mừng, một viên khác thì là bi thương đau buồn, về phần ngũ quan thì là vặn bẹo cùng một chỗ. Mà tư thế thì giống như là điện thờ đầu trên ngồi Bồ Tát, bóp một cái quái dị thủ ấn. Cái này vòi rồng mới chỉ là quyển ra một kia, liền tập sát Bạch Triệu cái này lục phẩm tứ cảnh tồn tại, cái này rất nhiều đốn lượn nơi đây, hắn kinh khủng có thể nghĩ. Về phần cái này vòi rồng bên trong vỡ vụn cơ quan, thì là Lê Hoa Bách xảo viện tham ngộ mấu chốt. Nghe nói đây là Lê Hoa Bách Xảo Viện trong lịch sử một vị duy nhất đạt tới qua ngũ phẩm tông chủ sử dụng cơ quan. Lịch đại tông chủ cũng sẽ ở nơi đây, nhìn xem những cái kia trong gió trầm động chập trùng vỡ vụn cơ quan, tham chiếu lấy Lục Trần Thư tiến hành nghiên cứu. Lúc này, tên kia gọi Bạch Tướng Tâm Phúc đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn phía xa. Bất quá, hắn nhìn không phải vòi rồng, mà là dưới cây lê dường như niết bàn Bồ Tát. Cái này Bạch Tướng chính là Tề Úc đóng vai thành. Hắn nhìn xem kia Bồ Tát, kia vòi rồng. Một màn này, hắn rất quen thuộc. Nếu như không nói Lê Hoa Song Thụ Viên mà chỉ nói hai cái này đồ vật, vậy hắn đã sớm biết rõ. Cái này tại vứt bỏ thế giới bên trong, là một cái giẫm ngăn chứa bí cảnh. Thuộc về loại kia, cần dựa theo một loại nào đó tiết tấu, trình tự, liền có thể tiến vào vòi rồng bên trong, đi đối liền có thể tiến vào trung tâm, đi nhầm liền sẽ gặp công kích. Nhìn bộ dạng này, thậm chí kia đen Bồ Tát tạo hình đều cùng hắn xuyên qua trước trong nhận thức như lúc đồng dạng. Về phần cái này bí cảnh phương pháp đi vào, hắn đã sớm thuộc đầu, sau đó chỉ cần hơi chút khảo thí, liền có thể biết có hay không còn dễ dùng. Mà bảo vật thì là kia trong gió cơ quan, cùng đen Bồ Tát. Cái này đen Bồ Tát, tại vứt bỏ thế giới bên trong gọi là tinh thần cộng minh điểm. Nói đơn giản một chút, chính là thể hồ quán đỉnh, tiếp nhận truyền thừa địa phương. Cái này truyền thừa danh tự, hắn biết rõ. Gọi điên đảo mộng tưởng Hắc Thiên Bồ Tát thân là một môn đáng sợ song phòng hành luyện công pháp, nguyên bản bởi vì khí huyết duyên cớ hắn cho dù lấy cũng luyện không được, có thể đã tu luyện hồn ngạc nghịch thể được âm hỏa chi thuật, kia dường như có thể thử một chút. Mà trong gió cơ quan, tổ hợp bắt đầu thì là một thanh phi đao trên có khắc tám chữ, nhanh nhẹn linh hoạt bất biến, thiên công có tớt. Đao này, tại vứt bỏ thế giới bên trong tên là Ngũ Phương Lục Trần Chính Tâm Phi Đao, đều là tốt đồ vật. Cái này thời điểm, Bạch gia đại công tử Bạch Phong trầm giọng nói, các ngươi ai có thể từ kia trong gió cầm tới một mảnh vụn, ta coi như các ngươi lại công. Hắn không thể không công mà lui, cũng nên mang đi chút gì. Thấy không có người đáp lại, Bạch Phong ánh mắt tại trong hai người đi lòng vòng, đột nhiên nói, Bạch Đứng, ngươi đi. Vừa nói, hắn một bên đem chính mình dương cơ quan thay đổi phương hướng, đồng thời nói, ta vì ngươi áp trận. Chương 144, thay vào đó chương 144, thay vào đó Bạch Đứng hoặc là nói Tề Úc nhìn xem Bạch gia đại công tử Bạch Phong kia thay đổi dương cơ quan. Dương cơ quan phương hướng chính ngắm chuẩn lấy hắn. Hiển nhiên, nếu là hắn không đi, không liều mạng, kia dùng để áp trận cơ quan liền sẽ nhắm ngay hắn. Tề Úc rất lý giải. Làm sát hoa kiếm cung phía sau màn chủ nhân, hắn đối Vương Đô thậm chí Lê Hoa vực hiểu rõ đã xưa đâu bằng nay. Bạch gia hai chi, đã chết tông chủ Bạch lấy được một chi, Hắc Nguyệt Khấu Ngũ đương ra Bạch Diên Tuấn một chi, cái này hai chi là có tử thủ. Đơn giản một chút tới nói, cái này hai chi quan hệ tương đương với nhà hắn tam phòng cùng nhị bá một nhà dây dưa trăm năm dáng vẻ, trong lúc đó, nhà ai có người thượng vị liền sẽ vô ý thức đi chèn ép một nhà khác. Loại này thù hận đã đạt đến không cần chuyện cụ thể lý do, song phương đối lẫn nhau cửu thị là cắm rễ tại huyết thống bên trong, cái nào một nhà đều hận không thể đổ diện đối phương cho thông khoái. Sau đó, Bạch lấy được làm được. Tại hơn 10 năm tiền tông chủ chi tranh bên trong, hắn thành công địa cạo chết Bạch Diên Tuấn, sau đó đem Bạch Diên Tuấn nhất mạch kia từ trên xuống dưới tất cả đều mời ra Vương Đô mỹ kỷ danh là đi xung quanh thành lớn làm ông nhà giàu trên thực tế. Những người kia không phải hậm hực mà kết thúc chính là bạo tật mà chết lại hoặc là rời nhà trốn đi không tung tích các loại. Kỳ thật đi, đây là bị đổ cái sạch sẽ. Bây giờ, Bạch Diên Tuấn nếu như trở về, lúc đó nay Bạch lấy được thân quyến, còn có kia ba vị Bạch gia công tử kết cục đã có thể dự báo. Hậm hực mà kết thúc đều xem như nhất thể diện hạ tràng. Bạch gia tứ công tử, Bạch Phong, Bạch Kiếm là một mẹ sinh ra, mẹ hắn là đại phu nhân, tính tình cường thế. Nhị tử tài hoa chất tuyệt, tráng niên chất yểu. Tam tử thì là vị kia sắc hoa kiếm cung Bạch Tam phu nhân sở sinh, Bạch Tam phu nhân là trà trộn vào tới làm tông môn mật thám, đối với nhi tử bồi dưỡng tự nhiên không có như vậy dụng tâm, mà lại dụng tâm cũng vô dụng, ngược lại là càng dụng tâm càng nguy hiểm. Tranh đấu ở khắp mọi nơi, có thời điểm làm cái hoa cố, ngược lại là có thể hào hào sống sót. Cho nên, tại đại trưởng lão sau khi chết, mạch này gánh nặng là triệt để đặt ở Bạch Phong trên thân. Lê Diệp thành phá, hắn mới có thể lộ ra vội vã như vậy. Bạch Phong biết rõ Lê Hoa Bách Xảo Viện hạch tâm nhất bảo vật ngay tại cái này song thụ viên bên trong, hắn nhất định phải mang đi chút, nếu không, hắn sẽ không cam lòng đến cực hạn, hắn mạch này cũng sẽ khó có xoay người cơ hội. Có thể được ăn cả ngã về không, cũng coi là có mấy phần quyết đoán. Chỉ tiếc, thế gian sự tình chưa hề là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tế Úc nhìn lướt qua Bạch Phong, chiến lược 527-170. Lại nhìn lướt qua kia Bạch Tần, chiến lược 370-564. Cái trước hẳn là vào lục phẩm ngũ cảnh, cái trước thì là lục phẩm tứ cảnh. Loại này mới là đường đường chính chính tiêu chuẩn võ giả cảnh giới. Đáng tiếc, đã theo không kịp thời đại. Bạch Phong gặp Bạch Tướng bất động, gầm nhẹ nói, "Nhanh đi, lần này chúng ta đều không có lựa chọn. Bạch Diên Tuấn tới, ngươi mạch này cũng chạy không thoát. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi lấy, thành công hay không, đều tính ngươi lại công. Ngươi sau khi chết, ngươi phụ mẫu thê tử ta nuôi dưỡng." Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, trong mắt của hắn sinh ra khó tả một màn. Bạch Tướng xoay người qua, thân hình hắn khẽ động, tựa như một đầu xuyên qua vân vụ giao long, vọt người vẫy đuôi hướng hắn mà tới. Tốc độ kia nhanh hắn có thể nhìn thấy, lại không cách nào phản ứng. Đáng được ăn mừng chính là, đối phương cách hắn cự ly còn rất xa. Bạch Phong chỗ nào còn không biết rõ hắn có vấn đề. Ngươi không phải Bạch Đứng. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn đã điều chuẩn cơ quan. Một bên khác Bạch Tân cũng kịp phản ứng, lật bàn tay một cái, dương cơ quan đã rơi xuống đất. Hai cái dương cơ quan bên trong cũng bắt đầu hiện ra phù hoa màu sắc, tinh mịn cơ quan vàng đã bắt đầu phát ra, nhất là Bạch Phong dương cơ quan. Kia giống một cái bao dung vạn tượng tiểu thế giới, bên trong thế mà còn truyền đến thu chim gọi, tê tê giáng minh. hết thảy đều dựng dục tự động, sau một khắc liền muốn bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, hết thảy tất cả im bặt mà dừng. Thời gian giống như đọc lại. Một cây thật dài lạnh lẽo cứng rắn dây sắt hắc quang đột ngột xuyên phá trời cao, quán xuyên Bạch Phong trán, Bạch Tân liệt hầu. Hai người bị xuyên thành một chuỗi, bọn hắn sinh cơ nhanh chóng mất đi, động tác của bọn hắn tử cũng đình chỉ. Chim gọi, gián minh biến mất. Hắc quang thu hồi, sẽ tới Tề Úc đỉnh đầu. Tề Úc quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Phong, ngàn lẻ bốn cái ma phát bành mở, nặng lồng hắn thân, sau đó chậm rãi biến thành một cái cốt tướng tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ dáng vẻ. Hơi ngước mắt, trong con ngươi hiện ra mấy phần ngạo mạn. Ma phát nhẹ nhõm dịch hình năng lực để hắn biến thành vị này Bạch gia đại công tử bộ dáng, sau đó lục soát thi. Một cái nhỏ nhắn đàn một cơ quan hộp, dài ước chừng đốt ngón tay, khắc lấy nứt giáp hai chữ, thoáng mở hộp ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đứng một loạt thập lục cái lấp lóe hàn quang cơ quan đóng mật, mỗi một cái đều tinh tế vô cùng. Một quyển đồ sách, một loại nào đó không biết yêu thú ra thú chế, trên đó vẽ lấy một cái ong mật cơ quan mô hình. Trên cùng viết thiên công khai vật, khí 25. Một khối thân phận lệnh bài. Tế Úc đem những này đều cuốn vào trong ngực, sau đó đem hai cô thi thể thao túng mà lên, trực tiếp ném về phía xa xa vòi rồng. Cả hai nhục thân tại chạm đến kia vòi rồng sát na, liền đều như trước đó mà triệu, bắt đầu như cắt đuổi pho tượng gặp dòng nước, bắt đầu cấp tốc hòa tan, huyết nhục tỏ khắp, sau đó lại hóa thành chất dinh dưỡng tới nhập lê hoa thụ hạ. Dưới cây, đen bồ tắc ngồi. Thổ nhưỡng phím hồng. Tế Úc nhìn chằm chằm kia vòi rồng, hơi suy tư, đưa tay đưa ra một sợi màng đen, như gậy dò đường đồng dạng mò về phía trước. Cho dù trước mắt chàng cảnh không thể quen thuộc hơn được, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một điểm. Gặp qua Xuân Phong công tử, bái kiến Xuân Phong công tử. Lê Diệp quan vừa bỡ, bốn phương quy tâm, bốn phương tám hướng tìm tới. Xuân Phong công tử riêng có nhân đức chi danh, như mưa thuận gió hòa, sớm đã truyền khắp thiên hạ, bây giờ theo đại cục sơ định, ném người vô số. Nguyên bản chiến tử tại Lê Diệp quan tướng sĩ không chỉ có đạt được bổ sung, thậm chí thanh thế càng thêm to lớn. Quan nội rất nhiều thế gia đại tộc cũng nhao nhao đi sứ đến biết, có cả tộc tìm tới, có mặc dù không tiện bên ngoài phụ thuộc, nhưng cũng ám thông xã giao, nguyện làm hậu viện. Đây chính là nhân tên chỗ tốt. Căn bản không cần nhiều tuyên truyền cái gì, tất cả mọi người biết rõ theo ngươi sẽ không không may. Trên tường thành, Bạch Diên Tuấn nhìn xem một màn này, lộ ra mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn xem lẫn vào trong quân hắc nguyệt khấu. Xuân Phong công tử công phá vương đô, mà hắn thì chỉ cần trưởng khống Xuân Phong công tử là đủ. Đúng vào lúc này, một tên thân hình khôi ngô, làm bình thường binh sĩ ăn mặc hán tử bước nhanh đến gần, bất động thanh sắc sử cái ánh mắt. Bạch Diên Tuấn hiểu ý, bất động thanh sắc quay người, cuốn đến tường thành một góc yên lặng thành lâu bên trong. Hán tử kia theo sát mà vào, trở tay khép cửa, dựa vào giang hồ lễ tiết ôn quyền hành lễ, bật thốt lên muốn gọi Nam. Một chữ mới ra, Bạch Diên Tuấn đưa tay đánh gãy. Hán tử kia sửa lời nói, Bạch tướng quân. Bạch Diên Tuấn hỏi, chuyện gì? Hán tử tiến nhanh tới mấy bước, đè thấp thanh âm, đem Nguy Sơn thành ngoại ô chuyện phát sinh nói hết mọi chuyện. Nói, Bạch Diên Tuấn con ngươi thít chặt bắt đầu. Sau này nói, đây không có khả năng, lão lục bọn hắn tất cả đều chết rồi, mà Tề gia kia tiểu tử thế mà thu được di khí chi địa bảo vật. Hán tử kia nói, các huynh đệ cũng không tin tưởng, có thể lục đương gia chỗ linh huynh đệ lúc ấy ngay tại kia di khí chi địa, lục đương gia không có ra, kia tiểu tử ra. Bạch Diên Tuấn cau mày nói, kia tiểu tử không có mạnh như vậy. Hán tử nói, làm sao bây giờ? Bạch Diên Tuấn thần sắc hơi động, nói, ta đi nói cho ngoại tôn, Tề Úc đã lấy được hồn ngạc nghịch thể để hắn nhanh chóng đến yết kiến, như thế coi như một cái công lớn, nếu như không tới. Hắn hiện ra lãnh sắc, thử cười một tiếng, vậy liền gọi toàn bộ Nguy Sơn thành vì hắn vô tri cùng ngạo mạn cho cùng. Bạch Diên Tuấn chắp tay thì thảo, ngoan cố chống cự, kia tiểu tử không phải loại lương thiện, để phòng bất nhất, ngươi cũng nhanh đi mời Tam ca đến đây. Mãnh hổ lại hung, cuối cùng bất quá là không có mở mắt nhìn thế giới xuất sinh. Bất quá như vậy hung tính, vẫn là sớm đi xử lý thì tốt hơn. Chương 145, chuẩn ngũ phẩm binh khí, cùng ngũ phẩm binh khí chương 145, chuẩn ngũ phẩm binh khí, cùng ngũ phẩm binh khí Lê Diệp Quan, vùng ngoại ô. Tù điện. Tay không tấc sắt tù phạm bị họa địa vi lao, tạm thời cầm tù tại một thung lũng sâu. Cấp hiện lên hồ lô, trước sau đều có sĩ tốt cao thủ trấn giữ. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lê Diệp Quan sau khi chiến bại đầu hàng quá nhiều người, trong đó có một phần là tử trung tại Bạch Mai gia quân đội, Bạch Diên Tuấn lấy trá hàng quan sát làm lý do, đem những người này thu binh khí, giam ở chỗ này. Võ giả không có binh khí, thực lực cũng sẽ đánh lớn chiếc khấu. Tô Kiến Thâm vốn là muốn đối xử như nhau, mà nếu Tô gia tổn vong hệ với hắn một thân một người, hắn không dám kinh thường, mà lại chỉ là quan sát. Lúc này, thâm cốc bên trong sĩ tốt chính từng cái vây quanh, tụ thành từng cái vòng quan hệ, ánh mắt hoặc âm u đầy tử khí, hoặc phẫn nộ không cam lòng, có tại nhỏ giọng nói chuyện, có thì thất hồn lạc phách nằm. Bây giờ ngày xuân còn dài gần hạ, cũng là sẽ không xuất hiện chết quáng tình huống. Đồng nhiên, sương lên, sương mù, nồng vụ rất nhanh che mất thâm cốc. Thâm cốc bên trong, một tên nơi hẻo lánh tù phạm trợn khuôn mặt cổ quái, hắn giống như là nhìn thấy cái gì làm hắn cực độ vui vẻ đổ vật, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, mừng đến kìm lòng không được, hai tay trong không khí cào lung tung, tựa như giữa hè bên trong một giọt mưa nước một chút rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là mưa như chút nước mưa to. Càng ngày càng nhiều tù phạm bắt đầu hiện ra cổ quái thần sắc, bọn hắn ngũ giác đắm chìm trong một loại kỳ dị huyễn cảnh bên trong, tiếp theo tính cả tâm linh cũng bắt đầu bặm mẻo. Trong sương mù, càng ngày càng nhiều tù phạm của ngũ, thậm chí xoay đánh, chém giết. Mà sương mù núi cao bên trên, một thân ảnh chính đứng sừng sững lấy, dùng như chim ưng sắc bén đôi mắt quan sát phía dưới nó. Rất nhanh, có bị Tô Kiến Thâm an bài thủ hộ nơi đây cao thủ đội vàng lướt đến, tay đẻ chôi đao, nhìn phía xa thân ảnh, uống hỏi, người nào? Thân ảnh kia chậm rãi quay người. Cao thủ thấy rõ bộ dáng, sững sờ, hành lễ nói, "Bạch tiền bối." Ngay sau đó, hắn thấy rõ Bạch Diên Thuấn trong tay tựa hồ có một mảnh cơ quan loạn lưu đang bay múa, ánh trăng cùng sương mù xen lẫn, mà những này cơ quan loạn lưu cùng ánh trăng sương mù cơ hồ dung hợp, tiếp theo hướng thâm cốc bỏ ra vận bèo lộng lẫy hào quang. Cao thủ nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức minh bạch thâm cốc bên trong tù phạm dị thường cùng Bạch Diên Thuấn có quan hệ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Bạch Diên Thuấn thản nhiên nói, "Là ta ngoại tôn bí lệnh, ngươi đi xuống đi." Cao thủ kia chính là một tên tìm nơi nương tựa tới hiệp khách, tên là Yến Kim, người xưng Đoạn Thủy Đao từng là trên giang hồ độc lai độc vãng lục phẩm hảo hiệp, bởi vì kính nể Tô Kiến Thâm làm người cùng khát vọng mà đầu nhập hắn dưới trướng. Lúc này, hắn cũng bởi vì nhạy cảm mà đã nhận ra chỗ cao đạo thân ảnh này. Yến Kim nghe vậy, lông mày cau lại, nói thẳng, "Không có khả năng. Xuân Phong công tử không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy." Bạch tiên bối, còn xin dừng tay. Bạch Diên Tuấn nghẹn ngào cười cười, đưa tay lóe lên, cũng không biết làm cái gì, đối diện Yến Kim đột nhiên hai mắt thất thần. Bạch Diên Tuấn thân hình lóe lên, nắm lên Yến Kim trực tiếp hướng dưới vách núi ném đi. Lục phẩm khó chết, chỉ là một ném còn chưa đủ lấy để hắn tử vong. Chỉ bất quá, Yến Kim rơi xuống sau nhưng cũng sau những cái kia thủ phạm, xa vào đến mê nguyên bên trong. Sau một đêm, lúc tờ mờ sáng, sương mù càng chưa tan đi. Bất quá, Bạch Diên Tuấn trong mắt đã lộ ra vẻ hài lòng. Lúc trước những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, mấy chục thủ phạm, sao đủ dùng? Trước mắt cái này một vạn cường tráng sĩ tốt, mới chính thức cho ăn no hắn cơ quan. Nhưng mà, còn thiếu một chút. Nơi xa bỗng nhiên chuyển đến thông xúc bước chân. Một thân ảnh bay lượn mà tới, là Tô Kiến Thâm. Hắn nhìn qua trong cốc thảm trạng, trong mắt lửa giận sáng rực, cơ hồ không dám tin tưởng mình thấy. Bạch Diên Tuấn không chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh nói, "Thâm Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Tô Kiến Thâm chỉ hướng thâm cốc phương hướng, âm thanh run rẩy, "Quắc, Bạch Diên Tuấn." Bạch Diên Tuấn nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong. "Thâm Nhi, đừng quá ngây thơ. Nếu không phải ta Lục Trần câu phần Lê Diệp Quan một trận chiến chúng ta có thể nào thủ thắng. Bây giờ những này Bạch Mai hai nhà tử trung giả ý đầu hàng, âm thầm chờ đợi lật bản cơ hội, lão phu bất quá sớm xử trí thôi." Tô Kiến Thâm phẫn nộ nói, "Trá hàng? Bọn hắn là trá hàng sao? Trong bọn họ liền nếu hổ phù người đều không có, bọn hắn làm sao trá hàng?" Bạch Diên Tuấn hờ hững nói, "Nha. Vậy coi như lão phu cho bọn hắn mượn mệnh, lại mài mài một cái cơ quan này đi." Tô Kiến Thâm nói, "Cái gì cơ quan muốn ăn nhiều người như vậy? Lục Trần câu phần a?" Bạch Diên Tuấn lơ đễnh trở về câu, sau đó phản hỏi, "Ngươi cho rằng Lê Hoa Bách Xảo Viện là cái gì tông môn?" Tô Kiến Thâm trầm mặc. Bạch Diên Tuấn nói, "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta là Ma Tông một bộ phận, mà lại bây giờ Lê Diệp Quan về sau, tiến quân thần tốc chính là Vương Đô. Để bảo đảm thắng lợi, lão phu nhất định phải ở chỗ này để cơ quan trở nên càng mạnh." Lại nói, "Ngươi thật không biết rõ lão phu nói tới trá hàng quan sát là lấy cơ a. Trước đó, lão phu đều làm như vậy rất nhiều lần, cái nào một lần ngươi không ngầm thừa nhận. Lần này, ngươi cũng phải tâm phúc hiệp khách ở chỗ này trông coi, ngươi giả nhân giả nghĩa đã làm rất tốt, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy là vấn đề của ngươi, bất quá là trong núi một trận mây mù yêu quái thôi." Tô Kiến Thâm ngạc nhiên dương mắt. Bạch Diên Tuấn cười nói, "Thâm Nhi, ông ngoại ngược lại là trách oan ngươi, quyền luận không có phí công đọc." Tô Kiến Thâm lẩm bẩm nói, "Ta không có." Bạch Diên Tuấn đi đến trước, vỗ vỗ hắn ngực, nói, "Có hay không? Hỏi một chút tâm của ngươi." Tô Kiến Thâm thất hồn lạc phách rời đi. Bạch Diên Tuấn năm ngón tay đưa nhấc. Giữa không trung, cơ quan lưu chuyển như vật sống xoay quanh, mỗi một chỗ đều đã uống no bụng tiên huyết, phát ra hỗn loạn mà tanh ế hắc quang. Sau đó, chậm rãi. Tại hắn vô cùng vui sướng trong ánh mắt, ngưng tụ thành một thanh màu đen phi đao. "Lễ kính Vân Vũ thần quân, lễ kính Vân Vũ thần quân." Bạch Diên Tuấn liên tục tụng biển mây thần công cầu nguyện tử. Nếu không phải Vân Vũ thần quân ban tặng mây mù thần thuật, hắn tuyệt đối không thể đồng thời luyện hóa nhiều người như vậy, càng không khả năng để Lê Hoa Bách Xảo Viện trong truyền thuyết Ngũ Phương Lục Trần phi đao tái hiện tại thế. Đây là Lục Trần thư một trang cuối cùng chứa đựng, cũng là trong truyền thuyết chỉ có thủ đại tông chủ đúc thành truyền kỳ cơ quan. Bây giờ cái thanh này màu đen phi đao mặc dù kém xa sơ đại tông chủ chỗ tạo chi uy, cũng đã chân chính thành hình. Đây chính là đã chạm đến ngũ phẩm cảnh giới binh khí. Lê Hoa song thủ biên. Xuy 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 xuy. Quanh cây mà chuyển vòi rồng bên trong, từng khối vỡ vụn cơ quan ngay tại xoay tròn cấp tốc, gây dựng lại, từ từ tạo thành một thanh thuần màu trắng phi đao, chậm rãi rơi vào Tề Úc lòng bàn tay. Vòi rồng cũng dần dần tan đi. Tề Úc nhìn xem trong tay phi đao. Phi đao trên có khắc 8 chữ, nhanh nhẹn linh hoạt bất biến, thiên công khó tớt. Ngũ Phương Lục Trần chính tâm phi đao. Cái này tại vứt bỏ thế giới tiền kỳ xem như cái nhỏ vũ khí cực phẩm, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở Lê Hoa Bách Xảo Viện trong cấm địa đụng phải. Về phần lấy được vũ khí này phương pháp cũng rất đơn giản. Mấu chốt ở chỗ, nên biết được cái kia đạo vòi rồng cũng không phải là tự nhiên chi phong, mà là thủ đại tông chủ di thể biến thành. Vũ phẩm hóa hình, nhục thân đã không giới hạn trong hình người. Thủ đại tông chủ bởi vì chấp niệm chưa tiêu, di thể không tiêu tan, lâu dài quanh quẩn tại đây. Nếu có người có thể hoàn thành hắn chấp niệm, cũng tại phong nhãn bên trong bình yên truyền đạt, liền có thể đạt được trôi này phi đao. Thế Úc cũng không chân chính hoàn thành kia chấp niệm, nhưng hắn nhớ kỹ giải pháp. Xuyên qua trước, kia là chỉ cần đánh một câu, "Ta đã gặp qua Tinh, Tinh nói nàng tha thứ ngươi." Thế Úc đương nhiên không biết rõ đó là cái gì cố sự, dù sao đây là trên mạng trong diễn đàn xem ra công lược, hắn làm theo là được. Mà mới, hắn chỉ là thử nghiệm nói một câu nói như vậy. Sau đó liền có hiệu quả. Thủ đại tông chủ chấp niệm biến mất, vòi rồng tan đi, mà di vật thì rơi xuống hắn trong tay. Chương 146, trước giờ đại chiến, các phương vận động chương 146, trước giờ đại chiến, các phương vận động tại Tề Úc tay cầm cái kia thanh thuần màu trắng phi đao thời điểm, hắn trên bản này số liệu đột nhiên nhảy một cái, hạn cuối không thay đổi, hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên 300, đạt đến không thể tưởng tượng 2019. Đây chính là Lê Hoa Bách Xảo Viện thủ đại tông chủ còn sót lại bảo vật, Ngũ Phương Lục Trần Chính Tâm Phi Đao, cũng là Lê Hoa Bách Xảo Viện tầng cao nhất bắt chước chế tác lục trần câu phần đối tượng. Thủ đại tông chủ về sau lịch đại tông chủ, thậm chí đại trưởng lão sẽ ở cái này gió xoáy cơ quan lưu trước khổ tư minh tưởng. Vị kia đại trưởng lão lấy đi, dùng cho quyết chiến, bạch gia mạnh nhất cấm kỵ cơ quan, yếu hóa bản năm bụi câu phần cũng là như thế chế. Tô đại công tử trong tay kia làm đòn sát thủ ám khí mắt thấy vui bất quá là nhất trần câu phần có thể cho dù như thế đã cùng cảnh vô địch. Lê Hoa song thụ viên bên trong hai cái bí mật, vòi rồng bên trong cơ quan lưu, Lê Hoa thụ ở dưới hắc bồ tát. Lê Hoa bách xảo viện cao tầng các đời truy đuổi, muốn phá giải bí mật trong đó. Thế nhưng là ai có thể biết rõ liền bí mật chỉ là một câu thật đơn giản nói. Ta đã gặp qua tình, tình nói nàng tha thứ ngươi. Tế Úc thuật lại một lần nữa. Tình là ai? Hắn không biết rõ. Vì cái gì tha thứ? Hắn cũng không biết rõ. Bất quá, vị kia thủ đại tông chủ rõ ràng là nghỉ ngơi. Ngũ phẩm hóa hình cảnh giới, chính là như vậy, cường giả chết đi, nếu là chấp niệm không tiêu tan, liền sẽ hình thành thiên thai, phong tồn di vận, đây cũng là vứt bỏ thế giới nho nhỏ đặc sắc. Vòi rồng tán đi, Tế Úc tiếp tục tới gần, đi tới kia hắc bồ tát trước mặt. Hắc bồ tát nguyên bản vẻ mặt vặn mèo, nửa mặt từ bi nửa mặt dữ tợn, liếc mắt gặp vui liếc mắt hiền lo, có thể theo vòi rồng cơ quan lưu biến mất, bồ tát thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tế Úc thoáng tưởng tượng liền có đơn giản suy đoán. Cái này hắc bồ tát nghĩ đến là Lê Hoa Bách Xảo Viện địch nhân, cùng vị kia tông chủ đồng quy vu tận ở đây, sau đó cho dù bỏ mình, thân thể còn tại thừa nhận Ngũ Phương Lục Trần Chính Tâm Phi Đao công kích, từ đó làm cho khuôn mặt cực kỳ cổ quái. Hiện tại phi đao bị hắn lấy, khuôn mặt này trên tất cả vận mẹo cũng liền biến mất. Hắn đến gần hắc bồ tát bên người, nhắm mắt, không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại kiếp trước cờ gờ phòng trong cho. Cờ gờ bên trong, quy lệ này hắc bồ tát sẽ đưa tay phủ đỉnh, sau đó thể hồ quán đỉnh, đem điên đảo mộng tưởng hắc thiên bồ tát thân tất cả nội dung truyền thâu nhập não hải. Nhưng mà quy lệ, Tế Úc không phải rất tình nguyện. Nghĩ nghĩ, hắn nắm lên hắc bồ tát tay, trực tiếp đặt tại trên trán. Thành công. Lượng lớn tin tức, tính cả đủ loại bí thuật, quan tưởng đồ toàn bộ tiến vào não hải. Theo tin tức tiến vào, kia hắc bồ tát cũng nhanh chóng khô héo tại cuối cùng một đoạn tin tức tràn vào sau liền hôi phi yên diệt. Mà Tế Úc cũng càng phát ra hiểu rõ đến trong đó chi tiết. Công pháp này là một môn đáng sợ song phòng hành luyện công pháp. Minh hỏa, nhật thực trùng lửa, hắc thiên tính lửa. Thì là công pháp bên trong ghi lại ba cái giai đoạn. Trong đó cái thứ nhất lại cùng hồn ngạc nghịch thể âm hỏa trực tiếp dính liền lên, cũng không biết phía sau có liên hệ gì. Khí cùng nhân thể bên trong nhiệt lực là chính hướng liên hệ. Nhiệt lực nguyên bản bởi vì người chi cực hạn mà bị khóa chết đến hạn, hiện tại lại có thể thông qua càng cường đại công pháp giúp cho cải biến. Nhưng mà điên đảo mộng tưởng Hắc Thiên Bồ Tát thân tu luyện yêu cầu lại cực độ hà khắc. Đầu tiên, tại khí huyết một bước kia cần tiêu hao rất nhiều gấp đôi khí huyết, nhưng mà mức tiêu hao này cũng sẽ mang đến chỗ tốt cực lớn, đó chính là khiến cho thân thể càng cường hãn hơn, cường hãn đến có thể sinh ra, tiếp nhận, cũng tùy ý sử dụng mạnh hơn đến tiếp sau nhiệt lực. Đơn giản tới nói, chính là tiêu hao gấp đôi, trả về 4 lần gấp 5 lần thậm chí càng nhiều. Có thể tiền kỳ đầu tư rất lớn. Nếu như Tề Úc ban đầu ở bát phẩm lúc đồng thời hồn ngạc nghịch thể điên đảo mộng tưởng Hắc Thiên Bồ Tát thân như vậy thì vừa vặn có thể. Bây giờ lại kém một chút. Trừ khi hắn muốn đem chính mình công lực toàn bộ hủy bỏ, đem nguyên bản cơ sở toàn bộ hủy, lui về bát phẩm, sau đó lợi dụng bát phẩm thời điểm nhiệt lực đi tu luyện phương pháp này, nếu không không được. Tề Úc lắc đầu. Nay thuật, bây giờ ngược lại là không cách nào tu luyện, chỉ có thể ngày sau lại nhìn cơ duyên. Thầm nghĩ, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tại trải qua cổng vào lầu các lúc, lại trực tiếp đem lục trần thư nguyên bản lấy ra, bỏ vào trong ngực, sau đó lại dễ dàng đi ra lầu các. Lục Trần Thư sở dĩ không cách nào lấy ra, cũng là bởi vì Ngũ Phương Lục Trần Chính Tâm Phi Đao nguyên nhân. Hiện tại phi đao đều hàng cấm chế tự nhiên biến mất. Lúc này, Lê Hoa song thụ viên bên ngoài, Lê Ba, còn có không ít người đang chờ vị này Bạch gia đại công tử. Phong Nhi, đi nhanh đi. Lê Ba cây bản không nhìn ra ma phát dịch hình người trang. Tế Úc nói, không cần đi. Lê Ba cao mày nói, Phong Nhi, ngươi còn chưa hết hy vọng. Cái này phá trong vườn bí mật là tham không thấu, không ai có thể hiểu thấu đáo. Đã nhiều năm như vậy, đi nhanh lên đi, hiện tại không đi, thành phá liền đến đã không kịp. Tế Úc nói, ta đã hiểu thấu đáo. Lê Ba ngạc nhiên nhìn xem hắn, hoài nghi trước mắt cháu trai lớn tẩu hỏa nhập ma. Tế Úc ánh mắt về sau gần ngoặt, quét về phía Lê Hoa song thụ viên phía lối vào nói, vào xem một chút đi. Lê Ba nghi hoặc đi nhập. Ánh vào trong mắt của hắn chính là bị móc rông cấm địa. Vị này thủ tông mắt người bên trong dần dần lộ ra khó có thể tin, như trong ngộng thần sắc. Đại quân còn tại Lê Diệp quan đóng quân, người đưa tin cũng đã đi tới Nguy Sơn thành. Trong thành, Liêu thị, Thạch thị mang thai 9 tháng, Tề Trường Thuận từ thần võ điện đội vàng chạy về, dự định chăm sóc Lâm Bồn thế tử. Người đưa tin liền tìm được vị này Tề Tam gia. Đồng thời tới, còn có Tề Chiếu, Vương Nguyên, cùng Nguy Sơn thành một đám tầng cao nhất ban tử. Ta gia chủ công, cùng Bạch tướng quân nghe biết Tề thành chủ dò bảo vật, yêu cầu lập tức mang bảo tiến về Lê Diệp quan yết kiến, không được sai sót. Tề Chiếu bộ nói, sứ giả có chỗ không biết, Tề thành chủ đã mất tung mấy tháng, tung tích không rõ. Mất tích? Cái này chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là truyền tin. Người đưa tin không hề bị lay động, loại này mánh khóe hắn gặp nhiều, đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo vài phần uy hiếp nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, Lê Diệp quan đã phá, chính là đại thế đã định. Đã là định, mất tích Tề thành chủ cũng nên lộ diện, nếu không, không cần ta nói, các ngươi cũng hẳn là biết hậu quả. Dứt lời, người đưa tin đem đóng dấu chồng đại ấn tin đặt lên bàn, quay người rời đi, nói, ta chỉ chờ 2 ngày, 2 ngày về sau, ta hy vọng Tề thành chủ có thể cùng ta cùng một chỗ trở về. Sứ giả sau khi đi, đám người hai mặt nhìn nhau. Kia Nguy Sơn thành xung quanh hắc thị vận doanh chủ nhân, Phương Tinh Phú lại bắt đầu nói thầm thuyết phục. Trong thành thế lực khắp nơi đại biểu cũng bắt đầu líu lo không ngừng. Sự tính rất đơn giản, mới vương thượng vị, ngươi Tề gia không đi tòng lòng, còn tại nơi này chờ cái gì? Hai ngày sau, sứ giả cũng không có chờ đến Tề thành chủ xuất hiện, thế là nổi giận đùng đùng rời đi, gặp phải đang muốn xuất phát Lê Diệp thành đại quân, đem tin tức truyền bẩm cho Tô Kiến Thâm, Bạch Diên Tuấn. Kỳ quái là, khi tin tức kia truyền đến lúc, vô luận là Tô Kiến Thâm hay là Bạch Diên Tuấn, đều không cho phản ứng gì, mà là rất bình tĩnh gật gật đầu. Chỉ bất quá, hai người trở lại chủ doanh về sau, nhưng đều là mở lên thời gian ngắn. Bạch Diên Tuấn trong doanh trướng, một tên tráng hán cũng mới từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, ôn quyền nói, "Ngũ ca, ta theo đuôi sứ giả, một đường dò xét, kia Tề Úc sát thực thật biến mất. Ta từ Tề Chiếu, Tề Trường Thuận những này người thân nhất của hắn trên thân đều không nhìn thấy nửa điểm sơ hở. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm Tề Úc." Bạch Diên Tuấn cau mày nói, "Người không có khả năng hư không tiêu thất." Kia tráng hán nói, "Có lẽ là cuốn vào nguy hiểm gì bên trong a. Hôn ngạc nghịch thể loại này đáng sợ kỳ kỹ cũng không có dễ cầm như vậy. Hắn đã cầm, nhất định là gánh chịu nhân quả gì." Bạch Diên Tuấn trầm ngâm hồi lâu, nói, "Trước mặt kệ hắn, chúng ta trước nhập vương đô, đối đại cục đã định, càn khôn đã thu, hắn giấu ở Thiên Ngai Hải Giác cũng phải hiện thân lộ diện. Hắn như vậy nhiều người nhà còn tại Nguy Sơn thành, từng cái giết, kiểu gì cũng sẽ buộc hắn ra." Nói nói, trên mặt hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, lẩm bẩm nói, càng là nhà nghiên cứu tiểu tử lại càng thấy đến cái này tiểu tử tà môn, trên người hắn nhất định có cái gì cơ duyên lớn. Cho dù không có, kia hồn ngạc nghịch thể cũng là chúng ta nhất định được chi vật. Tráng hán su định nói, "Vũ ca anh minh, trước nhập vương đô, đối đại cục định ra, ta Hắc Nguyệt quân trưởng khống Lê Hoa Bực, còn sót lại đều là vấn đề nhỏ." Tô Kiến Thâm doanh trướng, bất quá nửa năm không đến thời gian, Tô công tử đã là mặt hiện mọi bệnh. Hắn dùng bàn bệnh tia máu con mắt nhìn về phía từ bên ngoài đi ra hai tên hiệp khách, trầm giọng hỏi, "Cha thế nào?" Trong đó một tên hiệp khách thấp giọng nói, "Cũng là kỳ quái, chúng ta ngay tại đầu đường vừa đi, ngay tại ven đường quán trà nghe được muốn có được tin tức." Khác một tên hiệp khách nói, "Nguy Sơn thành bên trong tại tin đồn, Hắc Nguyệt khấu không biết thông qua biện pháp gì lẫn vào Lê Hoa Vực, trước đó có số lớn tập kết tại Nguy Sơn thành phụ cận. Thời gian chính là chúa công tại Nguy Sơn thành thời điểm."